Chương 563 trúc cơ viên mãn, muốn trở lại Huyền Dương ngưng kim đan, 1, chương 563 trúc cơ viên mãn, muốn trở lại Huyền Dương ngưng kim đan, 1, đệ 563 chương trúc cơ viên mãn, dù phản Huyền Dương ngưng kim đan thấy Tạ Tử Hành vẻ mặt cảnh giác, Phương Dật bất đắc dĩ cười cười, hắn tuy sai sử Tử Điện chân nhân có chút thường xuyên, nhưng cũng chưa từng thiếu lợi ích. Giả đan chân nhân không có kẻ ngu dốt, Tử Điện chân nhân dụng tâm như vậy, tự nhiên là linh dược hắn ban tặng, đối với Tào gia có ích lợi lớn. Từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc giản, hắn mở miệng nói: "Sư minh hiểu lầm rồi, sư đệ chỉ muốn thu thập linh vật quý hiếm, dùng để luyện chế linh dược." Tạ Tử Hành sắc mặt cứng đờ, biết là bản thân quá nhạy cảm, hắn nhận lấy ngọc giản, thần thức dò vào trong đó. Ô một giác tam giai hạ phẩm, chu tâm linh quả tam giai hạ phẩm, chuẩn tam giai phù thủy bình. Thấy vật ghi trong ngọc giản, thấp nhất cũng là chuẩn tam giai linh dược, Tạ Tử Hành trong lòng trầm âm. Một lát sau, hắn mở miệng nói: "Được, Phương sư điệt, linh dược trong ngọc giản này, Tạ mỗ sẽ thay ngươi đổi lấy. Nhưng linh dược tam giai hiếm thấy, giá cả có phần tăng lên, không được như ý." "Không sao, ba thành giá cao đủ không?" Phương Dật từ trong tay áo lấy ra một cái túi chứa vật đã chuẩn bị sẵn. Linh dược tam giai trở lên khó kiếm, huống chi cần không chỉ một loại. Hắn tu hành ngày ngắn, cũng chưa ngưng đan, trong việc thu thập linh vật cấp cao, nhân mạch xa không bằng Tạ Tử Hành vị đệ tử chân truyền của Quảng Thắng chân nhân này. Tạ Tử Hành nhận lấy túi chứa vật phồng lên, thần thức quét qua, linh thạch hạ phẩm trong túi, tỏa ra linh quang ngũ sắc, chất đống như núi nhỏ. "Phương sư điện, đây là đã sớm chuẩn bị." Hắn trêu chọc nói. "Không sợ Tạ mỗ quật linh thạch bỏ trốn sao?" Phương Dật khẽ miệng mỉm cười. "Nghi người không dùng, dùng người không nghi, có làm phiền Tạ sư thúc rồi." "Thôi vậy." Tạ Tử Hành thở dài, biết không thoát khỏi chiêu này, trong lòng trầm âm, tìm những bằng hữu kia để trao đổi. Muốn đổi lấy nhiều linh dược phẩm chất cao như vậy, trừ chi phí linh thạch cơ bản ra, hắn cũng phải bỏ ra không ít nhân tình. "Một năm." Hắn giơ một ngón tay. "Phương sư đệ, nhiều nhất một năm, linh dược trong ngọc giản này, Tạ mỗ sẽ chuẩn bị đầy đủ." "Như vậy, tạ ơn sư minh." Phương Dật trong lòng vui mừng, lại bất đi một việc lớn. Nửa canh giờ sau, Phương Dật nhìn vị tu sĩ mặc chiến giáp, thân hình bằng mỡ, sải bước lên pháp đài, thanh ngọc cuốn trong tay áo lật động, từng đạo tin tức chạy vào tâm điện. Đệ tử trực hệ của Phùng gia Cựu Chi Sơn, gia tộc giả đan dưới trướng Huyền Dương Sơn, Phùng Biên Trinh. Một thuộc tính trung phẩm linh căn khắc độ 55, tu vi luyện khí tầng 8. Hắn khỏe miệng mỉm cười, lời nói ôn hòa, mắt mang theo chút tò mò. "Phùng Biên Trinh, linh căn của ngươi cách linh căn thượng phẩm, linh căn khắc độ chỉ kém 5. Phùng gia Cựu Chi Sơn cũng có giả đàn chân nhân tọa trấn, trong môn không thiếu công pháp, hà tất bỏ gần cầu xa, bái nhập môn hạ phương mỗ." Phùng Biên Trinh sắc mặt nghiêm nghị, lời nói cung kính, cử chỉ ôn nhuận, không hề có chút tiêu căng của dòng chính giả đàn chân nhân. "Bẩm Phương thượng nhân, dòng chính Cửu Chi Sơn không ít, luận tư chất trên ta, lại còn có hai người." Viễn Trinh ôm lòng vọng tưởng, không muốn chỉ đúc hạ phẩm đạo cơ. Phùng Viễn Trinh phủ phục trên mặt đất, hành đại lễ khấu bái cầu thượng nhân tương xót. "Đối với Phương Mỗ, ngươi lại có hy vọng như vậy?" Phương Dật ý vị mịt mờ, ánh mắt như lao. Dưới ánh mắt sắc bén, Phùng Viễn Trinh chỉ cảm thấy những suy nghĩ nhỏ nhặt của bản thân đều bị nhìn thấu. Do dự một hai, hắn bỏ đi lời lẽ đã chuẩn bị từ lâu, cắn răng mở miệng nói. Viễn Trinh không có tự tin, nhưng Viễn Trinh nguyện đánh cược một phen, con đường tu hành nào có thuận buồm xuôi gió, có một phần khả năng đã là vạn phần khó có được. Lời nói hơi ngừng, thấy Phương Dật không hề nổi giận, hắn tiếp tục mở miệng nói: "Tuế nguyệt như vàng, nếu muốn đúc thành trung phẩm đạo cơ, Viễn Trinh không thể trì hoãn. Có thể bái nhập môn hạ danh sư như Phương thượng nhân, đã là Viễn Trinh suy nghĩ kỹ càng, lựa chọn tốt nhất. Ngươi đúng là một kẻ có suy nghĩ, có quyết đoán, tiết lộ mở mịt, có một hai cơ duyên tiền đồ." Đã không cho phép Phương Dật ánh mắt quét qua trên bậc đá, hai vị huyết mạch trực hệ giả đan chân nhân khác. Một vị là Tuế Bách của Vô Cấu Nhai, mặt mũi non nớt, mặc một chiếc bào thanh bách tùng chi, thắt lưng đeo ngọc hoàn, như thanh tùng bích trúc, khóe miệng rỉ ra chút máu. Một vị khác mặt như con ngọc, mày kiếm mắt sao, thân hình thon dài ngã trên bậc đá, là Huyền Cung của Bích Trạch Câu. Nghìn bậc đá luyện tâm, Tuế Bách dừng bước ở 900 bậc, Huyền Cung thậm chí còn chưa bước qua 800 bậc. Nếu là trúc cơ thượng nhân bình thường, đã bị hai người họ lừa gạt. Phương Dật lĩnh ngộ ý khô bình, thần thức quét qua liền biết hai người này, mượn đan dược phong tỏa tu vi nội tình, đi qua loa, không muốn bái nhập môn hạ hắn. Từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh linh kiếm màu đỏ, một miếng ngọc giản, Phương Dật đứng dậy, vung tay áo, mây mù trên pháp đài tan đi. Toàn thân hắn ẩn hiện thanh huy, tựa như một vầng đại nhật màu xanh. Chư vị đạo hữu làm chứng, pháp hội thu đồ lần này đến đây là hết. Kể từ hôm nay, Phùng Viễn Trinh tức là đệ tử thứ 5 của Phương Dật ta ở Hắc Quyên đảo. Lời nói hùng hồn, như sấm sét nổ vang, cột đá cao 300 trượng dung nhập vào lòng đất. Đợi chư vị tu sĩ hoàn hồn, Phương Dật đã không còn bóng dáng. Phùng Viễn Trinh đưa tay lấy ngọc giản và pháp kiếm trước người, thần thức quét qua, trong lòng không ngừng vui mừng. Công pháp tam giai mục đạo, Thanh Liên Bảo Sắc Kinh tuy chỉ có thiên luyện khí, nhưng đã vượt qua bảo chi dưỡng thần công hắn tu hành. Đánh cược đúng rồi. Hắc Quyên đảo trăm phế chờ hưng, việc tài trợ cho tu sĩ giới trướng cũng vượt xa bình thường. Buổi tối, trong bao phòng của Thực Vi Thiên, tiếng thơ trúc du dương, vũ nữ huyền chuyển, tiếng nhạc mê hoặc không ngừng. Ba vị tu sĩ y phục hoa lệ, khoác cẩm bào, thắt lưng đeo ngọc quyết, nâng chén mời rượu. Rượu qua ba tuần thức ăn qua năm vị, Tuế Bách vây tay ra hiệu cho vũ nữ lui xuống, do dự một hai, hắn mở miệng nói: "Viễn Trinh huynh, thật sự muốn bái nhập dưới trướng Hắc Quyên đảo này?" Phương Dật tuy là tu sĩ trúc cơ tầng 9, có hy vọng ngưng kết giả đan, nhưng giả đan chân nhân sau khi ngưng đan, giáp tí đầu tiên đều bị bản mệnh chi bảo mà bôn ba, có thể giúp ích được cho Phùng huynh mấy phần. Như vậy, chi bằng bái nhập dưới trướng một vị giả đan chân nhân đã ngưng đan từ lâu. Bên cạnh, Uyên Khung mặc áo bảo tía vàng xong biết, đầu đội mũ ngọc long cũng mở miệng: "Phùng huynh, ba chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, đều là tu sĩ có linh căn thượng phẩm trong tộc, không thể nhận được sự ủng hộ hết mình của tộc. Nhưng dù vậy, cũng không thể tự sa ngã. Phùng Viễn Trinh nghĩ đến Thanh Liên Bảo Sắc Kinh đang nằm yên trong túi trữ vật, do dự một hai, mở miệng nói: "Uyên sư minh, Tuế sư đệ, nếu tin Phùng mỗ, lần pháp hội thu đồ hắc bên tới, nhất định phải dốc sức tranh giành, có lợi lớn." "Lợi lớn?" Tuế Bách trong lòng cười lạnh, đang định mở miệng khuyên nhủ. Vừa hay Phùng huynh bái nhập môn Hạ Phương Giật sư thúc, bây giờ Tuế Bách. Uyên cung vung tay áo, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, sau đó lấy ra một hồ nguyệt nhạc tiêu, mùi rượu nồng nặc lan tỏa. "Nếu Phùng huynh đã quyết tâm, vậy Uyên muội chúc Viễn Trinh huynh đạo thể thuận lợi, sớm ngày chúc cơ." Một canh giờ sau, trăng bạc treo cao, gió lạnh buốt giá. Thực Vi Thiên, trong sương phòng chén đĩa bừa bộn, chỉ còn lại Tuế Bách và Uyên cung. Tuế Bách mặt lộ vẻ khó hiểu, mở miệng hỏi: "Uyên huynh, vừa rồi sao lại ngăn ta lôi kéo Phùng Viễn Trinh?" "Trong tộc truyền tin, Phương Giật Hắc Uyên đảo này có ý định tranh giành vị trí trưởng môn với Tiêu Liệt chân nhân. Nếu có thể lôi kéo Phùng Viễn Trinh, chôn một đám tử ở Hắc Uyên đảo, bất kể là trong tộc hay là Tiêu chân nhân, đều có thưởng lớn." Tuế Bách trong mắt hiện lên vẻ khao khát nồng đậm. "Trong tộc truyền tin, Diêm Hữu Đại ngưng kết chân đan, phong độ vô song. Tuế gia Vô Cấu Nhai và Uyên gia Bích Trạch Cử, thấy Thiên Cơ Phong một môn hai chân nhân, lại có Tiêu Liệt nắm giữ vị trí trưởng môn, thế lực tăng mạnh, ẩn mình nương tựa Tiêu Liệt. Đến Hắc Uyên đảo là để chôn ám tử, sao có thể bái nhập môn Hạ Phương Giật?" Uyên khung cười lạnh nói: "Phùng gia Cựu Chi Sơn đã có cơ duyên, đời này có hai tu sĩ linh căn thượng phẩm, tư giới còn đang lôi kéo với Tiêu chân nhân. Nhưng cũng chỉ ngắn thì nửa tháng, dài thì một năm. Đến lúc đó truyền đến pháp lệnh của lão tổ Phùng gia, Phùng Viễn Trinh này vẫn phải đến tìm hai chúng ta. Đến lúc đó nhất định phải khiến hắn chảy máu lớn." Tuế Bách trong mắt ngữ khí âm trầm, mắt lộ vẻ tham lam. "Ta thấy thanh pháp kiếm thượng phẩm mà Phương Giật mới ban tặng, giá trị không nhỏ, có thể đổi lấy không ít linh thạch. Nửa chương 563 trúc cơ viên mãn, muốn trở lại Viễn Dương ngưng kim đan, 2, chương 563 trúc cơ viên mãn, muốn trở lại Viễn Dương ngưng kim đan, 2, năm sau." Hắc Uyên đảo, trong thanh chi viện, linh khí mở mịt, cổ đằng lay động. Trong linh tuyển, một hạt linh trùng khí cơ huyền diệu vờn quanh, nuốt nhả linh mạch bản nguyên. Phương Giật quanh chân ngồi, sinh tử khô vinh kinh thúc dục pháp lực, tuôn ra trong đan điền khí hải, chạy qua kỳ kinh bát mạch. Nuốt nhả đầu ngón tay, linh lực tinh thuần không ngừng được luyện hóa, hóa thành pháp lực. Một cây cổ mục hư ảnh rễ cảnh quật khúc, nửa bên sung xuê, nửa bên khô héo, cành lá lay động. "Lao ra, Thanh Phong có việc cầu kiến." Ngoài cửa đá, lời nói của Cố Cựu Thương vang lên: "Cố sư minh." Phương Giật thu pháp lực vào đan điền, nhìn linh trùng huyền thiên trong tuyển, thở dài một tiếng. "Có núi máu mà không vào được, cuối cùng vẫn là tu vi quá thấp." Vung tay áo, một đạo linh quang hóa thành thanh liên hư ảnh, cánh sen khép lại, bao bọc linh trùng huyền thiên, chìm vào linh tuyển, tiếp tục hấp thụ linh mạch bản nguyên. Sau khi đạo cơ viên mãn, Phương Giật liền lấy linh trùng huyền thiên ra, dùng linh thổ tam giai còn sót lại và linh mạch bản nguyên để nuôi dưỡng. Nhưng đã qua vài năm, trừ sinh cơ của linh trùng tăng lên một chút khó nhận thấy, không còn biến hóa nào khác. "Thôi vậy, bản chất của linh trùng huyền thiên này quá cao, đợi ta ngưng đan sau, lại tìm hiểu căn nguyên của nó." Ầm ầm. Phương Giật thần niệm khẽ động, pháp cấm tan đi, cửa đá nặng nề lùi sang hai bên. "Cố sư minh, lần này đến có việc gì?" Cố Cựu Thương bước chân vội vàng, tiến vào độc phủ, đợi cửa đá đóng lại, pháp cấm lại lưu chuyển ngăn cách trong ngoài. Hắn vô vào túi linh sủng bên hông, một cỗ thi khí bần bành, quan tài gỗ phủ đầy phù văn lũ lục bay ra. "Lao ra, ba ngày trước Sở Kinh và Hành thiếu gia liên thủ, dẫn hơn 10 tu sĩ luyện khí, công phá Ngọc Lan đảo. Giết chết một con xích văn hổ nhị giai trung phẩm, nhưng pháp thể bị tổn hại, cần tu bổ 12. Ngọc Lan đảo." Hành Nhi hành động thật nhanh. Phương Giật nhìn bản đồ địa hình linh mạch Nam Vân Bạc treo trên vách đá. Đầu ngón tay khẽ chạm, trong đám mây đại diện cho thế lực yêu tộc, một đạo linh quang lớn bằng ngón tay cái gạch đi, chuyển sang màu xanh. Là một trong số ít linh mạch nhị giai ở Nam Vân Bạc, tuy chỉ là linh mạch nhỏ, nhưng sau khi chiếm Ngọc Lan đảo, trên bản đồ địa hình linh mạch Nam Vân Bạc, màu xanh đã chiếm 4 thành. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại 69 số bạn. "Hiện giờ, tiếng tăm của Sở Kinh trong Hắc Uyên đảo thế nào? Có triển khai theo kế hoạch không?" Phương Giật năm ngón tay nắm chặt, quan tài gỗ vờn quanh thi khí mở ra. Sở Kinh da rẻ xanh đen, toàn thân vờn quanh khí cơ mục nát, ngực lõm xuống, yêu khí màu đỏ quấn quanh. Cố Cựu Thương phất lở vết thương trên người Sở Kinh, đủ để tu sĩ trúc cơ ngồi hóa. Nửa năm nay, để con ngựa xương mua bằng ngàn vàng này của Hắc Uyên đảo, truyền bá danh tiếng, thu hút tu sĩ. Hắn mượn khí cơ pháp lực của Phương Giật, thao túng con khôi lỗi nửa sống nửa chết này. Trung bình 30 ngày, Sở Kinh lại bị trọng thương một lần, Cố Cựu Thương đã quen. "Lao ra, Sở Kinh trong Hắc Uyên đảo đã có biệt danh Huyền Liên kiếm. Mượn hắn trúc cơ linh căn hạ phẩm, phối hợp với tu sĩ giới trướng Tào Gia và Tả Tử Hành, tuyên truyền ở Tố Độ Sơn, Phong Linh Tiên Thành, thậm chí là Sơn Môn Huyền Dương Sơn. Hắc Uyên đảo đã là nơi truy mộng nổi tiếng trong số các tán tu, đệ tử ngoại môn." "Nơi truy mộng?" Phương Giật nhấm nháp bốn từ này, khẽ cười một tiếng. "Chính nhờ những tu sĩ liều mạng này, Hắc Uyên đảo mới có thể không tổn thất quá lớn, giao thủ với yêu thú qua lại. Như vậy thì cố gắng thêm chút nữa. Cố sư minh, đợi sau khi tu bổ xong con khôi lỗi nửa chết nửa sống này, ngươi âm thầm thao túng hắn cùng Hành Nhi ra tay, lại đánh hạ một tòa đảo nhị giai. Sở Kinh này được luyện chế bằng bí pháp khôi lỗi, ngụy trang trung phẩm đạo cơ, nhưng bị thi thể xâm thực, nửa sống nửa chết, thời gian sử dụng có hạn. Vật tận kỳ dụng, đừng lãng phí phế vật này." Phương Giật vỗ túi chữ vật, linh quang màu xanh bọc ngọc hộp phong linh bay ra. Linh quang tan đi, ngọc hộp phong linh mở ra, một bộ hải cốt bích một báo nhị giai bay ra. Linh cốt bích một báo màu xanh mực, tuy đã chết, nhưng có sinh cơ nồng đậm hóa thành mây mù vần quanh. Từng sợi tinh huyết của Sở Kinh hóa thành sợi tơ đỏ tươi, dung nhập vào trong đó. Bích Mục báo được khôi lỗi bí pháp đồng tức tế luyện, khí cơ giống sở kinh, thích hợp nhất để tu bổ pháp thể sở kinh. Phương Dật ánh mắt quét qua, Bích Mục báo tứ chi tàn phế, hai bên sườn cũng có một nửa đã bị gãy, đây đều là tổn thất khi tu bổ sở kinh trước đó. Trong lòng ước lượng, bộ xương thu thuộc tính một tàn phế này, với tổn thất bình thường, còn đủ cho sở kinh dùng thêm 5 năm. Năm ngón tay làm dao, vung tay chém xuống nửa bên xương sống, Phương Dật lẩm bẩm nói: "Hai cốt yêu thú một đạo khó kiếm, 5 năm cũng đủ để hắc huyết đạo hoàn toàn củng cố danh tiếng trong các tán tu. Sau đó là để sở kinh này có một kết cục huy hoàng." Bùm. Ngũ độc đỉnh được tế lên, khô vinh chân hỏa bao bọc xương thú, rơi vào trong đỉnh luyện hóa. Một canh giờ sau, thấy xương thú trong đỉnh hóa thành linh dịch màu xanh biếc, Phương Dật đầu ngón tay pháp quyết biến hóa, từng đạo pháp ấn đánh vào pháp thể vờn quanh thi khí trước người. Trên làn da xanh đen của sở kinh, từng đạo phù văn lưu chuyển, thần hồn phụ đầy phù văn, từ từ tỉnh lại từ sự mơ hồ. Nhìn thấy tình hình quen thuộc, hắn cầu xin nói: "Giết ta, sư tôn, sở kinh biết lỗi rồi, cầu ngài mau giết ta đi." "Giết ta đi." Phương Dật sắc mặt không vui không buồn, linh dịch trong ngũ độc đỉnh như lộc xà, tràn vào trong pháp thể của sở kinh, tu bổ lồng ngực sập xuống, xương sườn vỡ nát. "A a a a." Cơn đau rút gân lỗ xương, từ pháp thể truyền vào thần hồn, sở kinh thảm thiết kêu lên: "Giết ta, Phương Dật ngươi giết ta." "A a a a." "Phương Dật ngươi hành động ma đạo như vậy, ra tay với đệ tử truyền nhân, ta nguyền rủa ngươi, sớm muộn gì cũng phải chịu kết cục như vậy." Lửa đã đủ. Cảm nhận được ý oán hận ngút trời trong thần hồn sở kinh, Phương Dật đầu ngón tay pháp quyết biến hóa. Bí thuật khôi lỗi đạo, bán tử hoạt khôi pháp. Oán khí hai oán, bị linh dịch màu xanh biếc rút đi, dung nhập vào pháp thể. Thi khí vờn quanh sở kinh, dần dần bị thanh quang óng ánh áp xuống, tỏa ra mùi thơm cỏ cây mà tu sĩ trúc cơ linh căn một mang theo. Nửa ngày sau, nhìn sở kinh mặc pháp bào ất mục, đầu đội mũ liên quan, thắt lưng đeo huyền liên kiếm, anh tư bừng bừng, khí tức phấn chấn. Phương Dật khẽ gật đầu, khá hài lòng với tay nghề của bản thân. "Cố sư huynh, sở kinh giao cho ngươi, sau khi dung nhập oán khí thần hồn, khả năng chống lại pháp thuật thần hồn của hắn lại lên một tầng nữa, nghĩ rằng có thể dùng thêm một thời gian." Cố Cửu Thương túi người hành lễ, thúc dục pháp lực, thần niệm khẽ động. "Sở thiếu chủ, xin mời theo ta." Trên mặt Sở Kinh vẻ đau đớn thoáng qua, trong chớp mắt khôi phục khí thế phấn chấn, giọng nói trong trẻo từ miệng truyền ra: "Có làm phiền Cố quản gia rồi, lần này Sở Mỗ nhất định phải cùng Lý sư minh cho yêu thú một bài học." Theo từng bước chân của Sở Kinh, động tác có chút cứng nhắc, nhanh chóng trở nên linh hoạt, tựa như người sống. "Chờ đã." Phương Dật mở miệng ra lệnh cho Cố Cửu Thương dừng lại, sau đó vung tay áo, hơn 20 đạo ngọc giản vờn quanh thi quỷ chi khí, phủ đầy khí tức tuế nguyện bay ra. "Cố sư minh, ta sau này vài năm cần viên mãn tu vi để xung kích kim đan đại cảnh giới. Hơn 20 đạo truyền thừa thi quỷ đạo này, ngươi chọn thời cơ phóng ra, khiến nó lan khắp Tố Độ Sơn. Nếu Hắc Nguyên đảo là nơi mơ ước của tán tu, sao có thể thiếu pháp khí uy lực lớn?" "Vâng lão gia." Cố Cửu Thương túi người hành lễ, sau lưng một tượng thao thiết hư ảnh hiện hóa, nuốt chừng hơn 20 miếng ngọc giản. Trong lòng hắn ẩn ẩn có chút suy đoán. Thi quỷ đạo cực kỳ nhanh chóng, trừ việc có thể đối chọi với yêu thú, cũng là để Phương Dật chuẩn bị huyết thực cho tượng minh thi tam giai kia. Bùm. Cửa đá lại lần nữa hạ xuống, Phương Dật mắt khẽ nhắm, lại lần nữa vận hành sinh tử khô vinh kinh hư giới khô vinh phiên lay động sau lưng. Theo tu vi của Phương Dật từng chút tăng cao, bảo phiên sinh cơ vần quanh, giữa các phủ văn lưu chuyển, một đạo pháp cấm sinh ra, muốn diễn hóa ra đạo bảo cấm thứ ba. Hai năm sau, hai bên đảo, một chiếc phi thuyền hạ xuống, Tả Tử Hành tay cầm quạt lông hạc, nhìn Lý Hành, Sở Kinh hai người từ thành chi huyện bước ra, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Hai người này, trong 2 năm, đã tạo nên danh tiếng lớn cho Huyền Dương Sơn ở Hắc Nguyên đảo. Đặc biệt là Sở Kinh, nhiều lần không sợ chết, giết chết yêu thú nhị giai, nghe nói đã bị tiểu thú vương ghi hận trong lòng. "Sở Kinh, sư tôn ngươi đã xuất quan chưa?" Tả Tử Hành mở miệng nói. Sở Kinh túi người hành lễ, ôn nhuận như ngọc, quân tử phiêu dật. "Gặp tả sư thúc tổ, sư tôn đang bế quan tu hành, ta và Lý sư huynh nhiều lần cầu kiến, đều chưa gặp được." "Vẫn còn bế quan?" Tả Tử Hành khẽ nhíu mày. Ngược lại với Sở Kinh, Phương Dật 2 năm nay lặng lẽ, trừ thỉnh thoảng bước ra thanh chi huyện tu linh dược. 2 năm nay, không hề bước ra thanh chi huyện một bước. "Thôi vậy, đợi sư tôn ngươi xuất quan, bảo Cố quản gia báo cho ta." Tả Tử Hành hơi trầm ngâm, mở miệng nói. Diêm Hữu Đài ngưng kết chân đan, hiện giờ tu vi đã củng cố, trong môn có ý để hắn tọa trấn đại độ cổ thành. "Hai ngươi nếu có đến cổ thành, hành sự chú ý một chút." Lý Hành và Sở Kinh nhìn nhau, vẻ kiêng kỵ hiện lên, ân oán của Phương Dật nhất mạch và Diêm Hữu Đài, hắn tự nhiên rõ ràng. Lý Hành cúi người hành lễ. "Đa tạ tả sư thúc tổ đã báo." Một năm sau, trong thanh chi huyện, một cây cổ mục hư ảnh cao ngút trời, Phương Dật quanh chân ngồi, khí cơ từ từ tăng cao. Một lát sau, trong mắt bắn ra tinh quang ba thước, toàn thân khí cơ khô vinh lưu chuyển, Phương Dật trong lòng vui mừng, khóe miệng khẽ cong mang theo chút ý cười. Trúc cơ tầng 9 viên mãn, cuối cùng cũng đi đến bước này rồi. Hết chương này, chương 564, linh ý địa tầm giai, hoàng sa trận chuẩn tầm giai, 1, chương 564, linh ý địa tầm giai, hoàng sa trận chuẩn tầm giai, 1, lần bế quan này thu hoạch không nhỏ, sinh tử khô vinh kinh không hổ là thượng cổ kỳ công đỉnh cấp. Phương Dật triển nhăn cười, khí cơ khô vinh chưa tan đi bị câu động, trong động phủ cổ đằng bên dài, trăm hoa luôn nở, sinh cơ rạng rỡ. Theo ý niệm của hắn động, bảo phan với thân gậy linh mục và mặt phan ra người lay động sau lưng, khí cơ hùng hồn nhất thể, ba đạo phù văn bảo cấm lưu chuyển. Thư giới khô vinh phan đã triệt để luyện hóa khô vinh linh mục, hóa thành đạo bảo cấm thứ ba. Khởi. Đầu ngón tay đánh ra một đạo pháp quyết, sinh cơ nồng đậm như phỉ thúy rủ xuống, hóa thành một bàn tay thanh mục, vớt huyền thiên linh trùng trong linh nhãn lên ngưng kết. sinh cơ nồng đậm tràn ra, một cây ngọc sâm đỏ rực, lá xanh biếc, được trồng trong linh điển, mắt thường có thể thấy được nó phình to ra mấy vòng. Mùi sâm nồng nặc xộc vào mũi Phương Dật, cảm thấy khí huyết dâng trào, một luồng hỏa dã xông thẳng xuống bụng dưới. Ồ, cây xích ngọc sâm này nuôi 3 năm cuối cùng cũng trưởng thành. Cứ như vậy, cậu thêm linh dược tự hành thu thập được. Thang linh dược tam giai này, cuối cùng cũng đủ tất cả linh dược. Lấy ra một hộp ngọc phong linh, Phương Dật vung tay áo rộng, lụa xanh động tác tinh xảo, đào xích ngọc sâm kèm linh thổ lên, cuộn vào trong hộp ngọc. Dán ba đạo linh phù nhị giai tỏa khí, phong linh, dưỡng sinh, Phương Dật thở phào nhẹ nhõm. Thang linh dược tam giai này ôm một sâm giác tẩy hồn thang là thang linh dược tam giai đầu tiên hắn muốn luyện chế sau khi bước vào đạo linh ý địa tam giai. Trong bách nguyên dược luận truyền thừa ý đạo tam giai do Từ Thanh xà tạo, đây là một trong những thang linh dược tam giai đỉnh cấp nhất. Thang này giỏi dưỡng tinh thần, bổ khí huyết, đại ích thần hồn, là thang linh dược đắc ý nhất của linh ý tam giai bách nguyên tử, có công dụng hỗ trợ tu sĩ ngưng đan. Linh vật kết đan đã chuẩn bị đầy đủ, đợi xử lý xong hậu quả trên đảo là có thể trở về môn phái. Từ sư đệ 3 năm trước đã đi trước một bước để mưu cầu cơ duyên kết đan. Ta lại rời đi, thiếu một tu sĩ trúc cơ cựu tầng và một yêu thú đỉnh phong nhị giai trấn áp, Hắc Nguyên đảo thực sự có chút khó giải quyết. Mấy bị tiểu thú bước kia không phải hạng tầm thường. Phương Dật vung tay áo rộng, mấy đạo ngọc phủ truyền âm bay ra, mây mù bao phủ hóa thành vân hạc vỗ cánh bay đi. Hắc Nguyên đảo kiếm linh thạch, cung cấp tu vi, lại là công lao hàng đầu để tranh giành vị trí trưởng môn Huyền Dương Sơn. Dù có rời đi, hắn cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Một ngày sau, Nam Vân Bạc, Xích Phong đảo, là một trong số ít linh địa ở Nam Vân Bạc, có một linh mạch hỏa thuộc tính nhị giai nhỏ. Trên đảo, linh thực nhất giai hồng phong một mọc thành rừng, lá phong như lửa, hơn 10 tu sĩ luyện khí hơi thở thoi thoát, bị xiềng xích do yêu khí hóa thành, trói buộc trong linh mục. Từng con xích văn hổ cơ bắp cuộn cuộn, khí cơ hung tợn, hoặc nằm hoặc ngồi, dạo chơi trên đảo, vui đùa đánh nhau. Thỉnh thoảng, chúng há miệng hổ, nuốt chửng một tu sĩ. Nghiệt xúc đáng chết. Trên không hòn đảo, dưới tấm màn linh sa che phủ, một tu sĩ tuấn tú sắc mặt khó coi. Xích Phong đảo vốn là một gia tộc trúc cơ chiếm giữ, trồng hỏa phong mục, đã sớm quy thuận Hắc Nguyên đảo. Giờ đây bị yêu thú công phá, cả tộc trên dưới đều bị đổ sát, chỉ còn lại mấy tu sĩ khí cơ tinh thuần, làm huyết thực cho yêu thú, cung cấp cho Xích Văn Hổ nhất giai, bồi dưỡng hổ trướng. Ong, một viên bảo châu lớn bằng nắm tay, bảo quang lấp lánh, cuốn theo tiếng sóng biếc của cuộn, lao xuống hòn đảo. Gầm, tiếng thú gầm thê thảm vang lên. Cây phong nghiêng ngả, cành lá heo ứa, hai con Xích Văn Hổ đang dựa vào tảng đá lớn, sinh sôi nảy nở, chiến đấu không ngừng, roi hổ đứt lìa, lập tức bị trọng thương. Lý Hành đội mũ bạch ngọc, khoác áo thủy hợp thất tinh, tay áo bay pháp phới, đầu ngón tay thon dài pháp quyết mẻ múa. 12 đạo pháp cấm viên mãn, ẩn ẩn diễn hóa bảo quan của bản mệnh pháp khí Hán Hải Châu, lại một lần nữa lao xuống. Sở sư đệ, sư minh yên tâm. Sở Kinh một bước từ trên không bước ra, thúc giục Huyền Liên kiếm, chém về phía Xích Văn Hổ bị trọng thương. Thấy hai con Xích Văn Hổ nhị giai bị chặn lại, dưới linh sa ẩn khí, Phạm Dũng, Phùng Viễn Trinh, Lộ Nguyệt Chi, từng tu sĩ đồng loạt ra tay, hoặc thúc giục Nguyệt Bạch cùng đăng, hoặc chém ra xích sắc pháp kiếm. Trong nháy mắt, linh quang yêu khí va chạm, mùi máu tanh tản ra, nhân yêu hai mạch giết thành một đoàn. Nửa canh giờ sau, Cố Cựu Thương tay nâng một tấm lệnh bài đồng xanh, trên lệnh bài khắc một cây của mục. Linh sa màu xám mờ, che phủ hoàn toàn khí cơ, hắn một mặt mượn lực pháp khí lệnh bài, điều khiển Sở Kinh. Mặt khác toàn thần chú ý quan sát, cuộc chiến giữa Lý Hành và Xích Văn Hổ nhị giai trung phẩm. Trước tiên bị Hán Hải Châu cấp chuẩn pháp bảo trọng thương, sau đó lại bị Lý Hành, vị tu sĩ đạo cơ thượng phẩm này phục kích. Xích Phong đảo này đại thế đã định. Đây là Cố Cựu Thương đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đông bắc. Một luồng khí tức quen thuộc xuất hiện, ngọc phù truyền âm của lão gia. Hắn lộ vẻ vui mừng, ngay sau đó thần niệm khẽ động, thúc giục lệnh bài khôi lỗi trong tay. Ầm. Thấy trên Xích Phong đảo, Sở Kinh tay áo bay pháp phới, âm thầm đốt cháy tinh huyết thần hồn, Huyền Nguyên kiếm uy thế lại tăng, triệt để áp chế Xích Văn Hổ. Khôi lỗi người này thật dễ dùng, chỉ là có hơi lãng phí linh tài. Cố Cựu Thương lẩm bẩm một tiếng, một bước bước ra, hướng về phía đông bắc đột đi. Chốc lát sau, nắm chặt ngọc phù truyền âm trong tay, Cố Cựu Thương suy tư. Triệu hồi tất cả tu sĩ trúc cơ, trở về phòng thủ Hắc Nguyên đảo. Lão gia đây là muốn trở về Huyền Dương Sơn ngưng đan. Như vậy, tốc chiến tốc thắng. Cố Cựu Thương đầu ngón tay pháp quyết biến hóa, một hư ảnh thao thiết hiện hóa trong đan điền khí hải, thần niệm tràn vào lệnh bài khôi lỗi. Keng. Trên Xích Phong đảo, Huyền Nguyên kiếm nuốt nhả kiếm quang, trong tiếng kiếm minh băng rội, trọng thương Xích Văn Hổ. Sở sư đệ, thủ đoạn hay. Lý Hành tán thán một tiếng, trong tay áo trượt ra một cây ngọc xích, đánh về phía đầu Xích Văn Hổ. Máu tươi văng tung tóe, tiếng gầm rú thê lương vang lên. Nửa canh giờ sau, tàn dương như máu, mùi máu tanh nồng nặc, bao trùm toàn bộ Xích Phong đảo. Lý Hành khẽ miệng mỉm cười, ý khí phong phát, thu hồi một thi hài Xích Văn Hổ nhị giai trung phẩm. Hợp tác với Sở Kinh nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy Sở Kinh bộc phát chiến lược như vậy, trực diện chém giết một yêu thú nhị giai hạ phẩm. Ngay cả hắn cũng được không ít lợi ích. Sở sư đệ, con Xích Văn Hổ nhị giai trung phẩm này là ta và ngươi cùng nhau vây giết, đợi sau khi trở về Hắc Nguyên đảo bán đi, tự nhiên sẽ có phần của ngươi. Mọi việc do sư huynh làm chủ. Sở Kinh mở miệng nói. Thấy Sở Kinh lễ phép, không tiêu ngạo không tự ti, Lý Hành càng thêm hài lòng. Tu sĩ dưới trướng sư tôn mình vẫn như trước đây, huynh đệ hòa thuận, không có gì đáng nói. Trong lòng suy nghĩ, thay Sở Kinh đổi một linh vật thuộc tính mộc, dùng để tế luyện bản mệnh pháp khí. Một con thanh ngọc truyền âm hạt, hóa thành ngọc phù từ trên trời giáng xuống. Sư tôn pháp chỉ, lập tức trở về Hắc Nguyên đảo. Lý Hành không nỡ nhìn Xích Phong đảo một cái. Hắn muốn lấy linh đảo này làm cơ sở, bố trí pháp trận, một lần nữa đảo ngược thế cục nhân yêu ở Nam Vân Bạc. Nam Vân Bạc có 7 linh đảo nhị giai. Mấy năm vất vả, được tán tu, các gia tộc trúc cơ trên Huyền Dương Sơn giúp đỡ. Nếu chiếm Xích Phong đảo, tu sĩ nhân tộc sẽ chiếm 4 hòn đảo nhị giai, vừa vặn lấy vị trí tứ tượng, bảo vệ Hắc Nguyên đảo. Thôi vậy, pháp lệnh của sư tôn lại không thể chậm trễ. Trong đại độ cổ thành, Tần Vũ đang mua linh dược ở Đa Bảo Các, sắc mặt hơi biến. Hắc Bảo vung lên, đi về phía độc phủ. Sư tôn có pháp chỉ, triệu hồi các trúc cơ thượng nhân của Hắc Nguyên đảo mạch. Một khắc sau, một chiếc phi thuyền bay vút lên trời, bao bọc linh quang màu xanh, nhanh chóng độ đi. 3 ngày sau, trong Phong Linh Tiên Thành, Từ Điện chân nhân đang mặc cả với một tu sĩ áo đen, cũng nhận được tin tức. Phương sư huynh đã xuất quan. Chẳng lẽ, đây là muốn trở về môn phái, xung kích đại cảnh giới chân đan? Trong lòng hiện lên một ý nghĩ kinh hoàng, Từ Điện chân nhân sắc mặt đỏ bừng, đè nén niềm vui sướng trong lòng. Tuần Nhi, chúng ta đi. Hắn vung tay áo rộng, kéo Tào Tuần đang đứng cạnh, đi về phía ngoài Phong Linh Tiên Thành. Lão tổ sao lại vội vã như vậy? Mười hồ huyết tinh bách thú nhị giai này, nô đạo hưu đã có ý muốn bán. Tào Tuần lộ vẻ không hiểu. Để thu thập huyết tinh cho Phương Dật, luyện chế huyết tinh thăng thủy dịch thu hút hạt giống trúc cơ, đây là đại kế của Hắc Nguyên đảo để thu hút tán tu. Hắn và Từ Điện chân nhân đã ở Phong Linh Tiên Thành, thương lượng với Ngô thượng nhân âm khí u ám này đã lâu. Một khi từ bỏ, nửa năm tâm huyết bỗng chốc tan thành mây khói. Đại sự quan trọng. Từ Điện chân nhân mở miệng nói, đợi trở về Hắc Nguyên đảo, ta sẽ nói với ngươi. Chương 564, Linh Y Liễu Tam giai, Hoàng Sa trận chuẩn tầm giai 2, chương 564, Linh Y Liễu Tam giai, Hoàng Sa trận chuẩn tầm giai 2, bây giờ, mau chóng lên đường là quan trọng. Một tuần sau, Phương Dật dùng một cành khô vắt tóc lên, áo xanh, chậm rãi bước ra khỏi thanh trì độc phủ. Hắn một bước đặt chân lên không trung, ánh mắt nhìn xuống phường thị. Uy chân đường, Hồng tụ chiêu, Bích ba viện, Luyện khí lâu. Trong đỉnh đài lầu cát, linh quang ngũ sắc lưu chuyển, khí cơ của trúc cơ thượng nhân bao quanh. Tính toán thời gian, như Cố sư huynh đã nói, buổi đấu giá ngầm trong đảo đã bắt đầu. Không biết Cố sư huynh đã có ý định làm cũ, truyền thừa đạo thi quỷ ra ngoài chưa? Phương Dật hơi trầm ngâm, khí cơ thu liễm, linh quang sáng mở che phủ thân hình, đi về phía phường thị. Tiểu thuyết mới nhất có trên lục chín thứ ba. Cứ đi xem thử, vị đạo hữu nào lại to gan như vậy, dám ở Hắc Nguyên đảo của ta bố trí buổi đấu giá ngầm. Bây giờ khác xưa rồi, muốn rời đi ngưng đan, trước tiên phải dọn dẹp mấy con chuột nhỏ này một chút. Một giờ sau, dưới sự dẫn dắt của một tiểu tư, vòng qua mấy đạo pháp cấm, một hòn non bộ từ từ mở ra. Địa điểm này, trong hang đá âm u, hơi ẩm bức người, lệnh bài trận pháp trong tay áo phát ra ngọc quang, Phương Dật so sánh với vị trí hiện tại của mình. Dưới bóng mũ trùng đen, người thấy mùi quen thuộc, khóe miệng hắn khẽ cong lên, hiện lên một nụ cười kỳ lạ. Địa điểm hang đá không xa không gần, nằm ở rìa trận pháp bảo vệ Hắc Nguyên đảo. Vừa có thể mượn uy lực của trận pháp, trấn áp yêu thú qua lại, lại có thể thu hút tu sĩ trong Hắc Nguyên đảo, mua sắm linh vật, lại không bị tu sĩ trong đảo phát hiện. Hắn lẩm bẩm trong lòng. Thủ đoạn thành thạo như vậy, ít nhất là một tu sĩ giả đan lâu năm giàu kinh nghiệm. Hắc Nguyên đảo phồn hoa, khi thu hút tán tu, quả nhiên còn thu hút không ít tu sĩ tà đạo. Hừ, vốn tưởng là mấy con chuột nhỏ trong cống rãnh, không ngờ lại còn có thể bắt được cá lớn. Bích Thủy Các, Hợp Hoa Tông, Bạch Cốt Môn, hay là ám thủ của Tiêu Liệt để lại? Tiền bối đã đến. Tiểu tư dẫn đường phía trước, nhìn vị tu sĩ mặt đầy thịt ngang, khí cơ hung tợn phía sau, hắn dừng bước, xoay người lại, từ trong tay áo lấy ra một khối mặt nạ đầu thú, một chiếc áo tròn đen, giọng nói cung kính. Tiền bối, quy tắc của buổi đấu giá ngầm này, không được tiết lộ tung tích của khách đến. Mặt nạ đầu thú và pháp khí áo tròn này, có thể che giấu khí cơ, mời tiền bối leo lên. Phương Dật thần thức quét qua mặt nạ đầu thú và pháp khí áo tròn, từ trong tay áo lấy ra một mặt nạ báo văn đỏ, pháp bào xám xịt trên người, phù văn lưu chuyển, che giấu khí cơ. Hắn giả giọng sốt ruột băng lên. Không cần, bản tọa không tin các ngươi, mặt nạ này ta tự có chuẩn bị. Tiểu tư áo xám thấy lạ nhưng không bất ngờ, cũng không quên nữa. Tu sĩ đến buổi đấu giá ngầm để tiêu thụ tăng vật, không phải là kiếp tu giết người cướp của, thì cũng là ma tu ngang ngược, thỉnh thoảng có tu sĩ chính đạo ẩn mình. Đồ vật trong tay, 10 phần thì 8-9 phần là không rõ nguồn gốc, một khi bị lộ, hậu hoạn vô cùng. Tiểu tư hơi cúi người, thúc giục một khối lệnh bài trong tay áo. Cạch cạch tiếng đá xoay chuyển chói tai vang lên, hai luồng sáng đỏ to bằng đèn lồng sáng lên, dường như đang xác nhận tiểu tư có bị ép buộc hay không. Phương Dật cảm nhận được một luồng pháp lực yếu ớt lướt qua. Nửa khắc sau, một cánh cửa đá mở ra hai bên, ánh sáng trắng chói mắt bừng lên. "Đạo hữu mời." Giọng nói khàn khàn vang lên. Cảm nhận hai mươi mấy luồng khí cơ phía sau cánh cửa, mạnh nhất không quá trúc cơ hậu kỳ, Phương Dật cũng không chần chừ, vung tay áo bước vào hang đá. Một giờ sau, trong hang đá rộng mấy chục trượng, từng viên dạ minh châu lấp lánh điểm xuyết trên đỉnh hang đá. Trên đài đá, một tu sĩ trúc cơ áo xám, đầu đội mặt nạ xương khô, thân mặc pháp bào trắng quỷ, âm khí bao phủ. "Lão phu Khô đạo nhân, gặp mặt chư vị đạo hữu." Chư vị đều là đại tu sĩ ngang dọc một phương, đến đây đều có mục đích riêng, thời gian quý báu, bản tọa không nói nhiều lời. Chương trình đấu giá ngầm, linh vật pháp khí được đấu giá, nguồn gốc không cần bận tâm, nhưng không được có hàng giả. Chư vị đạo hữu, nếu thấy linh vật pháp khí của hậu bối gia tộc, sư môn bạn bè, có thể tự mình đấu giá. Nhưng nếu muốn ra tay cướp đoạt, rầm rầm, một luồng khí cơ to lớn từ sau bình phong trên đài đá dâng lên. Giả đan chân nhân, trong hang đá im lặng, từng tu sĩ kiêu ngạo, khí cơ lập tức thu liễm, vô hại như người thường. Khô đạo nhân biết, những tu sĩ trúc cơ này đều là những kẻ liều mạng, nhưng có giả đàn chân nhân trấn áp, cũng không sợ tu sĩ trúc cơ làm loạn. Hắn vung tay áo rộng, từ trong túi chứa vật lấy ra một hộp gấm, ba viên linh châu màu xanh lục u ám nằm yên tĩnh trong đó, bóng quỷ giữ tợn ẩn hiện trên châu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên, ba viên âm hồn châu nhị giai hạ phẩm. được tế luyện từ thần hồn của một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, là linh vật hồn đạo thượng đẳng để tế luyện pháp khí loại vạn hồn tiên. Giá khởi điểm 1 linh thạch hạ phẩm. Ầm. Không khí trong hang đá lập tức nóng lên, dù biết 1 linh thạch hạ phẩm chắc chắn không thể giành được 3 linh vật nhị giai, nhưng giá khởi điểm 1 linh thạch đủ để khuấy động trái tim của tất cả tu sĩ có mặt. 100 linh thạch hạ phẩm. Ha ha ha, linh vật hồn đạo nhị giai, chỉ 100 linh thạch hạ phẩm. Vị đạo hữu nào lại keo kiệt như vậy? Lão phu ra 200, 300 linh thạch, 350 linh thạch hạ phẩm. Một góc hang đá, Phương Dật khẽ nhắm mắt, dựa vào ghế tựa lưng được chạm khắc từ xương trắng. Những bóng người đeo mặt nạ chó rừng, sói, hổ, báo, ác quỷ, tu la, các loại mặt nạ hiện ra trước mắt. Hắn trong lòng tính toán số lượng tu sĩ. 13 tu sĩ luyện khí hậu kỳ, 5 tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, 3 tu sĩ trúc cơ trung kỳ, 1 tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Bạch Cốt Môn, Hợp Hoan Tông, tán tu cổ đạo, trúc cơ thượng nhân Huyền Dương Sơn. Tính cả vị giả đan chân nhân của Bạch Cốt Môn kia, tổng cộng 9 tu sĩ trở lên trúc cơ. Dọn dẹp nhóm tu sĩ này, Hắc Nguyên Đảo có thể yên ổn một thời gian. Cảm nhận thần niệm truyền đến từ thất giới, khẽ cười, thư giới khô vinh phan lơ lửng sau lưng. Gầm. Âm khí nồng đậm bốc lên trời, một bàn tay thi thể đầy bảy, năm ngón tay âm hỏa bao quanh, chụp về phía giả đan chân nhân sau đài đấu giá. Thi đạo chân đan. Bình phong vỡ nát, một giả đan chân nhân thân hình nhỏ bé, râu tóc bạc phơ, cảm nhận khí cơ khủng bố, không chút do dự lao lên đỉnh hang đá. Đi. Chân nhân tha mạng. Tại hạ chỉ đến tham gia đấu giá ngầm, không quen biết với bên đấu giá này. Từng tu sĩ tranh nhau giải thích, sắc mặt kinh hãi, điên cuồng lao lên đỉnh hang đá. Rõ ràng, những tu sĩ đến đây đều biết, đỉnh hang đá chính là dưới nước Nam Vân Bạc, một khi trốn thoát, sẽ gây chú ý đến giả đàn chân nhân của Hắc Quyên Đảo. Ông. Một luồng linh quang màu vàng lưu chuyển, hóa thành ngọc thuẫn, chặn tất cả pháp khí tấn công. Khí cơ màu xám mờ lưu chuyển, phù văn màu nâu nhảy múa, một không gian trận pháp nhỏ nhanh chóng hình thành. Một con thú nhỏ màu bạc trắng, lười biếng nằm trên một đám mây yêu, mấy năm tiềm tu, lại được linh vật Hắc Quyên Đảo cung phụng, kỹ năng trận đạo của thất giới lại tiến thêm một bước. Trận pháp chuẩn tam giai, hoàng sa trận. Bắt rùa trong bình. Huyền âm chạm hồn đao lướt qua, đầu lâu giữ tợn bay lên, một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bị chém giết. Pháp bảo của Phương Dật không gió tự động, toàn thân âm khí bao trùm, cử chỉ hành động tà ý ngút trời. Không có âm mạch tam giai nuôi dưỡng, đang muốn dùng tinh huyết tu sĩ nuôi dưỡng sát khí của xích âm. Chương 565, chúng chủ luyện khí, hồi thăm Huyền Dương, 1, chương 565, chúng chủ luyện khí, hồi thăm Huyền Dương, 1, huyền âm chạm hồn đao phun ra nuốt vào đao mang, hóa thành một đạo u lục huyết quang vừa chuyển, lại một cái đầu to bằng đấu bay lên. Hai cái. Phương Dật bước ra một bước, huyền âm chạm hồn đao phun ra nuốt vào u mang, lại lần nữa chém xuống. Tiền bối tha mạng. Tại hạ sư tôn là Ngọc Châu chân nhân của Bích Thủy Các, tiền bối tha cho ta một mạng, ta tất giữ kín như bưng. Chân nhân. Chân nhân, tiểu nhân nguyện ý phụng chân nhân làm chủ, chỉ cầu tha một mạng. Trong chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin thi nhau vang lên, mùi máu tanh trong thạch thất càng lúc càng nồng nặc. Vài hơi thở sau, lại có hai vị trúc cơ tu sĩ bị huyền âm chạm hồn đao chém thành 4-5 mảnh. Bốn cái. Vung tay áo, lại dùng hai chiêu tiểu trừ hồn pháp, nhìn bốn viên hồn châu không ngừng thành hình trong lòng bàn tay, Phương Dật lộ vẻ hài lòng. Lão giả, ta liều mạng với ngươi. Thấy cầu xin không thành, chín vị trúc cơ tu sĩ chỉ trong vài hơi thở đã chỉ còn lại một nửa. Một đạo bích sắc ngọc phù nước lấp lánh, được một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ của Bích Thủy Các tế lên. Chuẩn tam giai thủy nhật phù, phù lục uy lực không tệ, nhưng người thao túng tu vi quá kém. Phương Dật mặt không vui không buồn, vung tay, sinh cơ hội tụ, hóa thành khô đằng đại thủ ấn. Ầm, năm ngón tay vàng úa đầy vân gỗ bóc xuống, những vết nước hình mạng nhện xuất hiện. Rắc, tiếng ngọc vỡ vang lên, thủy nhận trong suốt cùng với đầu của tu sĩ Bích Thủy Các đều bị bóc nát. Năm cái. Hống. Tiếng giống hung ác của thi thể vang vọng, khuôn mặt non nớt, giống như trẻ con của xích âm, đạp lên thi liên, từ khô vinh tiểu động tiên hoàn toàn bước ra. Chân nhân giả đan chủ trì buổi đấu giá bí mật, bị xích âm xé rách một cánh tay. Phương Dật thúc dục sinh tử khô vinh kinh, linh quang vàng uốn lưu chuyển, khí cơ dần dần tàn lụi. Một đạo huyết thuật, vạn diệp phi hoa. Một tiếng rên rỉ, khí cơ thối rữa ngọt ngào, mang theo cảnh tượng mê hoặc, xuất hiện trong mắt các tu sĩ trúc cơ còn lại. Huyết thuật. Tiếng lẩm bẩm vang lên. Phương Dật năm ngón tay khép lại, nắm giữ khí huyết pháp lực, hóa thành từng đạo quyền ảnh đánh ra. Bốn vị trúc cơ tu sĩ đan điển khí hải bị đánh xuyên. Tám cái. Để tế luyện xích âm, trong tích thi linh địa của tiểu độc tiên, những thi thể luyện đã tích chứa đều đã dùng hết. Ánh mắt Phương Dật quét qua tám bộ thi thể trúc cơ tu sĩ nằm nổn ngang trên mặt đất, khe như mày, có chút ghét bỏ. Không phải pháp lực không đủ tinh thuần, thì cũng là thọ nguyên không còn nhiều, không có một bộ thi tài thượng đẳng. Thôi vậy, lợi dụng phế liệu, nhờ vào sự diệu kỳ của tích thi linh địa, không biết có thể nuôi dưỡng được một hai bộ luyện thi nhị giai không. Đại tay áo vung lên, mấy chục cây lão đằng đen tui lầy gai ngược, vốn lượn như rắn độc bò ra. Tám bộ thi thể trúc cơ tu sĩ, như những xác khô thịt sấy, bị hai cây lão đằng đẩy gai ngược treo lên, hút lấy sinh cơ. Sau đó lại rót âm khí vào trong. Một khắc sau, tám bộ xác khô âm khí lờ, bị lão đằng cuốn thành quan tài dây leo, cuốn vào tích thi linh địa dưỡng dục, Phương Dật mới đặt ánh mắt lên một góc thạch thất. Một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mặt mũi già mua, khoác áo tròn đỏ, quanh thân hai cây xoa xương trắng âm khí dày đặc, vị khí lượn lờ khuấy động, đánh nát từng cây lão đằng ngũ lượn. Âm hồn xoa cấp thượng phẩm pháp khí. Phương Dật cảm nhận pháp khí trong vài hơi thở, trong lòng khẽ tán thưởng, Cố Cửu Thương làm việc không tệ. Mới vài năm, đã có trúc cơ tu sĩ, dựa vào truyền thừa thi quỷ chi đạo đã truyền ra, tế luyện được hai kiện thượng phẩm pháp khí. Trúc cơ hậu kỳ kết tu, ngươi không ở đại độ cổ thành làm loạn, đến Hắc Nguyên đảo làm gì? là cảm thấy hắc nguyên đảo tán tu tụ tập, dê béo nhiều, dễ ra tay. Hắc nham tử khoác áo tròn đỏ, quanh thân được một lớn một nhỏ, hai cây xoa xương trắng hóa thành cốt thuẫn bảo vệ. Chết tiệt, địa giới hắc nguyên đảo này mạnh nhất không phải là hai vị giả đàn chân nhân và ba tôn chuẩn tam giai tiểu thú vương sao? Ta đây phạm thái tuế rồi sao? Hắc nham tử cười gượng, lộ vẻ định nọt. Bản mệnh pháp khí mà bản thân khổ tâm tế luyện, hai kiện thượng phẩm pháp khí hợp lực đã không yếu hơn cực phẩm pháp khí. Nhưng trước mặt tu sĩ giết trúc cơ tu sĩ, giống như giết gà mổ chó này, không thể mang lại chút cảm giác an toàn nào. Đại nhân tuyệt nhãn, tiểu nhân đến đây là để dùng tán tu tụ tập ở hắc nguyên đảo, tế luyện ra cây xoa xương trắng thứ ba. Thấy Phương Dật nâng tay trái cầm huyền âm trảm hồn đao lên, lam đao mang u phun ra nuốt vào. Phụt. Hắc nham tử không chút do dự, hai đầu gối quỳ xuống, cẩn thận lấy ra một mảnh xương vỡ từ trong tay áo. Đại nhân, tiểu nhân hắc nham tử có bảo vật dâng lên. Phương Dật mặt mũi cổ quái, nhìn mảnh xương cũ kỹ của mình, lại một lần nữa trở lại trước mắt mình. Một đạo linh quang cuốn mảnh xương đến trước mặt, hắn bấm pháp quyết, một đạo thần thức pháp ấn đánh ra. Ong. Mảnh xương chấn động, từng chữ âm lệ như nòng nọc lúc đích, hóa thành một thiên bí pháp tế luyện pháp khí xoa xương trắng. Xích âm cuối cùng cũng thiếu một kiện, bản mệnh chi bảo. Thấy xích âm khoác vảy giáp màu xám, bức ép giả đàn chân nhân sống thoi thoát, phòng ngự thì thừa, nhưng năng lực công kích thì thiếu. Hắn tâm tư chuyển động, hơi trầm ngâm, năm ngón tay thò ra, u quang lấp lánh hóa thành một đạo cấm hồn pháp cấm. Đừng kháng cự. Hắc nham tử trong lòng nhẹ nhõm, nhìn đạo pháp cấm đang ập đến, biết mình đã thoát chết. Hắn thả lỏng pháp lực, mặc cho phong hồn pháp cấm xuyên qua pháp bảo, tràn vào pháp thể, hòa quyện với thần hồn. Hô. Mười hơi thở sau, cảm nhận pháp cấm trong thần hồn, ẩn mà không phát, Hắc nham tử thở ra một hơi thật dài, trong lòng hơi ăn. Cuối cùng cũng thoát được một mạng. Dù sau này sống chết do người khác nắm giữ, nhưng sống thì còn có hy vọng. Phương Dật chậm rãi đi đến trước mặt Hắc nham tử, trong tay phát ra một đạo linh quang, tháo hai cây xoa xương trắng xuống. Ong. Xoa xương trắng bản năng chấn động, chống cự pháp lực tràn vào. Hắc nham tử thấy vậy khá biết điều, thu liễm pháp lực thần thức, phủ phục trên mặt đất, cùng kính tột độ. Hắn cố nhịn đau đớn do pháp khí phản vệ, mặc cho pháp khí hao phí tâm huyết, thu thập sinh hồn bất vả tế luyện, thần niệm không ngừng bị tẩy sạch. Một khắc sau, hống, dưới chân thi liên nở rộ, đôi tay non nớt của xích âm khoác vải giáp, đập nát một tấm khiên đồng xanh. Phụt, một viên giả đan to bằng ngón tay cái, bị xích âm móc ra, nuốt vào bụng luyện hóa. Pháp khí không tệ. Phương Dật mân mê xoa xương trắng, cảm nhận xúc cảm ấm áp truyền đến từ trong tay. Trong ý niệm, hư giới khô vinh viên lay động, bảo quang lấp lánh. Trên mặt phiên tinh tế, từng bàn tay quỷ thò ra, cuốn sạch vết máu, thi thể còn sót lại trong thạch thất. Đợi xích âm đi vào khô vinh tiểu động tiên, Phương Dật ôn tồn mở miệng. Hắc nham tử, lão phu có một việc muốn ngươi đi làm. Chủ tử cứ việc phân phó, Hắc nham tử vào sinh ra tử không tử. Hắc nham tử túi người thấp hơn, trong lòng lại hoàn toàn yên tâm. Lão quái này có việc sai hắn đi làm, chứng tỏ tính mạng của hắn được bảo toàn. Nếu không, người chết sao có thể làm việc? Phương Dật khẽ cười một tiếng. Chuyện này cũng không cần ngươi vào sinh ra tử, chỉ cần phụt. Hai cây xoa xương trắng ánh sáng lạnh lấp ló, sắc bén dị thường, lần lượt đánh trúng đầu và đan điền khí hải của Hắc nham thượng nhân. Hắn mặt mũi dữ tợn, thúc giục pháp lực muốn tự bạo, nhưng lại bị quỷ khí trên xoa xương trắng cuốn lấy. Theo tiếng hút máu vang lên, huyết khí đỏ tươi không ngừng bị xoa xương trắng hấp thụ. Trong chớp mắt, Hắc nham tử mặc áo tròn đen, chết không nhắm mắt, hóa thành một bộ xác khô da bọc xương. Hắc nham tử này không phản kháng, ngược lại tiết kiệm cho ta không ít khí lực. Thần hồn Hắc nham tử bị hút vào xoa xương trắng, Phương Dật khẽ miệng mỉm cười, thần niệm truyền âm. Đa tạ Hắc nham đạo hữu yên thân, dùng tinh huyết thần hồn để ta tế luyện pháp khí. Bành. Hóa khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường, từ trong thần hồn bốc lên, thạch thất kết xương, không khí trở nên ấm lãnh. Cứ như vậy, thần hồn đoán khí chết càng nặng, đối với xoa xương trắng càng có lợi. Phương Dật ngón tay pháp quyết biến hóa, linh quang lưu chuyển, hóa thành từng đạo đại ấn đánh ra. Ong. Hai cây xoa xương trắng chấn động, phù văn trắng bệnh hóa thành xiển xích, kéo hai pháp khí lại gần nhau, không ngừng dung hợp. Từng phù văn nhỏ xíu lưu chuyển, dưới sự nhuận hóa của tinh huyết thần hồn hắc nham tử, hai cây xoa xương trắng hòa quyện vào nhau, pháp cấm liên kết với nhau, pháp cấm mới không ngừng kéo dài. 10 đạo pháp cấm, 11 đạo pháp cấm. 3 ngày sau, trong thạch thất, Phương Dật mở đôi mắt khẽ khép, vung tay áo, xoa xương trắng âm khí lượn lờ, xuyên qua khô vinh tiểu độc tiên, rơi vào trong tay xích âm. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại lục cửu thứ 3. Hống. Trên vũng bùn máu thịt, xích âm tóc dài xóa bay, phun ra một ngụm bản mệnh thi hỏa, bao bọc xoa xương trắng. Theo từng đạo thi văn trên xoa xương trắng lưu chuyển, xoa xương nhọn dần mềm ra, hòa vào căn xương, hóa thành một phôi khí hình vậy. Chương 565, chúng chủ luyện khí, hồi thăm huyền dương 2, chương 565, chúng chủ luyện khí, hồi thăm huyền dương 2. Sau khi thu hồi thần thức, Phương Dật khẽ gật đầu. Một cây xoa xương trắng cấp cực phẩm pháp khí, ít nhất tiết kiệm cho xích âm 5 năm tế luyện, tâm huyết tế luyện bản mệnh chi bảo. Còn lại nhiều pháp khí phụ kiện, đợi ta ngưng đan sau, lại nói những chuyện khác. Hiện giờ đại sự quan trọng. Buổi tối, trăng bạc treo cao, gió mát hiu hiu. Trong thạch thất linh quang màu nâu lưu chuyển, một con tiểu thú màu bạc trắng, thúc giục một hồ lâu ngọc vàng, phun ra linh xà, không ngừng rửa sạch pháp cấm còn sót lại. Đợi pháp cấm được rửa sạch hoàn toàn, Phương Dật vỗ một trường, hư giới khô vinh phiên phía sau, cũng thò ra từng sợi thi khí. Cố Cửu Thương một thân áo choàng xanh, tay cầm một mặt lệnh bài khôi lỗi, phía sau là Sở Kinh mặt mũi tuấn tú, nhưng không biểu cảm. Đợi cảnh đấu pháp trong thạch thất ngụy trang xong, Phương Dật mới chú ý đến hai người trước mặt. Hắn thần niệm quét qua, cảm nhận tinh huyết còn lại không nhiều trong pháp thể Sở Kinh và thần hồn lệnh bài. Thời hạn sử dụng khôi lỗi người này cũng sắp hết rồi. Cố sư minh, đợi ta sửa chữa xong, sở kinh này tạm thời không cần phái ra ngoài, sau này ta còn có công dụng khác.
Vâng, lao ra.
Cố Cựu Thương túi người hành lễ, báo cáo.
Lao ra, Thanh Phong chân nhân, Tử Điện chân nhân đã trở về Hắc Nguyên đảo. Thiếu chủ Tần Vũ, thiếu chủ Lý Hành, thiếu chủ Viễn Trinh đã đợi bên ngoài động phủ thanh chi. Không biết lao ra khi nào gặp mặt.
Gặp.
Không gặp.
Mấy vị đệ tử của ta cùng hai vị chân nhân đến Hắc Nguyên đảo là được.
Phương Dật lắc đầu, từ trong túi chứa vật lấy ra một hộp phong linh được điêu khắc bằng ngọc linh, khắp nơi đều có minh văn.
Rắc. Linh phủ trên hộp tự cháy không gió, hộp ngọc mở ra.
Xương linh của yêu thú nhị giai bích mục báo, màu xanh đen, sinh cơ đồng đậm hóa thành mây mù lượn lờ. Nhưng chỉ còn lại đầu bị tinh huyết sở kinh xâm nhiễm.
Cũng đủ rồi, sửa chữa lần cuối cùng con khôi lỗi sống dở chết dở này.
Lấy ra đầu bích mục báo to bằng cối xay, Phương Dật thúc dục pháp lực, một đạo linh hỏa màu xanh vàng bao phủ lên.
Đinh.
Tiếng kim ngọc giao tranh vang lên, một cái đỉnh lớn ba chân hai thai cổ kính được Phương Dật tế lên. Theo thời gian trôi qua, linh khí khô héo bốc hơi, đầu thú bích mục báo dần tan chảy, hóa thành linh dịch.
Hợp.
Khôi đạo bí thuật, bán tử hóa khôi.
Phương Dật ngón tay phát quyết, như bướm hoa không ngừng nhảy múa, mười đạo, trăm đạo, ngàn đạo.
Theo phủ văn không ngừng hòa vào pháp thể, sở kinh mặt mũi và mèo hiện lên vẻ đau đớn, khí cơ quanh thân bắt đầu tăng lên.
Ba ngày sau,
trung tâm Hắc Nguyên đảo, mấy cây trận kỳ lay động, mây xanh cuộn cuộn, che kín hoàn toàn khu vực trung tâm đảo.
Cố Cựu Thương một thân áo choàng xám, hành sự nhanh nhẹn, nhìn Tân Vũ, Lý Hành, Tử Điện và những người khác trước mặt.
Hắn cúi đầu hành lễ, lấy ra một khối trận bàn nói:
"Lão gia bề quan tu luyện, tế luyện bản mệnh pháp bảo, không thể lo chuyện trong đảo.
Để phòng yêu thú tấn công Hắc Nguyên đảo, xin hai vị chân nhân trấn giữ trận pháp."
Tử Điện chân nhân và Thanh Phong chân nhân, sau khi do dự một chút, cả hai đều có chút thất vọng.
Ban đầu tưởng rằng Phương Dật sắp lưng đan, gọi hai người trở về trấn áp Hắc Nguyên đảo.
Không ngờ, chỉ là bế tử quan, tế luyện bản mệnh pháp bảo.
Thanh Phong chân nhân trầm ngâm một lát, nhận lấy trận bàn, đảm bảo:
"Vậy thì, trận bàn này do lão phu bảo quản.
Đợi Phương sư điệt xuất quan, phiên cố quản gia thông báo cho ta."
Tử Điện chân nhân cũng mở miệng nói:
"Phương sư huynh bế quan, từ sư đệ đã rời đi, cũng không ở trong đảo.
Yêu thú nhất mạch ba tôn tiểu thú vương, nếu đến tấn công, nhờ lực lượng trận pháp, Hắc Nguyên đảo chưa chắc đã giữ được.
Thanh Phong sư huynh, có cần thông báo đại độ cổ thành, trả một chút cái giá, mời một vị giả đàn chân nhân đến đây trấn giữ không?"
Thanh Phong chân nhân quạt lông hạc trong tay, suy nghĩ một lát, mở miệng nói:
"Thiếu Hồng, ngươi đi đại độ cổ thành một chuyến, với sự coi trọng của Hồ Lôi sư thúc đối với Phương sư điện, mời được một vị giả đàn chân nhân trấn giữ không khó."
Cảnh Thiếu Hồng đội mũ ngọc, mặc pháp bào tiêu dao màu tím, khí cơ quanh thân đã là trúc cơ thất tầng.
Ngưỡng mộ nhìn động phủ bị mây mù che quất, hắn cúi người lĩnh mệnh.
Sau khi tế luyện bản mệnh chi bảo, khoảng cách đến ngưng đan đã ở trong tầm tay.
Một khắc sau, Tiễn Tử Điện, Thanh Phong hai vị giả đàn chân nhân rời đi.
Cố Cựu Thương từ trong tay áo lấy ra một bình ngọc và một pháp khí hồ lô, sau đó nhìn về phía tu sĩ luyện khí duy nhất phía sau mọi người.
"Thiếu chủ Viễn Trinh, ngài đã là tu vi luyện khí cửu tầng, đã có thể bắt đầu trúc cơ.
Lão gia đặc biệt để lại trung phẩm trúc cơ đan và một phần nhị giai huyết tinh thăng thủy dịch, dùng để ngài trúc cơ.
Pháp chỉ của lão gia, trước khi ngài xuất quan, ngài và thiếu chủ Tần Vũ, thiếu chủ Lý Hành đều đừng rời khỏi Hắc Nguyên đảo."
Phùng Viễn Trinh trong lòng đập như trống, ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm vào tay Cố Cựu Thương.
Hắn cẩn thận dò hỏi:
"Sư tôn có dặn dò gì khác không?"
Cố Cựu Thương khẽ lắc đầu nói:
"Lão gia trước khi bế quan, không có dặn dò gì khác."
Phùng Viễn Trinh nhanh như chớp, từ tay Cố Cựu Thương giật lấy bình ngọc và pháp khí hồ lô.
Hắn xuất thân từ gia tộc lớn, tự nhiên biết sự quý giá của viên trung phẩm trúc cơ đan này.
Không ngờ, không cần trả bất kỳ giá nào, lại có thể có được linh đan này.
Đa tạ sư tôn hậu tứ.
Phùng Viễn Trinh cúi đầu bái chào động phủ thanh trì, sau đó vội vã chạy về động phủ của mình.
Một ngày sau, góc đông nam Nam Vân Bạc,
yêu vân cuộn cuộn, khí cơ hung ác hoang dã lưu chuyển.
Phương Dật một thân áo tròn đen, che giấu khí cơ, nhìn bạn thú buôn đẳng ba đạo khí cơ tiểu thú vương trong yêu vân hung ác.
Nghĩ đến những gì mình đã bố trí ở Hắc Nguyên đảo, hắn nắm chặt hư giới khô binh thiên, ánh mắt u hằng nhất sư thúc truyền tin, Diêm Hữu Đài đã bí mật lẻn vào đại độ cổ thành.
Những bố trí ở Hắc Nguyên đảo này, có lẽ có thể chỉ hoãn hắn một hai ngày.
Đợi tìm cơ hội trọng thương một vị tiểu thú vương, lập tức trở về Viễn Dương Sơn.
Phương Dật không biết Diêm Hữu Đài có mưu đồ gì,
nhưng trước khi ngưng đan, hắn tuyệt đối không muốn đối mặt với một vị chân đan chân nhân, Kim Tam giai thiên cơ đạo đại sư.
Đặc biệt là vị chân đan chân nhân này, còn có ân oán cũ, muốn khống chế hắn.
Đáng tiếc, Nguyên Tiềm, Hỏa Chướng Hổ và Thanh Nha Đạp Địa Tượng đều ở cùng một chỗ.
Nếu không, ta và Xích Đâm liên thủ, dù tiểu thú vương có gia tộc gia trì, cũng có thể nhanh chóng bắt giết.
Mặt trời mọc mặt trăng lặn, thoáng chốc đã ba ngày trôi qua.
Nhìn ba vị tiểu thú vương lần lượt rơi xuống ba nơi trên đảo, Phương Dật mắt hơi sáng.
Cơ hội.
Chương 566, Âm Nguyệt Thiểm Thoát, hàng nhất dẫn lộ, 1, chương 566, Âm Nguyệt Thiểm Thoát, hàng nhất dẫn lộ, 1, trong cổ thành đại độ, Tử Quan Nguyện.
Dưới một cây tử lôi một cành lá sung xuê, điện quang bao quanh, Hô Lôi chân nhân nắm một ngọc giản, chìm vào trầm tư.
Hắc Nguyên đảo cầu cứu.
Phương Dật bế tử quan, từ thanh xà bỏ đi.
Phương Dật trước đây truyền tin, đã bước nửa bước, bắt đầu luyện chế linh dược tam giai.
Việc này liên quan đến đạo đồ của Bá An, không thể không rút.
Chỉ là,
vung tay áo, một cuộn sóc độ sơn đồ với hình dáng thủy mặc, diễn hóa thế thú triều được tế lên.
Là vật phẩm được chân nhân Huyền Dương Sơn hao phí tâm huyết tế luyện, sóc độ sơn đồ liên kết với linh mạch sóc độ sơn, là một pháp bảo phong thủy quý hiếm.
Hô Lôi chân nhân đánh một pháp ấn vào bảo đồ.
Vũ sắc bảo quang va chạm, khí cơ sơn hà lưu chuyển, cổ thành đại độ, Hắc Nguyên đảo, Cửu Chi Sơn, Vô Cấu Nhai,
Bích Trạch Câu, Ngũ Sắc Pha. Trong Sóc Độ Sơn, từng linh địa hiển hóa trên đó, hoặc là hư ảnh thú vương hình vượng, hoặc là hình hạt, hiển hóa ở một góc bảo đồ. Hô Lôi chân nhân xoa xoa giữa trán, trong lòng dâng lên chút bực bội. Chỉ là nhân tuyển này hơi phiền phức, chân nhân giả đang trong môn đang thiếu thốn. Nhìn Sóc Độ Sơn đồ, các linh địa đều có ấn ký hiển hóa, hoặc là hoa sen nở rộ, hoặc là bia đá sừng sững, hoặc là hỏa thạch bao quanh. Mỗi một ấn ký chính là một chân nhân giả đàn của Huyền Dương Sơn. Sau khi Diêm Sư đệ ngưng kết chân đàn, Bích Thủy Các thì thôi, ân oán cũ sớm muộn gì cũng thanh toán. Thiên Đao Ổ, Hợp Hoa Tông, Bạch Cốt Môn mấy thế lực này ngầm hiểu ý nhau chèn ép thế lực trong môn. Bà An đi Cửu Chi Sơn, Huyền Mục Sư đệ trấn áp Ngũ Cấu Nhai, Nguyên Viêm Sư đệ bị Bích Trạch Cầu kéo đi. Mấy vị chân nhân giả đàn khác, Ô Xà Thiên Cơ phong xuất thân, Diêm Sư đệ và Phương Sư Điệt liên quan đến vị trí trưởng môn, mâu thuẫn không nhỏ. Hồ Lôi chân nhân chìm vào trầm tư, trong lòng do dự, chân nhân giả đàn dưới tay có thể điều động, không bị theo dõi chặt chẽ thì cũng có ân oán với Phương Dật. Thôi vậy, việc này liên quan đến việc Bá An có thể nối lại đạo đồ hay không, ta đích thân đi một chuyến, giết một tiểu thú vương. Hai tiểu thú vương chuẩn tam giai, từ điện tuy yếu, nhưng có Thanh Phong sư đệ trấn thủ, giữ được Hắc Uyên đạo không khó. Vung tay áo, một con khôi lỗi thân hình bà bỡ, mặc chiến giáp được tế lên, rơi vào Tử Quang Nguyện, liên kết với pháp cấm. Thân hình khôi lỗi biến hóa, hóa thành diện mạo giống Hô Lôi chân nhân, ngồi dưới cây tử lôi một cành lá sum suê. Ầm ầm. Sấm sét gầm giống, Hô Lôi chân nhân tế lên một tấm phù mượn ảnh lưu hình. Trên khôi lỗi phủ văn lưu chuyển, một luồng khí cơ của chân nhân chân đang từ khôi lỗi sinh ra. Một canh giờ sau, một đạo tử quang từ từ hiện ra trên không trung, nhìn cổ thành đại độ hóa thành một chấm đen, Hô Lôi chân nhân vung tay áo, hóa thành một đạo lôi quang tiếp tục tiến lên. Thời gian quý báu, phù mượn ảnh lưu hình tuy là linh phù chuẩn tam giai, có khả năng giảm bạo khí cơ của tu sĩ, nhưng nếu có thú vương ra tay, sẽ lập tức bại lộ căn cơ. Hô Lôi đạo hữu, vội vã như vậy là muốn đi đâu? Cùng với tiếng nói không nam không nữ vang lên, một luồng khí cơ chân nhân chân đang cuốn lấy. Ai? Hô Lôi chân nhân mặt tối sầm, pháp lực phun trào, lôi châu trong tay áo ngưng tụ, đánh ra như mưa rơi lá chuối. Ầm ầm. Gió rít, tiếng nổ không ngừng, điện quang màu tím và sóng biếc đánh tới và chạm dữ dội. Hô Lôi đạo hữu, ngươi đây là muốn đi đâu? Tiếng nói kiểu mị vang lên, một tu sĩ da trắng như tuyết, tựa như thiếu nữ, chống một cây rủ giấy dầu, chặn đường Hô Lôi chân nhân. Ngọc Châu, sao ngươi lại ở đây? Hô Lôi chân nhân cau mày chặt, mặt âm trầm. Hắn hành sự cẩn trọng, lại có phù mượn ảnh lưu hình mượn sức khôi lỗi, để lại khí cơ chân đan. Cổ thành đại độ lại không có yêu thú công thành, sao có người biết đường đi của hắn? Mười dặm ngoài, một mặt bắt quái bàn phun ra linh quang, càn, khôn, khảm, ly từng đạo phù văn lưu chuyển, khí cơ vô hình hiện ra. Một tu sĩ tuấn tú, đầu đội tứ phương thanh tịnh quan, thân khoác gâm dương bắt quái bảo, eo thắt thanh ngọc cẩm tú đai, chân đi đăng vân đạp lữ hải. Tu sĩ lông mày kiếm nhập tóc mai, mắt như điểm sơn, tuấn tú dị thường, mái tóc dài trước đây vì hao tổn thọ nguyên mà bạc trắng, nay đã trở lại đen nhánh. Diêm Hữu Đài ngón tay bấm pháp quyết, trên bắt quái bàn, một đạo khí cơ bạo liệt như sấm, một đạo khí cơ kéo dài như nước, hai đạo khí cơ của chân nhân chân đan hiện ra. Hắn khẽ miệng mỉm cười, trong miệng lẩm bẩm: "Hồ Lôi sư minh đừng trách ta, tổ sư đường một mạch hai vị chân đan, một vị kim đan, ba vị chân nhân trấn áp nội tình. Nếu lại xuất hiện một phương giật, Thiên Cơ Phong một mạch ta làm gì có chỗ đứng?" Một tu sĩ tóc mai lâm tấm bạc, tay cầm gậy mây, mặt do dự: "Diêm sư điệt, bán đứng đồng môn, có phải quá đáng rồi không? Hắc Uyên đạo dù sao cũng là tu sĩ trong môn chiếm giữ, nếu bị yêu thú công phá, quá đáng." Diêm Hữu Đài cười lạnh một tiếng. Phương Dật còn muốn cướp vị trí trưởng môn của Tiêu Liệt sư minh, Thiên Cơ Phong một mạch ta, muốn đứng yên chịu đòn không phản kháng, nhà ra lợi ích đã đến tay sao? Ô Xà sư thúc, đừng trách sư điệt nói nhiều. Mấy vị tử tự của ngươi, linh căn hạ phẩm tầm thường, cũng từ trong môn đổi lấy trúc cơ đan hạ phẩm, dưỡng linh đan nhị giai, còn có các loại truyền thừa. Hơn trăm năm nay, ngươi tử Tiêu Liệt sư minh nhận được lợi ích cũng không ít chứ, sao giờ lại lạnh lòng như vậy? Thấy vị chân nhân giả đàn trước mặt không nói gì, Diêm Hữu Đài giọng điệu dịu lại, Ô Xà chân nhân là đệ tử của Thiên Khuyết chân nhân. Dù ngưng kết chân đan, hắn cũng phải nể ba phần. Ô Xà sư thúc, ngươi đi Nam Vân Bạc một chuyến, nếu phương sư điệt này của ta bế tử quan, thì thú triều tấn công, Hắc Uyên đạo bị công phá cũng là chuyện hợp lý. Diêm Mỗ chỉ có một yêu cầu, Phương Dật không thể chết, nhưng căn cơ của hắn phải bị hủy hoại. Sau khi thành công, không thiếu lợi ích cho ngươi. Nghĩ đến mấy hậu bối trong tộc, Ô Xà chân nhân trong mắt hiện lên vẻ hung ác. Diêm sư điệt yên tâm, ta cũng là thiên cơ sư nhị giai thượng phẩm, có tâm tính vô tâm, Hắc Uyên đạo lại không phải Long Đàm hồ huyện. Chuyện này không khó. Một góc Nam Vân Bạc, trên hòn đảo cây cối sum suê, yêu khí hoành hành, tràn ngập khí cơ hoang dã. Cơ hội. Một bóng người bay xuống. Phương Dật không biết vừa tuyên bố bế quan, đã có tu sĩ muốn hủy hoại cơ nghiệp mà hắn khổ tâm kinh doanh. Toàn thân hắn, kinh sinh tử khô vinh vận chuyển đến cực hạn, trong khô vinh phiên nhỏ bằng bàn tay trong tay áo, không ngừng có thi khí lạnh lẽo hội tụ, diễn hóa các loại thuật pháp. Trong lòng hắn trầm ngâm. Sau khi bản thân rời đi, lại mất đi thất giới vị trận pháp sư chuẩn tam giai này, chủ trì trận pháp. Hắc Uyên đảo giờ đây thế lực giảm sút lớn, ngoài mạnh trong yếu, Thanh Phong chân nhân và Tử Điện chân nhân liên thủ, dù có trận pháp gia trì, tối đa cũng chỉ có thể dây dưa với hai tiểu thú vương có tộc quần gia trì. Nếu âm mưu tiềm, hỏa chứng hổ, thanh nha tháp địa tượng, ba tiểu thú vương này biết liên thủ công phá, Hắc Uyên đảo sẽ gặp không ít phiền phức. Thần thức dò xét ba luồng khí tức hung lệ ngút trời, không hề che giấu trên đảo. Trong mắt Phương Dật tình quang lưu chuyển. Hỏa chứng hổ quá hung dữ, có chướng bị bám thân, tu vi thần hồn không yếu, khó mà tiếp cận quá gần. Thanh nha tháp địa tượng là yêu thú thuộc tính thổ, vốn nổi tiếng với da dày thịt béo, phòng ngự siêu việt, lại có một bộ chiến giáp cấp pháp bảo hộ thân, Xích Âm toàn lực ra tay, cũng không thể hạ gục trong thời gian ngắn. Như vậy, chỉ còn lại một lựa chọn. Âm Nguyệt Điểm. Phương Dật bước chân khẽ động, hướng về luồng linh quang ngút trời, cuốn lấy âm khí mà đi. Cũng là yêu thú chuẩn tam giai, khả năng phòng ngự của Âm Nguyệt Điểm bình thường, thân niệm cũng vậy, điểm nổi bật duy nhất là có thể thi triển tiềm âm chi độc chuẩn tam giai. Yêu thú hệ độc. Thú độc chuẩn tam giai. Là độc sư kiêm y sư tam giai, chút tiềm âm chi độc này, nếu Phương Dật mà trúng độc, thì Âm Nguyệt Điểm này không phải là yêu thú chuẩn tam giai nữa rồi. Trên vách núi hiểm trở được điêu khắc như đá đen, mấy chục tu sĩ luyện khí bị phong cấm trong một cái ao, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. "Đừng giết ta, đại vương tha mạng." "Hu hu, ta không nên đến Nam Vân bậc này, tham lam cơ duyên này, ngược lại còn mất mạng." Chương 566, Âm Nguyệt Thiềm Thoát, hàng nhất dẫn lộ 2, chương 566, Âm Nguyệt Thiềm Thoát, hàng nhất dẫn lộ 2, mấy con tiềm thú văn nguyệt nhị giai, từ dưới vách núi lên, xếp thành hàng dài, có linh dược, tu sĩ có trật tự ném vào ao. Bên cạnh ao đá, một con xích viêm tiềm thúc dục yêu lực, nấu linh dịch, ướp nhân tài hiếu kính âm nguyệt tiềm. Một con âm nguyệt tiềm lớn bằng cối xay, nằm bên cạnh ao đá, miệng chảy rãi, mắt lim dim, tham lam nhìn chằm chằm vào các tu sĩ đang được ướp trong ao đá. Âm nguyệt tiềm là yêu thú của đạo thủy âm, trong cơ thể tích tụ âm khí, lạnh lẽo dị thường. Uống tinh huyết tu sĩ, có thể giảm bớt rất nhiều nỗi khổ âm hàn, tăng cường tu vi pháp thể. Tuy là yêu thú chuẩn tam giai, tu vi khó mà tiến bộ, nhưng tu sĩ được ướp linh dược bí chế, vị giác chân trù, đối với âm nguyệt tiềm cũng là một hưởng thụ lớn. Lưỡi đỏ cuốn lại, ngay mấy cái, nuốt chửng một tu sĩ trắng non toàn thân trần trụi. Một luồng nhiệt lưu, như suối linh âm áp, từ dạ dày dâng lên. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại 69 số bạn. Cảm nhận tinh huyết ấm áp của tu sĩ không ngừng nuôi dưỡng pháp thể, nó mãn nguyện nghĩ. Thú triều này đến đúng lúc, nếu còn ở Thanh Vân Sơn Mạch, làm gì có nhiều huyết thực như vậy. Đợi khi liên thủ với Lao Trướng Quỷ và Tự Tôn, tiêu diệt tu sĩ nhân tộc ở Hắc Nguyên Đảo, huyết thực thu được còn có thể tăng gấp mấy lần. Đến lúc đó sẽ dùng bí pháp truyền thừa để ướp. Rột rột nghĩ đến chỗ mi rượu, từng giọt dãi từ khóe miệng âm nguyệt thiểm nhỏ xuống, lập tức ăn mòn mặt đất đen. Ngoài trăm trượng ao đá, Phương Dật nhìn khu vực tràn ngập âm hàn chi khí, mặt lộ vẻ kiêng kỵ, dừng bước. Không thể tiến thêm nữa. Tiến thêm nữa, sẽ đi sâu vào yêu vực, yêu thú thành tộc phiền phức nhất chính là yêu khí xâm nhiễm trong chất. Nhìn những tu sĩ không ngừng được đưa vào ao đá, và những con cóc yêu thú nhảy nhót qua lại, hộ tống tu sĩ linh thảo, Phương Dật trong lòng lưu tính. May mà Âm Nguyệt Tiềm này tham ăn, hôm nay chưa chắc không có thu hoạch thêm. Nếu không nhớ nhầm, trong cuốn Bách Nguyên Dược Luận mà từ sư đệ tặng có ghi chép, Thiểm Tô Âm Tiềm này, ít nhất là linh dược chuẩn tam giai, và rất có khả năng nuôi dưỡng ra Thiểm Tô tam giai. Cảm ứng khí cơ của Âm Nguyệt Tiềm, trong mắt Phương Dật tinh quang lưu chuyển. Với khí cơ hùng hậu, yêu thân đầy đặn của con cóc già này, ít nhất có 7-8 phần, nuôi dưỡng ra Thiểm Tô tam giai. Đó là đồ tốt thật sự, dưỡng thần, bổ khí, hồi nguyên. Ngay cả sau khi ta ngưng đan, cũng có lợi ích lớn. Trong đan điền của Phương Dật, thư giới khô vinh phiên được pháp lực nuôi dưỡng, hóa thành kích thước bằng bàn tay, nổi lên trong lòng bàn tay. Nhanh, từng luồng dược khí vô hình, như linh xà, lặng lẽ chạy vào đáy vách đá, hòa vào các tu sĩ bị yêu thú cóc dùng yêu lực trói buộc. Ừm, linh vật trong tay không đủ, chỉ có linh độc chuẩn tam giai, phải thêm chút gia vị nữa. Theo thần niệm của Phương Dật khẽ động, trong hư giới khô vinh viên, Xích Âm chân đạp vũng bùn máu thịt, từ đầu ngón tay trắng nõn, ép ra một đạo thi độc màu xám. Tuy không đặc biệt luyện chế, nhưng thi độc của thi vương tam giai, trong linh độc chuẩn tam giai, cũng là loại đỉnh cao nhất. Năm ngón tay nắm chặt, thi độc được một đóa thanh liên xanh tươi bao bọc, rơi vào tay Phương Dật. Quạc, quạc, quạc. Nhìn con tiềm văn nguyệt cách đó không xa, nhảy cao 4-5 trượng, Phương Dật vung tay áo, hàng trăm sợi tơ bắn ra. Bí thuật khôi lỗi đạo, Bách Cơ thao diễn từng sợi tơ đánh vào pháp thể tiềm văn nguyệt, trong nháy mắt, hòa vào yêu hồn. Quạc Tiềm Văn Nguyệt hành động cực lại, điều chỉnh một chút, nhảy lên, khi đi qua tảng đá đen nơi Phương Dật đang đứng. Quạc. Dưới sự chấn động của yêu khí, một luồng pháp lực màu xanh bao bọc một viên thi độc, lặng lẽ hòa vào thất khiếu của tu sĩ trên thân Tiềm Văn Nguyệt. Bang, bang, bang. Hàng trăm sợi tơ do Bách Cơ thao diễn hóa thành đứt từng sợi một, mắt Tiềm Văn Nguyệt mơ hồ, tuân theo thiết lập của Phương Dật, hướng về ao đá nơi ướp tu sĩ mà đi. Với trình độ khôi lỗi của ta, dù đứt dây khôi lỗi, con Tiềm Văn Nguyệt hạ phẩm nhị giai này cũng có thể bị khống chế 3 khắc đồng hồ, không thể hồi phục thần trí. Trong hư giới khô vinh viên, tóc dài của Xích Âm bay múa, từng mảnh vảy trên pháp thể đâm xuyên qua da. Âm khí nồng đậm hội tụ, từng đạo phù văn lưu chuyển, thuật pháp hung lệ đang chờ thời cơ. Hãy xem cơ duyên, nếu sau 3 khắc đồng hồ, Âm Nguyệt Tiềm này vẫn chưa nuốt chửng những tu sĩ được cướp này, vậy thì không cầu Âm Tiềm Tô. Nếu nuốt chửng tu sĩ này, đó chính là cơ duyên của ta. Phương Dật không vui không buồn, khí cơ nội liễm, pháp lực trong đan điển khí hải cũng đã sẵn sàng. Tiềm Tô tam giai, dù dùng trong linh ý đạo hay linh độc đạo, đối với hắn mà nói, đều là cơ duyên hiếm có. Tiềm Văn Nguyệt ném tu sĩ vào ao đá, nước bắn tung tóe mang theo hơi nóng. Một khắc đồng hồ, trong ao đá, một nửa số tu sĩ đã bị Âm Nguyệt Tiềm nuốt chửng. Những tu sĩ mới được ném vào, được linh dịch màu đỏ bao bọc, dưới sự tầm ướt của linh dịch, tinh huyết toàn thân bị cưỡng ép kích hoạt. Hai khắc đồng hồ, tiếng rên rỉ yếu dần, những tu sĩ già đã bị nuốt chửng hoàn toàn, số tu sĩ còn lại, Âm Nguyệt Tiềm có vẻ hơi ghét vì chưa đủ độ chín. Dưới tảng đá đen, Phương Dật thở dài một tiếng. Xem ra ta không có cơ duyên đó. Âm Nguyệt Tiềm cảm nhận tu sĩ trong bụng đã tiêu hóa hoàn toàn, lưỡi dài lại cuộn. Bị nuốt rồi. Phương Dật mặt lộ vẻ vui mừng, thúc giục pháp lực, thư giới khô vinh phiên đón gió mà lớn, một bàn tay thi thể thò ra. một vị tay từ bụng truyền đến, Âm Nguyệt Tiềm động tác khựng lại, vội vàng thúc giục yêu lực trấn áp thi độc trong bụng. Gù lù gù lù. Không đúng, nhân tài này bị hạ độc rồi. Ầm. Thi khí cuồn cuộn, xích âm một trường đánh xuống, tiếng nết kêu thảm thiết vang lên, một bàn tay khô héo theo sát phía sau. Bí thuật mục đạo, tiểu khô đàm thủ. Xé toạc. Thanh quang lưu chuyển, tiếng xé rách vang lên. Mười hơi thở sau, một luồng linh quang màu xanh, mang theo huyết quang, nhanh như chớp bay đi. Phương Dật thúc giục huyết độ thuật, trong tay cầm nửa tấm tiềm thoái, mặt lộ vẻ vui mừng. Đồ tốt, tiềm tu hạ phẩm tam giai, là để luyện chế linh dược, hay là bảo chế linh độc trước tiên về Huyền Dương Sơn. Mười ngày sau, thanh quang độn thuật phi nhanh, nhìn ngọn linh sơn trước mắt, linh khí mờ ảo, hạt mây tiêu bằng, khí thế hùng vĩ. Phương Dật đội thanh liên quan, thân khoác sơn hà hóa nhạc pháp bảo, tựa như cây tùng đỗ trái. Hắn mặt như ngọc, mắt như điểm sơn, khóe miệng mỉm cười. Huyền Dương Sơn, đã lâu không gặp. Nửa canh giờ sau, Huyền Dương Sơn, Thuần Dương Phong, Trương Hằng nhất hóa thành một đạo linh quang bay lên. Đạo cơ ngũ phẩm. Phương Dật chúc cơ viên mãn nhanh vậy sao? Trong lòng hắn có chút tò mò. Chẳng lẽ Tiêu sư huynh lén lút cho đứa con riêng duy nhất thành tài này lợi ích lớn? Không đúng, Tiêu sư huynh gần đây quấn quýt với con yêu xà kia, làm gì có tinh lực đối phó với huyết mạch trước đây. Chương 567, linh vật ngũ nguyên thổ, bế quan ngưng đan, 1, chương 567, linh vật ngũ nguyên thổ, bế quan ngưng đan, 1, trên sơn môn Huyền Dương Sơn, một đám mây xanh lạnh của trào, nâng đỡ hai vị tu sĩ sinh cơ bừng bừng. Cảm nhận khí tức tinh thuần kiên mềm dai quanh thân Phương Dật, Trương Hằng nhất khẽ thở dài. Ta vốn tưởng Phương sư điệt chỉ ngưng luyện tứ phẩm đạo cơ, không ngờ lại có thể tiến thêm một bước. Ngũ phẩm đạo cơ, trong môn đã là trình độ trúc cơ tu sĩ đỉnh tiêm nhất. Trên nữa là lục phẩm đạo cơ, gần trăm năm nay cũng chỉ có Diêm sư đệ của Thiên Cơ Phong và Dương sư điệt của Băng Phách Phong mà thôi. Phương Dật khẽ miệng mỉm cười, ôn nhuận như ngọc, hắn không hề che giấu khí tức tinh thuần của mình. Con đường ngưng đan đã gần kề, tuy đã sớm có lời. Nếu miễn cưỡng bước vào tứ phẩm đạo cơ, hai vị chân nhân của tổ sư đường chưa chắc đã toàn lực tương trợ. Hằng nhất sư thúc quá khen rồi, nếu sư điệt thực sự căn cơ thâm hậu, khi trúc cơ đã ngưng luyện trung phẩm đạo cơ. Sư điệt ngưỡng mộ nhất vẫn là sư thúc, thượng phẩm đạo cơ, kim đan vô khuyết, sau này đạo độ rộng lớn. Còn về sư điệt, gần 20 năm buôn ba vất vả, bao nhiêu hiểm nguy, mới nhờ linh mạch Hắc Nguyên đạo tu luyện tẩy linh pháp bổ sung một hai đạo cơ tẩy linh pháp. Trương Hằng nhất liếc nhìn Phương Dật một cái đầy thâm ý là tu sĩ cùng mạch tổ sư đường, lại là kim đan chân nhân, tẩy linh pháp rốt cuộc có tác dụng hay không, có thể giúp ích đạo cơ hay không, hắn há lại không biết. Ngay cả bí pháp Tiêu Trường Sách tư truyền, linh căn thăng đạo chân chương hắn cũng đã nghiên cứu qua. Đạo cơ của Phương Dật liên tiếp tiến hai phẩm, tất nhiên có cơ duyên khác, chỉ một môn bí pháp tuyệt không có hiệu quả này. Nhưng Trương Hằng nhất không đào sâu, tránh gây ra sự chán ghét vô cớ. Vị tu sĩ nào có thể tu luyện đến trúc cơ viên mãn mà không có cơ duyên bên mình? Cùng xuất thân từ tổ sư đường, lợi ích liên quan trong Huyền Dương Sơn, hắn tự nhiên sẽ không truy cứu đến cùng. Phương sư điệt, tu vi của ngươi đã trúc cơ viên mãn, đạo phụ thượng đẳng đã hứa với ngươi tự nhiên sẽ không thiếu. Bất quá, có vài chuyện còn sót lại, sư điệt cần phải nắm rõ trong lòng. Trương Hằng nhất từ trong tay áo lấy ra một miếng đá phù màu nâu, pháp lực phun trào, hóa thành một đạo linh quang, như linh sa che phủ khí tức của Phương Dật. Trương sư thúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phương Dật biến sắc. Đạo phủ ngưng đan tam giai thượng phẩm của Huyền Dương Sơn, ngàn năm đúc thành, toàn bộ tu tiên giới Đại Vân chỉ có một tòa duy nhất. Một tòa động phủ ngưng đan thượng phẩm, linh mạch tam giai chỉ là chuyện cơ bản nhất. Thêm vào linh thực chấn định tâm thần, pháp bảo hóa giải lôi kiếp, linh truyền điều hòa linh lực, phong thủy sư điều hòa tụ khí, thiên cơ sư tích nạp khí, linh vật, tâm huyết, thời gian, không thiếu thứ gì. Động phủ thượng phẩm như vậy, đừng nói tán tu bình thường, ngay cả Bích Thủy Các hay Ma Đạo Đại Phái Bạch Cốt Tông, nội tình kém hơn, cũng chỉ có động phủ ngưng đan tam giai trung phẩm. Phương Dật trong lòng suy nghĩ, nhớ lại trong Huyền Dương Sơn có tu sĩ nào có khả năng này. Được sự ủng hộ của ba vị chân nhân quảng thắng, hàm nhất, trường sách, mà vẫn có thể can thiệp vào việc hắn sử dụng động phủ kết đan thượng phẩm. Một bóng tu sĩ tóc mai bạc trắng, tay cầm mắt quái, tài lực hùng hậu, hiện lên trong thức hải. Diêm Hữu Đại. Trong Huyền Dương Sơn, chỉ có vị chân đan chân nhân này, vừa cần hắn chữa trị vết thương cũ, lại không muốn hắn ngưng kết chân đan. Sát ý lạnh lẽo hiện lên trong mắt Phương Dật. Kẻ nào cản đường hắn, đều có thể giết. Khoảnh khắc này sát tâm của Phương Dật vô cùng nóng bỏng, hắn đè nén những suy nghĩ đang cuộn trào, nhìn về phía Trương Hằng Nhất bên cạnh, lời nói sắc bén. Hằng Nhất sư thúc, chẳng lẽ đệ tử đích hệ của tổ sư đường ta lại dễ dàng bị chèn ép như vậy? Khoảng cách giữa động phủ thượng phẩm và động phủ trung phẩm không chỉ là một bậc. Cảm nhận sát ý mãnh liệt của Phương Dật, Trương Hằng Nhất khẽ gật đầu. Nếu bị cản trở đạo đồ mà vẫn không oán hận, cam chịu, không dám phản kháng. Tu sĩ như vậy, dù tu vi viên mãn, cũng khó lòng vượt qua tâm ma kiếp lưng đàn. Tổ sư đường Huyền Dương Sơn không cần tu sĩ vô dụng như vậy. Hắn khỏe miệng mỉm cười, áo bào bay phấp phới, quanh thân sinh cơ bừng bừng, như gió xuân hóa mưa. Phương sư điệt đừng nội, có ta và Quảng Thắng sư thúc ở đây, há lại để ngươi chịu thiệt đám mây xanh chở hai người, tiến về phía Thuần Dương Phong, trên đám mây Trương Hằng Nhất giải thích. Động phủ ngưng đan thượng phẩm, các trận pháp, linh thực, pháp bảo ở chứa, sau khi một tu sĩ sử dụng, đều cần phải tu bổ tế luyện. Chuyện này, vốn dĩ chỉ mất 3 đến 5 năm là có thể hoàn thành. Giọng điệu của Trương Hằng Nhất hơi thay đổi, vẻ mặt lạnh lùng. Phương sư điệt, Diêm Hữu Đại có chiêu mộ ngươi không? Sư điệt và Diêm chân nhân, quả thực có chút ân oán. Phương Dật suy nghĩ, cân nhắc đến những lá bài tẩy của mình, nếu sắp xếp hợp lý, liệu có thể chém giết một vị chân đan chân nhân hay không? Trương Hằng Nhất lộ vẻ bất mãn. Hừ, những lão giả tu luyện tiên cơ đạo đều có suy nghĩ tỉ mỉ như vậy, dục vọng kiểm soát cao đến mức khó tin. Chuyện phức tạp ở Đại Vân quốc này, ngay cả thiên cơ sư tầm dài có chút căn cơ cũng khó lòng nắm bắt, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Huống chi, còn liên quan đến dường như có điều kiêng kỵ, lời nói của Trương Hằng nhất dần trở nên im lặng. Một khắc sau, đám mây xanh dừng lại trên một ngọn thuần dương phong linh khí bốc hơi, kỳ hoa dị thảo nở rộ. Bước xuống đám mây, Trương Hằng nhất nói: "Phương sư điện, theo ta vào tổ sư đường, gặp Quảng Thắng sư tôn, chuyện ngưng đan của ngươi, còn cần sư tôn làm chủ." "Vâng." Phương Dật ôn nhuận như ngọc, theo sát phía sau. Trong tổ sư đường, ba pho tượng ngọc được thờ phụng trên pháp đài, linh hương nghi ngút. Hàng trăm ngọn đèn hồn sen làm đế, lồng làm đài, đứng trên bàn thờ dưới pháp đài. Phương Dật vừa bước vào tổ sư đường, liền cảm nhận được một ngọn đèn hồn liên kết với khí tức của mình, được vài đạo bảo cấm bảo vệ. Ánh mắt lướt qua lư hương đồng đầu thú cắm linh hương, bảo châu, phất trần, ngọc bàn trong tay các pho tượng ngọc. Ba kiện pháp bảo trung phẩm, một kiện pháp bảo hạ phẩm, nội tình của Huyền Dương Sơn quả thực thâm hậu. "Ngươi chính là Phương Dật." Một giọng nói hùng hồn vang lên, thân thức nặng nề như núi non giáng xuống. Phương Dật đồng tử hơi co lại, trong lòng cảnh giác, quay đầu nhìn về phía sau, một tu sĩ khí tức hùng hồn, mặc áo vải thô, vác một cái cốt linh, chất phát như một lao nông. "Bái kiến Quảng Thắng tổ sư." Hắn cúi người bái chào, lời nói cung kính. Trong kỳ kinh bát mạch, pháp lực khô vinh điên cuồng tuôn trào, từ khi tu luyện sinh tử khô vinh kinh đến nay, chưa từng có tu sĩ nào tiếp cận hắn gần như vậy. Ngay cả khi Quảng Thắng chân nhân không có chút ác ý nào, Phương Dật vẫn vô cùng cảnh giác. Là lực lượng trận pháp hay là tu vi cao thâm, cả hai đều có. Cảm nhận khí tức của Quảng Thắng chân nhân gần như hòa làm một với tổ sư đường, trong mắt Phương Dật tình quang lưu chuyển. Hoàng Quảng Thắng chân trần, pháp bào dính chút bụi đất, vài bước đã đến trước mặt Phương Dật. Sau khi xem xét một lát, hắn đưa tay đỡ Phương Dật dậy, lời nói hiền từ: "Để lão xương cốt này xem căn cơ của ngươi, có phải như lời truyền âm trước đó, đạo cơ ngũ phẩm?" Phương Dật không dám chậm trễ, dù khí tức của Hoàng Quảng Thắng đã hòa làm một với tổ sư đường, hắn vẫn có thể cảm nhận được, đây là một đại tu sĩ kết đan lục trọng trở lên, đã bước vào kết đan hậu kỳ. Đây là tu sĩ có tu vi cao nhất mà hắn từng thấy trong trăm năm tu luyện kiếp này. Tu sĩ như vậy căn cơ thâm hậu, lá bài tẩy vô số, bản mệnh pháp bảo tế luyện tùy tâm, chém giết tu sĩ chân đan bình thường như chuyện thường. Chương 567, linh vật ngũ nguyên thổ, bế quan ngưng đan 2, chương 567, linh vật ngũ nguyên thổ, bế quan ngưng đan 2, ngay cả kiếp trước khi ở Minh Tuyển Tông, hắn ngưng đan viên mãn, cũng không dám xem thường chút nào. Huống chi hiện tại, chỉ là tu vi trúc cơ viên mãn. Tổ sư xin xem. Phương Dật mười ngón tay thon dài bấm pháp quyết, từng sợi sinh cơ, ánh sáng xanh biết rực rỡ, hóa thành một hạt linh trùng. Linh trùng trong hư không, đâm rễ nảy mầm, đâm cành ra lá, trong nháy mắt, hóa thành một đóa thanh liên ngũ phẩm khí tức mạnh mẽ. Quả nhiên là ngũ phẩm đạo cơ, xem ra Phương tiểu tử, người có cơ duyên khác cảm nhận căn cơ vững chắc, pháp lực tinh thuần, mắt Hoàng Quảng Thắng hơi sáng lên, lập tức từ trong tay áo lấy ra một hộp ngọc. Rắc. Hộp ngọc mở ra, linh quang màu nâu lưu chuyển, lực lượng mậu thổ nồng đậm ập đến. Linh vật ngưng đan tam giai ngũ nguyên thổ. Để có được phần linh vật kết đan này, lão phu đã tốn không ít cái giá. Ngươi và lão phu năm đó quả thực có vài phần tương tự. Phương tiểu tử, đừng làm lão phu thất vọng. Nói xong, trong mắt Hoàng Quảng Thắng thoáng hiện vẻ hoài niệm, sau đó khẽ ho một tiếng, thân hình biến mất trong tổ sư đường. Hộp ngọc phong linh chứa ngũ nguyên thổ, được một đạo linh quang màu nâu bao bọc, nâng lên trước mặt Phương Dật. Linh vật ngưng đan ngũ nguyên thổ. Đưa tay nhận lấy linh vật, Phương Dật trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Linh vật ngưng đan thuộc tính thổ hạng nhất, đối với chân nhân Huyền Dương Sơn mà nói, cũng là bảo vật quý hiếm nhất. Hoàng Quảng Thắng lại không hề yêu cầu hứa hẹn gì, cũng không hỏi mục đích sử dụng, mà lại tặng cho hắn. Lời giải thích về việc là linh căn mục, tại sao lại từ bỏ linh vật kết đan thuộc tính mục, mà lại cầu linh vật ngưng đan thuộc tính thổ, bị nẹn lại trong cổ họng. Nuốt không được, nhà cũng không xong. Trong mắt Phương Dật hiện lên vẻ kỳ lạ. Đây chính là sự truyền thừa đạo thống của chính đạo, lửa không tắt sao? Như vậy, cũng không tệ. Chúc mừng Phương sư điện, được tổ sư công nhận. Trương Hằng nhất khẽ cười một tiếng, từ trong tay áo lấy ra hai khối lệnh bài. Quảng Thắng sư tôn đã rời đi, ngươi và ta hãy nói về chuyện động phủ ngưng đan này, sư thúc xin cứ nói. Phương Dật trong lòng hơi thả lỏng, bất kể sau này hắn thế nào, ngưng đan mới là chuyện quan trọng nhất. Một linh vật kết đan hạng nhất tự đến cửa, không hề có bất kỳ cái giá nào, cho thấy tổ sư đường một mạch vô cùng coi trọng hắn. Chuyện động phủ ngưng đan thượng phẩm này vẫn còn có chuyển cơ. Trương Hằng nhất pháp lực phun trào, hai khối lệnh bài trong tay hóa thành một lớn một nhỏ, hai mặt trời xanh biếc, nuốt nhả linh khí. Huyền Dương Sơn bích quang ngũ nguyên động, Huyền Dương Sơn ngọc thụ thanh chi phủ trong mặt trời xanh biếc, từng chữ cổ xưa hiện lên, mang theo khí tức dưỡng dục vạn vật, thiên nhân hóa sinh. Khí tức này sao lại có chút tương tự với thiên nhân hóa sinh đại pháp? Phương Dật trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Trương Hằng nhất chỉ vào lệnh bài khắc Huyền Dương Sơn bích quang ngũ nguyên động nói: "Đây là động phủ ngưng đan thượng phẩm ngàn năm kinh doanh của môn phái, nhưng vì Diêm Hữu Đài ngưng đan mà bị hư hại không nhẹ. Nếu muốn sử dụng, sau khi Phương sư điện ngưng đan, bất kể phẩm giai thành đan thế nào, đều cần phải làm một việc lớn cho môn phái." Hơi trầm ngâm, Trương Hằng nhất chỉ vào lệnh bài khắc Huyền Dương Sơn ngọc thụ thanh chi phủ. Phù ngọc thụ thanh chi này tuy chỉ là động phủ trung phẩm, hiệu quả kém hơn một chút, nhưng mọi chi phí đều do tổ sư đường một mạch cung cấp. Bất kể ngưng đan thành bại hay không, đều không cần hoàn thành nhiệm vụ của môn phái. Phương Dật không chút do dự, đưa tay lấy lệnh bài khắc Huyền Dương Sơn bích quang ngũ nguyên động. "Sư thúc, ta muốn động phủ thượng phẩm." "Phương sư điện, đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu sử dụng động phủ thượng phẩm này, một khi không ngưng kết chân đan, việc lớn của môn phái đó có thể nói là thập tử vô sinh. Liên quan đến căn bản của môn phái, đến lúc đó ngay cả ta và sư tôn là chân nhân cũng khó lòng mở miệng." Ánh mắt Trương Hằng nhất như thực chất, rơi trên người Phương Dật. Nếu Phương Dật chỉ là tứ phẩm đạo cơ, căn cơ bình thường, lệnh bài bích quang ngũ nguyên động hắn cũng sẽ không lấy ra. Ngũ phẩm đạo cơ, đã có thể cho Phương Dật một phen liều mạng. Làm phiền sư thúc hao tâm tổ trí, cơ duyên thượng phẩm ở trước mắt, nếu không dám tranh đoạt, sư điệt còn tu tiên làm gì? Phương Dật pháp bảo không gió tự động, khí tức hùng hực, ý chí phấn chấn. Tu sĩ chúng ta trăm năm khổ tu, chẳng phải vì một viên đan dược viên mãn này sao? Như vậy ngươi theo ta đi. Trương Hằng nhất không quên nữa, phất tay áo, cuốn theo một đạo linh quang, độn đi ra ngoài tổ sư đường. Vừa hay Diêm Hữu Đài bị phái đi cổ thành đại độ, không có ở Huyền Dương Sơn, ngươi và ta có thể tiết kiệm không ít công sức. Đợi hai đạo độn quang màu xanh biến mất ở chân trời. Trong tổ sư đường, hai màu bạc nâu lưu chuyển, hai vị tu sĩ giàn mua ẩn mình đã lâu, từ từ hiện thân. Thiên Quyết Tử một thân pháp bào bắt quái, tay cầm gậy chim, tóc bạc trắng như cỏ khô, như một lao già 80 tuổi. Quảng Thắng sư đệ đã hao tâm tổn trí mời ta đến, đồ tôn của ngươi có mấy phần nắm chắc ngưng kết chân đan. Hoàng Quảng Thắng khẽ cười một tiếng. Những gì cần chuẩn bị, ta làm sư tổ đều đã chuẩn bị cho hắn rồi. Sau này có mấy phần nắm chắc ngưng đan, hiện đã không còn liên quan đến ta, tu sĩ tu luyện rốt cuộc vẫn phải dựa vào chính mình. Bất quá, nếu không có ai can thiệp, với căn cơ của hắn, ngưng kết giả đan không khó. Chân đan cũng nên có 6-7 phần nắm chắc. 6-7 phần sao? Trong mắt Thiên Khuyết Tử phủ văn bắt quái lưu chuyển, như đang dò xét bói toán. Một lát sau, giọng nói khàn khàn vang lên. 6-7 phần cũng không thấp rồi. Việc lớn của môn phái sắp đến, có thêm một vị chân đan chân nhân xuất thân trong sạch, thì thêm một phần nắm chắc. Đồ tôn Diêm Hữu Đài của ngươi có ân oán không nhẹ với đồ tôn của ta. Nếu không phải hắn cố ý làm hư hại Bích Quang Ngũ Nguyên Động, đồ tôn của ta đã không phải trả cái giá lớn như vậy. Hoàng Quảng Thắng nghịch cái quốc linh trong tay, ánh mắt rơi trên người lao tu sĩ bên cạnh. Nếu Phương Dật có thể ngưng kết chân đan, ta tự nhiên sẽ bồi thường cho hắn. Hoàng sư đệ cứ yên tâm, chuyện giữa tiểu bối, lão phu sẽ không nhúng tay. Thiên Quyết Tử ánh mắt sâu thẳm, gậy chim và giày cỏ, bước một bước, biến mất trong tổ sư đường. Một vị chân nhân ngưng đan và một tu sĩ trúc cơ biến mãn, giá trị khác biệt một trời một vực. Liên quan đến Huyền Dương Sơn, lại có Hoàng Quảng Thắng đứng ra, hắn tự nhiên sẽ thỏa hiệp. Phụ. Nhìn tu sĩ biến mất trong tầm mắt, Hoàng Quảng Thắng thở phào nhẹ nhõm. Tu vi của Thiên Khuyết sư huynh ngày càng sâu không lường được, ngưng đan cựu trọng thiên, không biết đã đi đến bước nào rồi. Hắn nhìn ngọn đèn hồn khắc tên Phương Dật trên bàn thờ tổ sư đường, chậm rãi nói: "Phương tiểu tử, mọi sự can thiệp của môn phái, lao già này đều đã ngăn lại cho ngươi. Là rồng hay là sâu, thì xem bản lĩnh của chính ngươi." Huyền Dương Sơn Bích Quang Ngũ Nguyên Động ngũ sắc pháp cấm bao quanh. Năm màu linh quang tím, trắng, vàng, xanh ba chạm, hoặc hóa thành hình rồng hổ quân quý, hoặc hóa thành bóng linh lộc. Đôi khi có bảo chi đan xâm hiện lên, đôi khi cảnh kỳ lân hiến thủy lưu chuyển, linh khí mịt mờ, bảo quang ẩn hiện, không hổ là Huyền Dương Sơn ngàn năm kinh doanh. Đến rồi. Trương Hằng nhất dẫn Phương Dật, vòng qua vài ngọn linh phong của giả đàn chân nhân, lặng lẽ đến sâu trong Huyền Dương Sơn, trước động phủ. Phương sư điệt, trong Bích Quang Ngũ Nguyên Động này, chỉ có một tu sĩ được phép vào. Ngươi thúc giục lệnh bài, tự mình tiến vào là được. Trương Hằng nhất vẻ mặt nghiêm túc, chỉnh lại y phục, hành lễ đạo, miệng chúc phúc. Nguyễn Phương sư điệt đạo đồ sáng sủa, sớm ngưng bảo đan, thưởng 500 năm tháng tiêu giao. Đa tạ Hằng nhất sư thúc. Phương Dật đáp lễ vai chào, sau đó phất tay áo, thúc giục lệnh bài trong tay, đi vào Bích Quang Ngũ Nguyên Động sâu không lường được. Chương 568, nền tảng Huyền Dương, phong vân nổi dậy. Một, chương 568, nền tảng Huyền Dương, phong vân nổi dậy. Một, bên ngoài động Ngũ Nguyên Bích Quang. Trương Hằng nhất tựa lưng vào một cây tùng tuyết cổ thụ, mang theo chút ý cười mở lời, ngưng đan vô cùng hiểm nguy, dù chuẩn bị kỹ càng đến đâu, linh vật ngưng đan không thiếu. Môn nhân tu sĩ cũng có ba thành ngã xuống dưới kiếp tâm ma, không thể nào bước ra khỏi động Ngũ Nguyên Bích Quang nữa. Tiêu sư minh, hiếm hoi có một đứa con riêng thành tài, sao không gặp mặt một lần? Con riêng? Khí nóng bốc lên, cây tùng tuyết khô héo, một tu sĩ khí cơ hùng hồn hiện thân. Tiêu trưởng sách đầu đội ngũ liên quan, thân khoác pháp bào hồng liên màu đỏ, trên tay cuốn một con rắn nhỏ phỉ thúy trong suốt. Hằng nhất sư đệ, ta đã nói mấy lần rồi, Phương Dật kia không phải con riêng. Ừm, không phải con riêng. Sư minh đây muốn Phương Dật nhận tổ quy tông, đổi tên thành Tiêu Dật. Trương Hằng nhất tỏ vẻ hiểu rõ, nếu là hậu bối huyết mạch của hắn có hy vọng ngưng kết chân đan, dù là con riêng cũng đã sớm nhận tổ quy tông. Sư minh thật là nhẫn nhịn, đổi lại là sư đệ ta, khi Phương sư điệt ý đạo tiến giai chuẩn tâm giai, đã cho hắn nhận tổ quy tông rồi, đâu có kéo dài đến tận bây giờ. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu có chỗ dựa, mất đi sự rèn luyện, Phương sư điệt chưa chắc đã bổ sung đạo cơ, có được cơ duyên ngưng đan này sư đệ. Phương Dật kia thật sự không phải huyết mạch của ta. Tiêu trưởng sách phản bác. Trương Hằng nhất liếc nhìn con rắn xanh phỉ thúy trong suốt trên tay Tiêu trưởng sách, vẻ mặt đã hiểu rõ. Sư huynh vì món linh vật kết đan nhất lưu ngũ nguyên thổ kia, đã liên tục chém giết hai vị giả đàn của Bái Hỏa giáo nước Đại Ngu. Sau đó còn đại chiến một trận với Ngọc Viêm tử của Bái Hỏa giáo. Trương Hằng nhất khẽ miệng mỉm cười, trêu chọc, sư tôn vốn chỉ muốn chuẩn bị một kiện linh vật ngưng đan nhị lưu. Nhờ sư huynh liều mạng, sống chết kéo cấp bậc linh vật lên nhất lưu. Không phải con riêng, sao lại liều mạng như vậy? Ừm. Sư huynh đừng phủ nhận nữa, sư tẩu cũng không để ý những chuyện này, chính là con rắn xanh trong suốt quấn quanh cổ Tiêu trưởng sách, đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại, cái đuôi thỉnh thoảng vẫy vẫy. A sách, ngươi đâu phải lần đầu gieo giống khắp tu tiên giới, ta cũng không để ý ngươi như vậy sư đệ. A tố. Tiêu trưởng sách môi mấp máy mấy lần, định phản bác rằng đó là cơ duyên trùng hợp. Nhưng nghĩ đến huyết mạch ngày càng vô dụng ở Ngọc Bình Phong, vì thể diện của mình, hắn do dự một lát rồi ngầm thừa nhận. Nếu Phương Dật có thể ngưng kết chân đan, gặp mặt một lần cũng không sao. Nếu ngưng đan thất bại. Hắn thở dài một tiếng, chân nhân giả đan vẫn là đừng nên biết bí mật trong môn tịch. Thịch, thịch. Tiếng bước chân vang lên, trong con đường đá tối tăm sâu không thấy đáy, Phương Dật tay nâng pháp lệnh, không ngừng tiến về phía trước. Thần thức của hắn quét qua, nhưng lại bị pháp cấm phong thần khắc trên đó che lấp. Ông, từng đạo bảo cấm tam giai sáng lên, nhiếp ý, thám thần, chấn tâm. Trên pháp cấm tam giai, linh quang ba màu đỏ, đen, đỏ lưu chuyển, dò xét căn cơ của Phương Dật, xem có phải là kẻ đột nhập động phủ hay không. Vũ Nguyên lệnh bích quang phát ra hào quang ngũ sắc, trấn áp các loại pháp cấm. Khi không ngừng tiến về phía trước trong con đường đá, Phương Dật trong lòng cảm khái, không hổ là đại phái ngàn năm, nội tình thâm hậu Huyền Dương Sơn bố trí trong động ngũ nguyên bích quang này thật sự đáng sợ. Chỉ trong nửa canh giờ, hắn đã gặp 7 loại bảo cấm tam giai khác nhau, nhắm vào thần hồn, pháp thể, pháp bảo, phù lục, không thiếu thứ gì. Nếu không có ngũ nguyên lệnh bích quang dưới sự bùng nổ của pháp cấm, chân đan chân nhân cũng phải chịu trọng thương. Một canh giờ sau, cảm nhận linh khí nồng đậm và sinh cơ dồi dào, Phương Dật mắt sáng lên, bước dài ra khỏi con đường đá, ánh nắng chói chang ập đến. Đây là, đập vào mắt không phải một động phủ, mà là một thung lũng rộng vài dặm, cây cổ thụ cao vút, sinh cơ dồi dào. Trung tâm thung lũng được che phủ bởi sương mù xám xịt, một hồ nước xanh biếc ẩn hiện. 12 cây cột đá màu tím vút lên trời, điện quang bao quanh, mỗi cây cột đá đều khắc những pháp ấn tránh xét, hóa kiếp, pháp bảo hóa kiếp trung phẩm. Cảm nhận uy năng ẩn chứa trong cột xét, Phương Dật lẩm bẩm. Gầm. Tiếng rùa gầm mang theo khí tức man hoang vang lên, khí nóng cuồn cuộn, dung nham màu cam sủi bọt, phun trào từ lòng đất. Một con yêu thú cao hơn 10 trượng, thân khoác mai rùa ngọc đỏ, đầu sừng lợm chẩm bảy, từ lòng đất chui ra, dung nham nóng bỏng chảy xuống từ dưới mai rùa. Yêu thú tam giai. Phương Dật sắc mặt nghiêm nghị, dưới chân sinh cơ hội tụ, hóa thành một đóa thanh liên nâng hắn lên, hư giới khô vinh phồn hiện ra trong tay. Xích Viêm Thôn Hỏa Quy, tam giai thượng phẩm, Xích Viêm Thôn Hỏa Quy sánh ngang với đại tu sĩ chân đan hậu kỳ. Nhìn yêu thú đập vào mắt, Phương Dật đồng tử co lại, cơ bắp toàn thân căng cứng, sinh tử khô vinh kinh vận chuyển đến cực hạn. Xích Viêm Thôn Hỏa Quy có một tia huyết mạch chân linh thượng cổ, tư chất có thể sánh ngang với tu sĩ linh căn địa phẩm. Tuy tiến giai chậm, nhưng vì thừa hưởng huyết mạch chân linh thượng cổ, thọ nguyên vượt xa yêu thú cùng cấp. Quét qua những vân tròn như vòng năm trên mai rùa, 8 vòng tuổi. Xích Viêm Thôn Hỏa Quy mỗi trăm năm mọc một vòng tuổi, 8 vòng tuổi, con Xích Viêm Thôn Hỏa Quy này đã hơn 800 tuổi. Loại thú vương này, trong số chân đan chân nhân, đã là chiến lược đỉnh cao nhất. Huyền Dương Sơn lại có nội tình như vậy. Phương Dật lộ vẻ cung kính, cúi đầu thi lễ, thăm dò mở lời, "Vạn bối đệ tử Huyền Dương Sơn Phương Dật, bái kiến tiền bối." Linh quang màu đỏ lưu chuyển, yêu vân cuộn cuộn, đôi mắt to như cối xay của Xích Viêm Thôn Hỏa Quy chuyển động, yêu thức hùng hồn hạ xuống. "Đệ tử Huyền Dương Sơn." Yêu thức quét qua ngũ nguyên lệnh bích quang hóa thành đại nhật màu xanh, khí tức hung lệ thu lại. "Cứ gọi ta là Xích Dương." Xích Dương thu liễm khí tức, giống như một con rùa bình thường, hắn lười biếng mở lời, "Trước đây ngũ canh tử, hậu bối tên là Diêm Vũ Đại, vừa mới khởi động động ngũ nguyên bích quang này, mới mấy năm đã lại khởi động động phủ này, Huyền Dương Sơn của các ngươi ngày càng giàu có." "Đúng rồi, tiểu tử Phương Dật, ngươi là tu sĩ của mạch nào?" "Ngũ canh tử." Phương Dật trong lòng bừng tỉnh, Huyền Dương tổ sư Lục ghi chép, đây là một trong ba vị chân nhân lập nên Huyền Dương Sơn ngàn năm trước. Hắn tinh thông thuật bói toán, cũng là nguồn gốc truyền thừa bói toán của Thiên Cơ Phong. Vị thú vương tam giai Xích Dương này, là yêu thú được lưu truyền từ khi Huyền Dương Sơn mới lập phái không lâu. Chỉ là không biết, là linh sủng của vị tổ sư nào. Phương Dật lời lẽ cung kính, bẩm Xích Dương tổ sư, đệ tử là đệ tử tổ sư Đường Nhất Mạch, sư thừa Tiêu Trường Sách thượng nhân, tổ sư là Hoàng Quảng Thắng chân nhân. "Quảng Thắng chân nhân, còn có Trường Sách thượng nhân." Xích Dương khẽ cười một tiếng, há miệng phun ra một cái đèn đài pháp bảo cổ kính, lấy hoa sen làm đế, đồng làm đài, khắp nơi phủ đầy linh quang cổ kính. "Tiểu tử Phương Dật đừng căng thẳng, qua được cửa cuối cùng này, Thanh Liên trấn hồn đang nghiệm minh chính thân, ngươi có thể bảo phủ ngũ nguyên bích quang, trùng kích cảnh giới chân đan. Nếu không được hì hì, lão phu đã lâu chưa được nếm thử tu sĩ sinh cơ rồi dạo như ngươi." Thanh Liên trấn hồn đang đứng trong hư không, bảo quang ẩn hiện, ngọn lửa xanh biếc nhảy nhót trên đèn. "Ông." Từng điểm hồn lực hội tụ, một luồng khí tức quen thuộc hiện lên, một bóng dáng quen thuộc hiện ra trong mắt Phương Dật. Đây là bóng dáng khi hắn năm đó bái nhập nội môn để lại. Hắn sắc mặt bình tĩnh, chẳng trách Trương Hằng Nhất không có bất kỳ dặn dò nào, Huyền Dương Sơn cũng không có bất kỳ hành động nghiệm minh chính thân nào, không hề sợ Phương Dật bị người khác đoạt xá hoặc bị môn phái đối địch giảm bạo. Cái Thanh Liên trấn hồn đăng này rõ ràng chính là chủ thể của hồn đăng được thờ phụng trong tổ sư đường. Mỗi một đệ tử Huyền Dương khi bái nhập tổ sư đường đều sẽ để lại một luồng hồn hỏa, một nửa hồn hỏa này lại được cúng dường cho Thanh Liên trấn hồn đăng, hiện pháp bảo hồn đạo hiếm có này. Nếu có tu sĩ đoạt xá hoặc khống chế đệ tử Huyền Dương Sơn đến đây, cảm nhận khí tức của Xích Viêm Thôn Hỏa Quy tên là Xích Dương và khí tức câu liên với trận pháp trong thung lũng, yêu thú tam giai thượng phẩm thúc giục trận pháp tam giai thượng phẩm đủ sức ứng phó bất kỳ chân nhân nào. Ngay cả đại tu sĩ kết đan hậu kỳ đến đây cũng không thể chiếm được chút lợi lộc nào, một khi sơ sẩy còn có thể bỏ mạng. Phương Dật đè nén pháp lực muốn phản kháng, mặc cho linh quang màu xanh biết hóa thành linh dịch rơi xuống thần hồn, cảm nhận thần hồn không ngừng được tầm bổ, đồng thời cũng có một luồng lực lượng khó hiểu dâng trào, tựa hồ chứa sức mạnh tẩy rửa pháp cấm. Chương 568, nền tảng Huyền Dương, phong vân nổi dậy 2. Chương 568, nền tảng Huyền Dương, phong vân nổi dậy 2. Một lát sau, nhìn Phương Dật với khí tức thần hồn hiện lộ rõ ràng, Xích Dương há miệng nuốt Thanh Liên trấn hồn đăng, giọng nói giàn mua vang lên, "Tiểu tử Phương, thần hồn nội tình cũng tệ, ngươi cầm ngũ nguyên lệnh bích quang vào trong thung lũng là được." Lời vừa dứt, thân thể khổng lồ của Xích Viêm Thôn Hỏa Quy lay động, lại chìm vào dung nham. Chỉ trong vài hơi thở, dung nham đông đặc hóa thành linh thổ đen nhánh, sinh cơ hội tụ, từng cây cỏ non xanh biếc bén rễ nảy mầm. Trong thung lũng, cây cổ thụ vươn cảnh, gió mát hiu hiu, dường như chỉ có một mình Phương Dật. Khoe miệng hắn khẽ giật, nhìn thung lũng đã trở lại nguyên trạng, thúc giục pháp lực, bước chân sinh liên, tiến về phía sương mù cuồn cuộn trong thung lũng. Một khắc sau, một vầng đại nhật màu xanh bao bọc Phương Dật, vượt qua sương mù, lướt qua hồ nước, tiến vào trung tâm phủ Ngũ Nguyên Bích Quang. Dương trúc thanh tâm bích âm trải dài, đập vào mắt. Sao sạc sao sạc. Cành trúc lay động, tiếng trúc trong trẻo êm tai. Thần hồn Phương Dật thanh tịnh, những suy nghĩ phức tạp cũng được tẩy rửa không ít. Ba cây trúc thanh tâm bích âm tam giai làm hạt nhân, phụ trợ thêm mấy chục cây trúc thanh tâm nhị giai và gần ngàn cây trúc linh bích âm nhất giai. Lại dùng trận pháp câu liên, kích phát đặc tính tẩy rửa thần hồn của trúc thanh tâm bích âm. Chỉ riêng khả năng trấn áp tạp niệm thần hồn này, đã có thể giúp tu sĩ vượt qua kiếp tâm ma giảm mất hai thành độ khó không chỉ vậy. Trong mắt Phương Dật tinh quang lưu chuyển, thúc dục mai hoa dịch số hư ảnh hàn mai 6 cánh hiện lên, một luồng tử khí hoa lệ ẩn hiện. Khí tức này mang theo chút đặc tính tránh thai tích phúc, ít nhất là do một vị đại sư thiên cơ đạo tam giai và một vị đại sư phong thủy đạo tam giai liên thủ. Tránh thai tích phúc không có chút tác dụng phụ nào, có thể khiến tu sĩ khi ngưng đan, vận may càng hướng về lợi ích, giảm bớt khả năng tu sĩ tẩu hỏa nhập ma. Ánh mắt chuyển động, nhìn quảng trường ngọc xanh rộng mấy chục trượng ở trung tâm rừng trúc. Một suối linh tuyển rộng một trượng được pháp cấm màu xanh bao bọc, linh khí nồng đậm từ linh tuyển chảy ra róc rách. Trận pháp hóa linh tam giai phối hợp với linh mạch tam giai thượng phẩm. Trận pháp hóa giải sự khô nóng của linh lực trong linh mạch, tu sĩ khi ngưng đan luyện hóa linh lực có thể dễ dàng hơn 3 phần. Hơn nữa có linh mạch tam giai thượng phẩm, tuyệt đối không có nỗi khổ thiếu thốn linh lực. Chỉ riêng bố trí trong động phủ này đã không thua kém một kiện linh vật ngưng đan có thuộc tính tương hợp. Ngay cả Hoàng Quảng Thắng Quý là chân nhân Huyền Dương Sơn, tổ sư Đường Nhất Mạch cũng phải trả không ít cái giá. Phương Dật áo bay phấp phới, một bước bước vào trung tâm rừng trúc, thế lên một cái đỉnh lớn cổ kính ba chân hai thai. Tiểu thất, che khuất rừng trúc này, đừng để tu sĩ nào nhìn trộm dù chỉ một chút. Một con thú nhỏ màu bạc trắng từ túi linh sủng bên hông chui ra, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào há ra. 12 lá trận kỳ bắn ra, linh quang xám xịt lưu chuyển, phù văn nặng nề nhảy nhót. Một không gian trận pháp nhỏ dần dần lan rộng, bao bọc rừng trúc. Bên ngoài rừng trúc, một giọng nói trầm đục vang lên dưới lòng đất. Trận pháp chuẩn tam giai. Hậu bối cẩn thận. Xích Dương lẩm bẩm hai tiếng, mấy chục sợi xích từ dung nham bắn ra, chói chặt hắn. Từng đạo văn lộ phức tạp cổ kính từ mai rùa hiện lên, theo sợi xích hướng về cột xét hóa thành ánh sáng tím vút lên trời. Điện xa lóe lên, linh lực sấm sét trong động Ngũ Nguyên Bích Quang không ngừng được rút ra. Hy vọng tiểu tử này có thể ngưng kết chân đan, nếu không môn phái tốn kém biết bao công sức sửa chữa pháp trận, bổ sung linh mạch thì quá lỗ rồi. Nam Vân Bạc. Ầm. Ba đạo yêu lực tràn ngập khí tức man hoang, vút lên trời. Gầm. Cúc. Ầm. Tượng Thanh Nha đạp đất thân khoác bảo giáp màu đầu, khí tức như núi non đổ xuống, chắn trước mặt Ô Xà chân nhân. Một bên khác, hỏa chướng hổ yêu lực cuộn cuộn, một chảo bổ ra. Tu sĩ nhân tộc to gan lớn mật, còn dám xâm phạm nơi trú ngụ của yêu tộc ta. Âm Nguyệt Thiềm Lưng trống rỗng, cơ bắp đỏ đau được bao bọc bởi một lớp yêu lực nhạt. Bị Phương Dật xé mất nửa tấm tiền thoái đã dưỡng trăm năm, ngay cả yêu thú tam giai cũng không thể trong thời gian ngắn mọc lại. Trong mắt Âm Nguyệt tiềm sát ý không hề thu liễm, lưỡi đỏ như rắn độc văng ra. An hiếp ta quả đáng, an hiếp ta quả đáng. Nghĩ đến việc lại bị tên giả đàn nhân tộc này tập kích, trong lòng Âm Nguyệt tiềm u ám. Lão quỷ đầu, tự tôn, những lợi lộc trên người tu sĩ giả đàn nhân tộc này, ta không lấy một phần. Sau khi giết hắn, ta còn có thể tặng hai tôn trúc cơ nhân tộc đã được nấu bằng bí dược. Ta chỉ có một yêu cầu, tên nhân tộc này phải chết. Khu, khu, khu. Ô Xà chân nhân khẽ ho vài tiếng, khoe miệng dì ra chút máu. Hắn sát mặt u ám, trong tay pháp quyết bấm động. Làm sao có thể? Âm Nguyệt Tiềm này lại sớm có chuẩn bị, yêu thức không hề thu liễm. Đâu có tiểu thú vương nào, trong một ngày lại quét yêu thức qua nơi mình ở hơn 10 lần. Ầm. Tế lên một tấm pháp khí bắt quái đồ, hiểm nguy tránh được roi lưỡi của Âm Nguyệt Tiềm, lại dùng pháp kiếm trong tay chặn lại một đòn của Hỏa Chướng Hổ. Nhìn Âm Nguyệt Tiềm dùng yêu thân cứng rắn chịu đòn pháp khí, cũng kéo chân mình, Ô Xà chân nhân thầm mắng một tiếng. Điên. Cùng là chiến lược chuẩn tam giai, ta chỉ hơi tiếp cận, không hề gây chút tổn hại nào. Âm Nguyệt Thiềm này lại muốn liều mạng với ta. Gầm. Tượng Thanh Nha đạp đất và Hỏa Chướng Hổ liên thủ, linh vong do yêu lực hóa thành, đã muốn phong tỏa bốn phía. Ô Xà chân nhân thấy không dám có chút do dự nào, năm ngón tay nắm chặt, đấm vào ngực, một ngụm tinh huyết phun ra, đồng thời một tấm ngọc phù màu xanh biết được tế lên. Đi, phải đi, không đi nữa sẽ bỏ mạng. Vài hơi thở sau, một luồng linh quang màu xanh biếc mang theo mùi máu tanh từ trong yêu vân bắn ra. Ô Xà chân nhân sắc mặt tái nhợt, khí tức thấp kém, trong lòng u ám. Vốn muốn hỏa thủy đông dẫn, kích động yêu thú và một mạch hắc nguyên đạo đại chiến. Không ngờ, mất cả trì lẫn trải. Âm Nguyệt Thiềm này dường như biết có tu sĩ tập kích không thành. Chương 569, Xích Mi tự hiện, nhị thế ngưng đan, 1, chương 569, Xích Mi tự hiện, nhị thế ngưng đan, 1, một tuần sau, tại Bích Quang Ngũ Nguyên phủ. Cái đỉnh lớn màu xám cổ kính, được bao bọc bởi khô vinh chân hỏa, linh tuyển trong vắt cuộn, một cái sừng gỗ mun to bằng lòng bàn tay, có vân gỗ, đang từ từ tan chảy. Ong. Mùi tanh nồng nặc bốc lên, Phương Dật mặt nghiêm nghị, đầu ngón tay bắn ra một giọt tinh huyết. Tích tắc. Tinh huyết đỏ tươi rơi vào trong đỉnh. Khô vinh chân hỏa bùng lên dữ dội, chỉ trong vài hơi thở đã hoàn toàn luyện hóa lõi sừng gỗ mun. Đúng lúc rồi, gỗ mục tham giác tẩy hồn thang khó luyện hóa nhất là sừng gỗ mun cấp 3 đã được luyện hóa. Tiếp theo là hai nguyên liệu chính còn lại. Phương Dật vung tay áo, hai hộp ngọc phong linh lơ lửng giữa không trung mở ra. Một quả linh quả to bằng nắm tay và một củ nhân sâm ngọc được bao bọc bởi linh thổ tươi mới, ẩn hiện hình người, nằm yên lặng trong hộp, linh quang màu đỏ và hương sâm nồng nặc hòa quyện vào nhau. Linh dược hạ phẩm cấp 3, xích ngọc sâm linh dược hạ phẩm cấp 3, chu tâm linh quả nếu không có mối quan hệ của Thanh Phong chân nhân, hai phần linh dược này trước khi ngưng đan e rằng không thể thu thập đủ đi. Mười ngón tay thon dài của Phương Dật biến đổi pháp quyết, pháp lực bao bọc hai phần linh dược, rơi vào ngũ độc đỉnh. linh dịch trong bát cuộn cuộn, sừng gỗ mun, xích ngọc sâm, chu tâm linh quả, ba loại linh dược dưới sự điều hòa của Phương Dật, dược tính không ngừng va chạm. Bùm. Khô Vinh chân hỏa cháy càng lúc càng mạnh, tinh quang trong mắt Phương Dật lưu chuyển, dược tính trong đỉnh giữa không trung biến đổi. Quân thần tà sứ, lạnh nóng ôn hàn, mùi tanh nồng nặc dần chuyển thành hương cỏ cây thơm ngát. Mồ hôi hạt đậu chảy dài xuống thái dương, pháp bào màu nâu đã ướt đẫm. Phương Dật đã không còn tinh lực để quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Trước đây, tuy hắn có luyện chế linh dược, nhưng vì linh dược cấp 3 khó kiếm, đều dùng phương pháp giảm dược của y độc chi đạo, lấy 1/20, thậm chí 1/30 linh dược để luyện chế. Phương pháp này tuy có thể giúp tăng cường kỹ năng linh y liễu, nhưng chỉ là kế sách tạm thời, linh dược cấp 3 luyện ra chỉ có 20-30% dược tính của linh dược hoàn chỉnh. Mà phần ôm một tham giác tẩy hồn thang này được luyện chế toàn bộ, dược tính của nguyên liệu chính và phụ trợ đều đầy đủ, áp lực tiêu hao thần thức và pháp lực gấp mấy lần so với trước. Kim ô bay ngọc thỏ chạy, mặt trời mọc mặt trăng lặn, chớp mắt đã 10 ngày trôi qua. Sau khi nuốt thêm một viên huyền chi tráng pháp đan, nhìn bình ngọc rỗng không trong tay và linh dược chưa hoàn toàn thành hình trong ngũ độc đỉnh, Phương Dật may mắn nói: "May mà nhờ từ sư đệ luyện chế bình huyền chi tráng pháp đan này, nếu không có linh đan chuẩn cấp 3 này giúp đỡ, dù là với pháp lực dồi dào của sinh tử khô vinh kinh đỉnh linh dược này cũng phải bị hủy một nửa hợp." Điều tức một chút, pháp lực trong đan điền khí hải đã hồi phục ba thành, hắn biến đổi pháp quyết đầu ngón tay. Rào rào, linh khí mờ ảo không ngừng được hút vào ngũ độc đỉnh, mực nước linh tuyển không ngừng hạ thấp. Trong vài hơi thở, linh mạch không kịp bổ sung, chỉ còn lại một lớp mỏng manh dưới đáy suối. Thành công rồi. Cảm nhận ôm một tham giác tẩy hồn thang trong ngũ độc đỉnh đã thành hình, một đạo linh quang xông thẳng lên trời, hấp thụ linh lực tám phương. Tiểu thú bạc mặt nghiêm nghị, thành thạo thúc giục một tấm pháp khí sơn hà đồ, chặn đứng dị tượng. "Tiểu thất, đừng ngăn cản." Phương Dật vung tay áo, một đạo linh quang màu xanh hóa thành đại thủ ấn, đè sơn hà đồ xuống. "Hừ." Thất giới xoay chuyển đôi mắt đen láy, tiếng hừ trong đó lộ ra sự khó hiểu. Trước đây, dù là luyện chế linh dược hay là tế luyện pháp khí, khôi lỗi chủ nhân của nó đều nói phải cẩn thận, tránh sinh thêm chuyện. Sao lần này không những không ngăn cản, ngược lại còn đẩy sóng trợ rút? "Đừng nội, đừng nội," chính là muốn vị Xích Dương chân nhân kia biết khỏe miệng Phương Dật mỉm cười, thúc giục ngũ độc đỉnh đến cực hạn. Đỉnh dược cổ kính bảo quang rực rỡ, phù văn vận mẹo như côn trùng nhảy múa, một đạo đạo vận vạn vật tranh nhau khoe sắc hiện ra. Huyền nhện giang tơ, kim lô phun tức, linh thiềm bãi nguyệt, minh xà quận mình hiện hóa, đẩy sóng trợ rút, tạo nên linh triều càng lúc càng lớn. "Tiểu thất, vì lần ngưng đan này, ta đã nợ môn phái không ít công hiến." Lời nói của Phương Dật tận hiện. "Nhưng ngươi cũng đã có ngũ nguyên thổ này là linh vật ngưng đan hợp nhất, cũng có thể ngưng kết yêu đan. Vừa hay nhân cơ hội này mưu tính một hai trong bích quang ngũ nguyên phủ, mặt đất phủ đầy cỏ xanh nứt ra, hồng quang lóe lên rồi biến mất. Xích Viêm thôn hỏa quy đã thu nhỏ lại bằng cái cối xay, không có chút khí tức man hoang hung ác nào. Nó thò cái đầu rùa nhỏ nhắn, thò ra thò vào, lẩm bẩm trong miệng. Sao vẫn chưa có động tĩnh? Chẳng lẽ Phương Dật này không được? Trước đây tu sĩ ngưng đan, lúc này đã sớm có thiên tượng ngưng đan. Cửa ải đầu tiên cũng chưa qua. Lâu rồi không rời bích quang ngũ nguyên phủ, tu sĩ trong môn phái, phế vật đến mức này sao? Không thể nào, không thể nào. Chân nhân trong Huyền Dương Sơn, bây giờ còn có thể mù mắt sao? Không đúng, lão quái sư của ngũ canh tử nhất mạch, kẻ nào cũng âm hiểm hơn kẻ nào. Nếu mù mắt, nói không chừng còn khó đối phó hơn. Cùng với sự thay đổi tâm tư của Xích Dương, hỏa mạch dưới lòng đất cũng không ngừng chấn động. 800 năm tu hành, khí tức của Xích Dương đã hoàn toàn liên kết với hỏa mạch sâu dưới lòng đất, có thể gọi là linh của hỏa mạch. Ầm. Cùng với sự thay đổi tâm tư của thôn hỏa quy to bằng cái tối say, dung nham trong hỏa mạch cuộn, linh triều dao động dữ dội, kinh động đến sự tồn tại sâu trong hỏa mạch. Một tu sĩ Xích Mi, mặc pháp bào hàn phách màu xanh lam, bị một cô quan tài băng phủ đầy linh văn phong ấn. Trong hỏa mạch nóng bỏng, lại có một vùng đất bị hàn khí đóng băng hoàn toàn. Hắn bất đắc dĩ mở mắt, ba thước tinh quang bắn ra, xuyên qua hỏa mạch, nhìn thấy lao rùa đang lẩm bẩm trong bích quang ngũ nguyên phủ. "Câm miệng, Xích Dương lao rùa, ngươi càng ngày càng làm nhảm." Một đạo khí tức hùng hồn từ hỏa mạch dưới lòng đất vươn ra, hóa thành hư ảnh tiểu nhân Xích Mi to bằng lòng bàn tay. Tiểu nhân vung tay vỗ một cái, một tấm lụa linh màu đỏ bay ra, phong kín đầu Xích Dương. Trăm năm nay, tu sĩ trong môn phái ngưng đan, dù là vị thiên cơ sư của ngũ canh tử tổ sư nhất mạch, hay hai vị chân nhân của tổ sư đường, hay tiểu cô nương của Huyền Dương nhất mạch, tư chất và nội tình đều cực kỳ xuất sắc. Nhãn lực của Thiên Khuyết sư đệ vẫn chưa từng sai. Từ mầm linh quy to bằng lòng bàn tay muốn mở miệng, nhưng bị lụa linh màu đỏ phong tỏa cả thần thức. Xích Viêm thu nhỏ lại bằng lòng bàn tay, nhưng vẫn không thể thoát khỏi pháp bảo lụa linh màu đỏ, nó lộ vẻ ưu oán. Tiểu nhân Xích Mi khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. "Xích Dương, ngươi tu hành hơn 800 năm, là tu sĩ lớn tuổi nhất trong môn phái. Ta vốn không nên trấn áp ngươi như vậy. Nhưng ngươi nhìn hậu bối trong môn phái ngưng đan thì thôi, đừng động đến hỏa mặt nữa, phải dạy ta tu hành. Nếu biết, ngươi cứ gật đầu, ta sẽ giải phong thần sa lục nguyên này." Đôi mắt nhỏ của con rùa ngọc to bằng lòng bàn tay chớp chớp, điên cuồng gật đầu. Thấy vậy, lục nguyên phong thần sa màu đỏ hóa thành một dải lụa, rơi trở lại vào hỏa mạch. "Xích Mi, ta thể với tổ tiên ngươi, dựa vào sức mạnh của pháp bảo, ngươi dám ngừng lụa đỏ lại phong kín đầu Xích Dương Quy, thần thức bị trấn áp." Xích Mi lộ vẻ chơi bừa. "Xích Dương tử, trong Huyền Dương Sơn, tổ tiên duy nhất còn sống của ta chỉ còn lại ngươi. Ngươi đây là muốn tự ra tay với mình? Chưa từng nghe nói Xích Viêm thôn hỏa quy lượng tính, chẳng lẽ ngươi cũng tu luyện lĩnh ngộ thiên nhân hóa sinh đại pháp của Lý Lệnh Huyền sư đệ? Âm Dương tiêu trưởng, thiên nhân hóa sinh cũng là đại đạo, nói không chừng ngươi từ dương chuyển âm, tu vi có thể tiến thêm một bước." Mặt Xích Dương cứng lại, lập tức hóa thành một mặt trời đỏ lớn, muốn đập vào hỏa mạch. Một bảo giá bay lên, dễ dàng chấn áp hỏa khí, tiện thể bẻ một mảnh mai rùa cũ kỹ trên Xích Viêm thôn hỏa quy. Huyền Dương thần hỏa giám. Vậy đỏ của ta. Chương 569, Xích Mi tự hiện, nhị thế ngưng đan, 2, chương 569, Xích Mi tự hiện, nhị thế ngưng đan, 2, Xích Viêm lắc đầu rùa, muốn ra tay nhưng biết mình không phải đối thủ. Hoa. Lão quỷ Huyền Dương, sau khi ngươi chết sao không để lại pháp bảo cho ta? Bây giờ lão rùa ta, khó khăn lắm mới tích lũy được chút gia sản, lại bị hậu bối của ngươi mượn bảo ước hiếp người. Vô sỉ Xích Mi. Xích Mi vô sỉ. Nắm chặt vảy đỏ trong tay, lợi ích đã đến tay, Xích Mi cười hì hì. Một đạo pháp lực đánh vảy vào hỏa mạch, hướng về phía bản thể của nó. Xích Viêm tổ sư, vảy đỏ này ngươi cũng không có tác dụng lớn, chi bằng bàn cho ta, tế luyện pháp bảo vô sỉ. Vô sỉ. Các ngươi tu sĩ nhân loại, thật sự vô sỉ đến cực điểm. Xích Viêm toàn thân đỏ bừng, lỗ mũi phun ra dung nham. Nó đã phản ứng lại, Xích Mi tử này rõ ràng đã thèm muốn vảy đỏ mà nó tế luyện từ lâu. Đây là cảm nhận sinh cơ nồng đậm tụ tập trong tung lũng, Xích Mi chân nhân cất lục nguyên phong thần xa, nhìn Xích Dương chân nhân một cái, mặt nghiêm nghị. Đừng làm càn, tiểu tử phương giật này, dường như có gì đó khác biệt. Xích Dương tử cũng biết nặng nhẹ, không thúc giục yêu lực, chỉ nhìn Xích Mi chân nhân với ánh mắt u oán. Ầm. Sinh cơ màu xanh tụ tập, hóa thành một xoáy nước rộng trăm trượng quay tròn. Đinh linh linh. Tiếng chuông ngân vang, thương dược nồng đậm mang theo linh quang, từ trong trận pháp cắt vàng xông thẳng lên trời. Xích Ngọc Sâm vươn mình, chu tâm linh quả cành lá chẳng chịt, từng cây linh dược hư ảnh hiện ra trong đập phủ. Mắt Xích Dương trợn tròn, miệng kinh ngạc nói: "Tiếng chuông ngân vang, trăm dược hiện hình, đây là linh dược cấp 3 thành hình." Thần thức hắn quét qua, cảm nhận linh khí trong cốc hơi loãng. "Ha ha ha, không tệ, không tệ, tiểu tử Phương Dật này thông minh, biết mượn sức mạnh linh mạch luyện chế linh dược cấp 3. Môn phái sẽ có thêm một truyền thừa y đạo cấp 3." Xích Mi tử cảm thán một tiếng. Chẳng trách tổ sư Đường Nhất Mạch lại coi trọng Phương Dật đến vậy, năm đó Quảng Thắng sư đệ cũng lấy tu vi trúc cơ, tinh tiến linh thực chi đạo đến cấp 3. Như vậy, linh khí trong cốc cần bổ sung một hai. Xích Dương tử khẽ gật đầu, thúc dục yêu lực, đánh ra một tấm lệnh bài, giải trừ cấm chế khóa linh trong linh mạch. Rào rào, linh khí cuồn cuộn, địa mạch chấn động. Hư ảnh của Xích Mi tử lập tức ngưng luyện vài phần, lục nguyên phong linh xa quanh thân bay múa, dễ dàng chấn áp địa mạch. Hắn như có điều suy nghĩ, linh dược trợ giúp ngưng đan, tính cả phần ngũ nguyên thổ mà Quảng Thắng sư đệ chuẩn bị. Dù linh dược cấp 3 phẩm giai kém hơn linh vật ngưng đan, cũng có thể tính là nửa phần linh vật ngưng đan. Phương Dật này bây giờ có thể coi là sở hữu một phần rưỡi linh vật ngưng đan, lại có thêm nhiều trận pháp, pháp bảo trong Bích Quang Ngũ Nguyên phủ gia trì. Huyền Dương Sơn của ta cũng sắp có một Ngọc Châu chân nhân hử, trời phù hộ Huyền Dương Sơn của ta, động tác trong môn phái có thể nhanh hơn một chút. Tu sĩ trúc cơ ngưng đan, kẻ nghèo nhất, mượn sức mạnh linh mạch để xung kích bình cảnh. Tu sĩ khá hơn một chút, có được chút cơ duyên, có một kiện linh vật ngưng đan trấn áp thần hồn, hoặc bảo vệ pháp thể. Trong Đại Vân tu tiên giới, các vị giả đan chân nhân của các phái, một phần nhỏ chân đan chân nhân, đều là như vậy. Cao hơn nữa, chính là bản thân có cơ duyên, có được một phần linh vật ngưng đan, môn phái lại hỗ trợ thêm một phần. Đại Vân tu tiên giới giao chiến lâu dài với yêu thú tộc, linh vật không thể bồi dưỡng lâu dài. Tu sĩ sở hữu hai phần linh vật kết đan, đã là phượng mao lân giác. Cao hơn nữa, chính là thần hồn, pháp thể linh vật đều đầy đủ, lại có thêm kỹ năng ngưng đan của đan phủ trợ khí, tu tiên bách nghệ gia trì. Với nội tình như vậy, toàn bộ Đại Vân tu tiên giới, có lẽ chỉ có kim đan hạt giống, môn phái dốc toàn lực mới có nội tình cơ duyên này. Xem ra vị Xích Dương chân nhân này, biết ta luyện chế linh dược cấp 3, nhưng dường như còn có một đạo khí tức cần hiện, có vẻ không có. Là ảo giác hay là nội tình ẩn dấu của Huyền Dương Sơn? Nhìn linh dịch màu xám nâu trong ngũ độc đỉnh, khóe miệng Phương Dật mỉm cười, không đào sâu. Thể hiện kỹ năng y đạo cấp 3, mục đích của hắn đã đạt được. Tu tiên bách nghệ, dù là đan, phụ, trận, khí, hay ý điệp, khôi, thực, dược, khi đạt đến phẩm giai cấp 3, luyện chế thành công, nhất định sẽ hấp thụ linh lực, dẫn động dị tượng. Thất giới thúc dục trận pháp cắt vàng, diễn hóa không gian nhỏ của trận pháp, vốn có thể áp chế dị tượng linh lực. Nhưng đẩy sóng trợ giúp như vậy, cũng có thể có mưu tính. Gulu, Gulu. Nhìn linh dịch phun trào từ linh tuyển, Phương Dật hiểu ra. Quả nhiên như ta dự đoán, linh tuyển này bị pháp cấm cấp 3 trấn áp, linh lực ẩn chứa trong linh mạch thượng phẩm cấp 3, há lại là một liều ôm một tham giác tẩy hồn thang có thể ảnh hưởng đến mức cạn kiệt bây giờ trước tiên điều tức. Một đám mây lành màu xanh bay lên, Phương Dật quanh chân ngồi xuống, từ từ khôi phục pháp lực gần như khô cạn. 3 ngày sau, Phương Dật một thân áo xanh, đầu đội mũ ngọc, tuấn tú phi phàm, sau 3 ngày điều tức, hắn đã điều chỉnh tinh khí thần tam bảo đến cực hạn. Vạn sự đã sẵn sàng. Kiếp này trăm năm tích lũy, nếu ta không thành kim đan, ai có thể thành kim đan? Đến, hắn vung tay áo, khí tức dâng trào, một đạo pháp tuấn rơi xuống, ngũ độc đỉnh trong nháy mắt phóng đại đến 3 trượng, rơi trên linh tuyển. Một bước vào trong đỉnh, cảm nhận pháp thể được linh dược tưới nhuận, không chút do dự. Gulu, khô vinh thủy mang linh quang xanh vàng được uống cạn. Rào rào, sinh cơ nồng đậm tinh thuần dâng trào, tưới nhuận tứ chi bách hải. Sinh tử khô vinh kinh vận chuyển đến cực hạn, một cây đại xuân cổ một hư ảnh cành lá chẳng chịt, một nửa khô héo, một nửa tươi tốt hiện ra. Thư giới khô vinh phiên vươn mình, hóa thành một đạo linh quang, hòa quyện với cảnh đại xuân mục, diễn hóa đạo vận sinh tử luân chuyển, bốn mùa biến hóa. Tích tắc, một giọt pháp lực ngưng luyện đến cực hạn, hóa thành linh dịch màu phỉ thúy, rơi vào đan điền khí hải. Từng giọt linh dịch pháp lực không ngừng rơi xuống, diễn hóa thành hồ linh khí. Pháp đài trúc cơ nằm ở trung tâm hồ, nuốt thổ linh dịch. Phương Dật toàn thân tỏa hào quang, pháp lực linh áp không ngừng tăng lên, nội tình của hắn quá sâu dày. Tu sĩ bình thường cần vài ngày để chuyển hóa pháp lực, hắn chỉ trong vài hơi thở đã hoàn thành. Pháp lực linh áp quanh thân vượt qua tu sĩ trúc cơ tầng 9, sánh ngang giả đan chân nhân. Trong Bích Quang Ngũ Nguyên động, khí tức không ngừng ngưng động, ba động vô hình, trên pháp cấm của trận pháp cắt vàng, tạo nên từng gợn sóng. Hấp. Trong thức hải, linh lực thần hồn màu bạc không ngừng tràn vào đan điền khí hải. Thần thức, pháp lực, huyết tinh đại diện cho tinh khí thần tam bảo, không ngừng va chạm, dung hợp trên pháp thể trúc cơ. Phù văn cổ kính hiện ra, một hư ảnh tròn trịa, từ từ ngưng thực. Chương 570, Kim đan nhất phẩm, huyền tiên biến hóa, 1, chương 570, Kim đan nhất phẩm, huyền tiên biến hóa, 1, trong ngũ độc đỉnh, hương thuốc thoang thoảng, dược lực của ông một tham giác tẩy hồn thang thẩm thấu vào tứ chi bách hải, không ngừng bồi bổ, phục hồi pháp thể đang lột xác. Phương Dật thần sắc đạm nhiên, thần thức đặt vào đan điền khí hải, trợ giúp đan hình hiện hóa. Hai đời ngưng đan, đời này tích lũy vượt xa người thường, cửa ải ngưng đan hình này tự nhiên không hề gặp trở ngại. 7 ngày sau, dưới sự bao phủ của linh khí màu xanh biếc, Phương Dật mặt mày hường hào, khí cơ dồi dào, sơn hà hóa nhạc pháp bảo không gió tự động. Trong đan điền khí hải của hắn, một viên bảo đan hư ảo màu xanh biếc xoay tròn, tiếng vỡ vụn vang lên. Rắc. Pháp đài trúc cơ vỡ vụn tan chảy, dưới sự chấn áp của thần thức Phương Dật, hóa thành một cái đan đỉnh. Tiếng rồng ngâm hổ gầm vang vọng. Xích long do tinh huyết hóa thành và chân hổ bạc trắng do thần hồn lực hóa thành, vây quanh đan đỉnh, rút lấy pháp lực trong đan điền. Đan hình xanh biếc hư ảo cực lực hấp thụ pháp lực, nhưng pháp lực quần quần vẫn không ngừng xung kích đan điền. Đau đớn kịch liệt từ đan điền truyền đến. Phương Dật mặt không biểu cảm, cảm nhận hình thể xanh xám tròn trịa không ngừng ngưng thực. Hắn tu hành mấy trăm năm, hai lần ngưng đan, đã sớm chuẩn bị đầy đủ, há có thể bị pháp lực phản phệ này lay động. Khô Vinh Thủy, xuất. Khô Vinh Thủy đã uống từ trước, hóa thành từng tầng linh quang mỏng mà kiên mềm dai như đập lớn, mặc cho pháp lực như thủy triều vỗ vào, kiên cường bất động. Long hổ đan đỉnh, hợp. Gầm. Ngâm. Tiếng rồng ngâm hổ gầm vang vọng trong động phủ, sau đó nhảy vào long hổ đan đỉnh, tỏa ra hào quang màu xanh biếc. Một viên bảo đan màu xanh xám chứa đựng pháp lực cuồn cuộn, lơ lửng trong đan đỉnh, Phương Dật trong lòng mừng rỡ. Đan đỉnh của thượng phẩm đạo cơ so với trung phẩm đạo cơ mạnh hơn 3 thành công chỉ. Long hổ đan đỉnh càng mạnh, đan dược ngưng luyện sau này phẩm chất càng cao. Nếu lại dùng chân hỏa tôi luyện, khi đan thành cuối cùng, có thể như cổ tịch Chư Anh đan phẩm lục ghi chép, kim đan thượng phẩm chỉ bằng sức mình, có thể va chạm giao phong với pháp bảo. Ngưng đan ba cửa, giờ chỉ còn lại bước cuối cùng. Bùng. Một đạo chân hỏa màu bạc bùng cháy, bao bọc đan đỉnh, bảo đan màu xanh xám không ngừng ngưng luyện. Cửa ải thứ 3 của ngưng đan, kim đan cửu luyện. Tu sĩ tiến giai kết đan cảnh giới, sau khi qua ngưng đan hình, diễn long hổ, bước cuối cùng là điều hòa tinh khí thần tam bảo, tẩy luyện đan phẩm. Mỗi lần tẩy luyện, đan phẩm sẽ tăng lên một phẩm. Hãy để ta xem, hai đời tích lũy của ta có thể tẩy luyện bảo đan mấy lần. Phương Dật trong lòng dâng lên một cỗ hào khí, thúc pháp lực đến cực hạn. Bùng. Chân hỏa do tinh khí thần tam bảo ngưng luyện càng thêm thịnh vượng, không ngừng tẩy luyện bảo đan xanh xám tròn trịa. Mỗi lần chân hỏa nhảy múa, lại có một tia tạp chất màu xám bốc lên. Nhất luyện. Viên bảo đan này mắt thường có thể thấy nhỏ đi một vòng, pháp lực cũng tinh thuần thêm vài phần, sau đó pháp lực lại một lần nữa rót vào trong đan. Nhị luyện, tam luyện. Trong chớp mắt, bảo đan xanh xám đã tứ luyện. Chân đan lục phẩm. Trong năm tích lũy của Phương Dật, cùng với sự trợ giúp của hai loại kết đan linh vật, dễ dàng vượt qua ngưỡng cửa đã ngăn cản chín thành tu sĩ của Đại Vân tu tiên giới. Trên nữa thì không phải giả đan, mà là chân đan phẩm giai. Chân hỏa màu bạc không ngừng tẩy luyện, không hề ngừng nghỉ, ngũ luyện, lục luyện. Tạp chất màu xám đã hoàn toàn tiêu tán, còn lại một viên chân đan lớn bằng nắm tay. Chân đan tứ phẩm. Nếu là kiếp trước có lẽ đã thỏa mãn, nhưng kiếp này với căn cơ hùng hậu như vậy, chỉ ngưng kết chân đan này, thật là lãng phí của trời. Nhất. Một chiếc hộp ngọc phong linh được mở ra, trong tấm linh cẩm xanh biết tinh xảo, một viên bảo châu màu bạc tỏa linh quang, yên lặng nằm trong hộp ngọc. Linh vật kết đan thuộc thần hồn đạo nhất lưu, tỉnh thần bảo châu. Phương Dật đưa thần hồn lực ra, cuốn lấy luyện hóa linh vật ngưng đan hiếm có thuộc thần hồn đạo. Một đạo linh dịch màu bạc mang theo ý dưỡng, hòa quyện với thần hồn của Phương Dật. Trong đan đỉnh, chân hỏa màu bạc càng thêm cuồn cuộn. Linh diễm màu bạc do tinh khí thần tam bảo diễn hóa, hóa thành một đóa hỏa liên rực rỡ, bao bọc thanh đan. Khí cơ của Phương Dật hơi ngưng trệ, trên viên chân đan màu xanh biếc, một phù văn cổ xưa hiện hóa. Thất tẩy thất luyện, kim đan tam phẩm. Trong kim đan màu xanh biếc đã không còn tạp chất pháp lực, dưới sự tẩy luyện của tinh khí thần tam bảo, kim đan lớn bằng nắm tay, lại một lần nữa thu nhỏ. Phù văn cổ xưa thứ hai hiện ra, kim đan nhị phẩm. Tuế mục giác ý, khô vinh sinh phát, sinh tử hữu đạo, thiên cửu độn nhất một thân ảnh quý phái khoác đế bảo, đội 12 miệng hiển hóa. Tiếng tụng niệm tràn ngập ý man hoang, vang lên quanh thân Phương Dật. Trong đan điền khí hải, thanh đại đan hấp thụ long hổ đan đỉnh bị chân hỏa luyện hóa, sinh cơ nồng đậm hiện ra. Đan thành cửu luyện, là kim đan nhất phẩm. Ông. Trong gói vô hình, khí cơ quỷ dị hung ác, mê hoặc lòng người giáng xuống, thần thức Phương Dật mơ màng buồn ngủ, dường như muốn rơi vào ảo cảnh. Tâm ma kiếp đến rồi. Sao lại nhanh như vậy? Ngoài trận hoàng sa, cảm nhận khí cơ ngọt ngào hỗn loạn, mê hoặc lòng người, Xích Mi Tử trong lòng kinh ngạc. Căn cơ nội tình của Phương Dật này vượt quá dự liệu của hắn, trong vòng 10 ngày đã ngưng luyện chân đan, bước vào tâm ma kiếp. Quả nhiên là đại may mắn của Huyền Dương Sơn, lại thêm một vị chân đan chân nhân, nội tình tông môn sinh ra Xích Mi Tử mặt mày hớn hở. Dù là Huyền Dương Sơn, việc Phương Dật ngưng kết chân đan cũng là một việc đại hỷ. Còn về kim đan, hơn nữa lại là kim đan nhất phẩm. Xích Mi Tử nghĩ cũng không nghĩ, một tu sĩ trung phẩm đạo cơ ngưng luyện chân đan đã là đại cơ duyên, may mắn trời ban. Tổ sư Đường Huyền Dương Sơn, vị trương hằng nhất vị thượng phẩm đạo cơ này, ngưng kết kim đan tam phẩm phải trả giá, là sự hao tổn mà Xích Mi Tử cũng cảm thấy đau lòng. Xích Dương lão tổ, phương tiểu tử này đã rơi vào tâm ma kiếp, ngươi mau mau kích hoạt Bích Đầm Thanh Tâm trúc trận. Đi trăm bước còn thiếu một, đừng để ở bước cuối cùng lại xảy ra vấn đề. Con rùa nhỏ bằng ngọc lớn bằng lòng bàn tay, đang định đánh ra một đạo linh quang. Đinh linh linh. Tiếng chuông trong trẻo dễ nghe, tẩy rửa thần hồn từ trong trận hoàng sa truyền ra. Mắt Phương Dật hơi khép, trong thần hồn, một viên huyền thạch đen trắng trấn áp thần hồn, có tam sinh thạch này làm đệm. Tam sinh thạch, đã lâu không gặp, cũng không biết ngươi ẩn chứa diệu dụng gì, đợi ta đan thành, nhất định phải tìm hiểu một hai trước khi rơi vào tâm ma kiếp, một đạo pháp ấn đã được hắn đánh ra, rơi vào bích âm thanh tâm trúc. Phương đại ca, đã lâu không gặp, huynh trở về Viễn Dương Sơn sao không đến tìm muội? Nhìn nữ tu trước mặt một thân trường bào trắng tinh, tay đeo vòng ngọc, mày mắt ôn nhu, quanh thân từng sợi thủy linh khí quấn quanh. Phương Dật từ từ mở mắt, kinh ngạc nói: "Dương Hải Nhi." Dương Hải Nhi mắt vượng hàm tình, thân hình mềm mại tinh tế, tựa vào lòng Phương Dật. Thiếp đem chân tâm so với Minh Nguyệt, nào ngờ Minh Nguyệt chiếu danh nước, Phương đại ca, sao không đến tìm thiếp, huynh không biết tâm ý của thiếp sao? Phương Dật ôn nhu vuốt ve thân thể mềm mại trong lòng, bàn tay thon dài, theo đường con nguyện chuyển, vuốt ve đến cổ ngọc thon dài của Dương Hải Nhi. Cảm nhận giai nhân trong lòng, làn da như ngọc, hắn khẽ cười một tiếng: "Là lỗi của ta." Rắc. Cổ ngọc tinh tế bị Phương Dật bật gãy, nhìn nữ tu chết không nhắm mắt trong lòng, hắn khẽ lắc đầu thở dài. Dương sư muội đạo tâm kiên cố, một lòng cầu đạo, vì một tia cơ hội ngưng đan, tu hành cấm pháp băng phách phong. Dù có tình cảm, cũng không phải loại người yếu đuối như vậy, mỹ nhân trong lòng hóa thành mây mù xám xịt tan đi, một phần hòa vào thần hồn. Chương 570, Kim đan nhất phẩm, huyền thiên biến hóa 2, chương 570, Kim đan nhất phẩm, huyền thiên biến hóa 2, cảm nhận tiếng trúc du dương, dù đã có thể rời khỏi hảo cảnh, nhưng Phương Dật không hành động, khóe miệng hắn nở một nụ cười. Quả nhiên, luyện hóa tâm ma chi lực có thể giúp thần hồn tăng trưởng. Để ta xem, sau này tâm ma kiếp có biến hóa gì, cũng tiện chuẩn bị cho lúc ngưng kết nguyên anh. Sương mù cuộn cuộn, một tòa cổ lâu răng đèn kết hoa, trên cửa sổ gỗ dán chữ hỉ đỏ rực hiện ra. Phương Dật lại một lần nữa mở mắt, nhìn nữ tu trước mặt, thở dài một tiếng. Lão gia xảy ra chuyện gì, đêm động phòng hoa trúc, để thiếp thân hầu hạ ngài đi ngủ. Xuân Nguyệt thượng nhân tay cầm quạt tròn màu tím khẽ lay động, châm cài tóc vàng trên tóc khẽ rung rinh. Là bị ta luyện hóa một phần tâm ma chi lực, đã hết kế rồi sao? Ánh dao lóe lên qua đầu ngón tay, đầu Xuân Nguyệt bay lên. Bút. Mây mù cuộn cuộn, ảo cảnh lại một lần nữa tan đi. Phương sư minh, cứu một đạo đao quang chém chết từ thanh xả, Phương Dật không vui không buồn. Nhìn ảo cảnh lại một lần nữa tan đi, trước mặt hắn là núi linh vật chất chồng và ba đệ tử bị trói. Phương Dật, giao ra sinh tử khô vinh kinh diêm mộ sẽ tha cho ngươi và đệ tử một con đường sống. Thật là hết kế rồi. Phương Dật lộ vẻ thất vọng, năm ngón tay nắm chặt, hai đạo quyền ấn đồng thời đánh ra. Ầm. Ba vị đệ tử bị quyền ấn nặng nề đánh thành một vũng thịt nát, hồn phi phách tán. Tiểu thuyết mới nhất tại Lục Cửu thư ba lần đầu tiên xuất bản. Diêm Hữu Đài mặt mày dữ tợn. Phương Dật, sao ngươi dám làm như vậy, tàn hại đồng môn? Diêm sư Minh là người độc ác, há có thể để ý một hai tu sĩ trúc cơ nhỏ bé. Phương Dật tâm tư chuyển động. Một giờ sau, Phương Dật mở hai mắt, linh lực trong linh tuyển không ngừng được rút ra. Chốc lát sau, khí cơ cuồn cuộn mạnh mẽ xông thẳng lên trời, diễn hóa thành lá sen tiếp trời, cổ mộ có lượng, kỳ hoa dị thảo, đủ loại dị tượng. Tiểu thất, che giấu khí cơ. Thất giới đã chuẩn bị từ lâu, yêu lực cuồn cuộn, phun ra từng đạo trận văn, hóa thành hư ảnh sơn nhạc, trấn áp các dị tượng. Ông. Pháp lực màu xanh biết dễ dàng hất bay hư ảnh sơn nhạc, nhưng Phương Dật cũng có thể giành tay. Hắn ngón tay pháp quyết biến hóa, hai tay nội phượng, hai ngón trỏ dựng thẳng hợp lại, ngón cái đè lên móng tay ngón áp út. Một cố khí vận hùng hồn như núi lưu chuyển, gia trì bản thân. Thanh sơn bất động ấn. Không đủ. Kim đan nhất phẩm này không thể bại lộ. Mắt Phương Dật sâu thẳm, như một cái hàn đạm không đáy. Phu tử vô tội hoài bích kỳ tội, trong đại vân tu tiên giới, Trương Hằng nhất là người duy nhất thể hiện phẩm giai kim đan, cũng chỉ là kim đan tam phẩm. Nếu phẩm đan của bản thân bại lộ, trung phẩm linh căn ngưng kết kim đan, quá mức kinh người. Lao quái đoạt xá, môn phái đối địch ám sát, thậm chí chân nhân trong môn phái dòm ngó bản thân như một cơ duyên. Ngón tay hắn pháp quyết biến hóa, 10 ngón tay thon dài kết ấn. Khô vinh nghiệm nhập pháp. Tương đạo phù văn lưu chuyển trên pháp thể trong suốt của Phương Dật, hóa thành xích hóa phù văn, phong tỏa khí cơ. Một khắc sau, ầm ầm. Nhìn mây chỉ bao phủ trăm dặm trên bầu trời, Phương Dật tay cầm hư giới khô vinh thiên, từng đạo linh đằng sinh trưởng, hóa thành lọc tre. Thanh liên bảo sắc kỳ tế lên, rủ xuống từng đóa thanh liên, dưới sự gia trì của pháp lực kim đan tinh thuần, 12 đạo pháp cấm trong kỳ được thúc đẩy đến cực hạn, diễn hóa ra một tia bảo quang. Từng hạt sen đâm chồi, mọc lá, nở hoa, bung nở, hóa thành hàng chục mẫu biển sen, lá sen tiếp trời vô tận xanh biếc. Ầm ầm. Trong tiếng sấm sét gầm rú, giáng xuống Phương Dật. Trong bích quang ngũ nguyên phủ, 12 cây trụ đá màu tím tự động kích hoạt. Trên pháp bảo chánh kiếp đã truyền thừa hàng trăm năm của Huyền Dương, từng phù văn chánh xét, hóa kiếp quý phái lưu truyền. Lực hút vô hình hóa thành trường lực xoắn vặn, xét giáng xuống chia làm hai, ba thành uy năng dẫn vào địa mạch, bảy thành còn lại bị Phương Dật thúc đẩy lá sen tiếp trời chặn lại. Ầm ầm. Mây chỉ cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, trong tiếng sấm sét gầm rú, thủy triều sét cuồn cuộn không ngừng, kiếp sét màu tím không ngừng giáng xuống. Trong vỏn vẹn một khắc, 33 đạo kiếp sét trong số 49 đã giáng xuống. Ầm ầm. Ba đạo kiếp sét cuối cùng uy năng tăng vọt, mỗi đạo đều sánh ngang với một đòn toàn lực của tu sĩ kết đan tam trọng. Trong nháy mắt, ba đạo kiếp sét đồng thời giáng xuống. Nhìn kiếp sét uy năng tăng vọt, hư giới khô vinh phiên trong tay Phương Dật bảo quang rạng rỡ, đang định ra tay. Trong 12 cây trụ sét tím, năm đạo bảo cấm đồng thời sáng lên. Tương phù văn hóa kiếp tàn phá, lực dẫn sét tăng vọt, kiếp sét từ 3 hóa 6, uy năng bị hóa giải 4 thành. Thanh liên non nớt trên đỉnh đầu lay động, ba đạo sét giáng xuống, thanh liên tàn lùi, nở rộ, tàn lùi, tuần hoàn qua lại, dễ dàng chặn đứng kiếp sét. Thật là dễ dàng. Phương Dật liếc nhìn bích ngọc thanh âm trúc đang nhéo bữa, cảm thán một tiếng. Kiếp trước ở Minh Tuyền Tông độ kiếp, không chỉ kiếp xét hung hiểm, còn có đồng môn dòng nó, gần như cựu tử nhất sinh. Há như hôm nay, còn chưa toàn lực ra tay, bản mệnh chi bảo cũng chưa toàn lực thúc động, đã dễ dàng vượt qua kiếp xét. Quả nhiên, tích lũy ngàn năm của Huyền Dương Sơn, hơn hẳn tu sĩ đơn độc phấn đấu rất nhiều. Sau này chính là chấp trưởng Huyền Dương Sơn, mượn tích lũy ngàn năm của môn phái, trợ giúp ta nguyên anh đạo đồ trong Khô Vinh tiểu độc tiên, một hạt linh chủng huyền diệu khí cơ bao quanh, tỏa ra dao động huyền diệu. Huyền Thiên linh chủng có biến, dường như bị pháp lực của ta hấp dẫn. Lại có bất ngờ mừng rỡ này sao? Phương Dật mặt mày lộ vẻ kỳ quái, thần niệm khẽ động. Thư giới Khô Vinh phiên lay động, một hạt linh chủng vỏ xám bao quanh khí cơ huyền diệu, bay ra từ tiểu độc tiên. Trái ngược với vẻ không hề có phản ứng trước đó, trên Huyền Thiên linh chủng cổ xưa, phù văn khó hiểu ẩn hiện. Một đạo pháp lực đánh vào trong đó, Huyền Thiên linh chủng chấn động, khí cơ huyền diệu phản hồi lại. Đây là? Phương Dật lộ vẻ vui mừng, pháp lực không ngừng rót vào trong linh chủng. Trong đan điền khí hải, dưới sự nuôi dưỡng của khí cơ huyền diệu, ba phù văn cổ xưa liên kết với nhau, dường như muốn diễn hóa thành một nguyên hình thần thông. Bút. Thanh sắc kim đan từ từ xoay tròn, một đạo đạo vận luân chuyển chu thiên, bốn mùa biến hóa bao quanh. Phẩm chất kim đan lại còn tăng lên, một tháng sau. Xích Dương Tử mặt mày kỳ quái nhìn vào trong trận hoàng sa. Tu sĩ trúc cơ bình thường ngưng kết chân đan, nhiều nhất điều tức 3 năm ngày, Phương Giật này sao lại kéo dài như vậy? Đang định thúc động truyền âm phủ, gọi Phương Giật xuất quan, một đạo yêu lực của cuộn, mang theo khí cơ man hoàng của yêu thú tam giai xông thẳng lên trời. Yêu thú ngưng đan. Xích Dương Tử lập tức phản ứng lại, hồi tưởng lại ghi chép về thông tin Phương Giật trong môn phái. Linh sủng tam giai của Phương Giật, sao nó cũng ngưng kết chân đan rồi? Vậy Ngũ Nguyên Tổ là cho yêu sủng sao? Một đạo xích quang lóe lên, mắt xích mi tử tinh quang lưu chuyển, cảm ứng linh khí không ngừng hội tụ. Đây là muốn mượn sức mạnh của Bích Quang Ngũ Nguyên Đạo phủ để giúp linh sủng của hắn ngưng đan. Thật là to gan. Xích mi tử, giờ phải xử lý thế nào? Bích Quang Ngũ Nguyên phủ mỗi lần ngưng đan, cái giá phải trả không hề nhỏ. Xích Dương Tử mặt mày vô ngữ, bị tiểu bối này tính kế rồi. Khoe miệng xích mi tử khẽ giật, nhớ lại 2 tháng trước, thương thuốc linh dược tam giai kia. Tiểu bối này, e rằng khi luyện chế linh dược tam giai, đã có tính toán trong lòng. Nếu là chân đan bình thường, nhất định phải bắt hắn trả giá. Nhưng giờ, giá trị của Phương Giật này khác, linh y tam giai có thể bổ sung truyền thừa của môn phái. Một con yêu sủng tam giai, đối với môn phái cũng có lợi, trước tiên hãy đối phó với yêu thú đan kiếp này. Trong mắt lóe lên một tia đau lòng, Xích Mi Tử năm ngón tay nắm chặt, một viên tử điện thạch bay ra, rơi vào trên 12 cây trụ đá. Từng phù văn tránh kiếp, mắt thường có thể thấy khôi phục. Chương 571, nổi danh Huyền Dương, trấn áp Thu Vương, 1, chương 571, nổi danh Huyền Dương, trấn áp Thu Vương, 1, đại sự đã thành. Không hưởng công khổ tâm lưu tính một hồi, linh y sư cấp 3 cảnh giới kết đan, đủ để môn phái nhượng bộ. Chỉ là sau này cần dọn dẹp sạch sẽ tàn cuộc, nhưng đó là chuyện của thất giới sau khi ngưng đan. Trong trận pháp cắt bảng, một tấm thủy kính màu xanh biếc lơ lửng giữa không trung, nuốt nhả linh quang. Phương Dật nhìn Xích Dương Tử trong kính, thúc giục pháp bảo hóa kiếp, lộ vẻ hài lòng. Sinh tử Khô Vinh kinh bắt nguồn từ linh căn cổ đại Đại Xuân Mục, nổi tiếng với sự vững chắc, căn cơ hùng hậu. Sau khi ngưng kết kim đan, tu vi sẽ ổn định trong 3 ngày. Thời gian còn lại, chẳng qua là để thất giới xung kích yêu đan mà kéo dài thời gian. Phương Dật biết rõ, thất giới tuy đã thức tỉnh một tia huyết mạch thiên đồng thú, nhưng không giống hắn, có bản mệnh chi bảo hộ thân. Cũng không phải xích âm, do hắn toàn lực tế luyện, khí mạch tương liên, thậm chí cũng bị xóa sạch hoàn toàn. Chỉ có Sơn Hà trận đồ và Mậu thổ bảo hồ lô, 2 kiện pháp khí cực phẩm hộ thân. Cho dù là lôi kiếp hay tâm ma kiếp, đều khá hung hiểm. May mà nội tình Huyền Dương Sơn quả thực thâm hậu. Phương Dật nhìn khu rừng trúc bích ngọc thanh âm cách đó mấy chục trượng, đang heo búa không ngừng. Ngón tay hắn biến đổi pháp quyết, thúc dục pháp lực, trên kim đan trong khí hải đan điền, ba phủ văn cổ xưa cấu thành một ấn pháp hình tròn. Tật. Sinh cơ đồng đậm hòa cùng pháp lực, hóa thành một đám linh vân xanh biếc, linh dịch như mưa rơi xuống. Đinh linh linh. Cành lá heo búa của trúc bích ngọc thanh âm lại vươn ra, bản nguyên được kích hoạt, âm thanh thanh tịnh êm tai lại vang lên. Thường trong nháy mắt, tiểu thú màu bạc đang chìm trong ảo cảnh, từ từ mở đôi mắt nặng trĩu, đôi mắt đen lấy chuyển động, lộ ra vẻ kinh hãi. Tiểu thất, thâm ma kiếp đã qua, mau đi độ lôi kiếp. Khí cơ toàn thân Phương Dật thu liêm đến cực điểm, tựa như cây khô héo. Thất giới không phải khôi lỗi, cũng không phải luyện thi. Chuyện lôi kiếp không thể can thiệp, để tránh gia tăng kiếp số, thậm chí thiếu đi sự tẩy lễ của kiếp số, phẩm chất đan sẽ hạ thấp. Thất giới gật đầu lia lịa, lông bạc bay phấp phới, yêu lực cuồn cuộn, hóa thành một đạo độn quang thẳng tắp phóng lên trời. Ầm ầm. Trong bích quang ngũ nguyên động, từng đạo lôi điện màu tím không ngừng giáng xuống. Một tiểu thú màu bạc, chân đạp yêu vân, 12 lá trận kỳ không gió tự động, diễn hóa ra một không gian cắt vào nhỏ. Bên ngoài sơn cốc, Xích Dương Tử quanh thân mấy chục đạo xiềng xích lan tràn đến, rơi trên 12 cây trụ đá có phủ văn lưu chuyển, hấp thu lực lượng lôi điện. Phương Dật, tiểu bối này quả là tính toán hay. Hòa Vân Nhi, ngươi đi đòi bồi thường từ tiểu bối to gan này. Một khối lôi tụy cấp 3 thượng phẩm, không thể để môn phái ra sức, linh vật như vậy đủ để tiểu bối này đau thấu xương, thật tốt trưởng thành một bài học. Vâng, phụ thân. Hải Nhi nhất định sẽ bắt giữ tiểu bối đó, để hắn thật tốt luyện dược trả nợ. Âm thanh hùng hồn vang lên, dung nham màu cam phun trào, một con xích viêm thôn hỏa quy cao 7-8 trượng từ dưới đất bước ra. Hòa Vân Tử bao quanh bởi ánh sáng đỏ, nhiệt sóng cuộn cuộn, bước chân nặng nề, vượt qua hồ nước xanh lam, đi về phía trung tâm đập phủ. Một trợ hỏa thế, đối với một linh ý sư cấp 3 tu luyện công pháp mục đạo, hắn đã thèm muốn từ lâu. Nếu có thể lấy cớ này bắt giữ, đối với tu luyện của hắn sẽ có lợi lớn. Không biết đạo hữu là ai? Cảm nhận khí cơ của yêu thú cấp 3 hạ phẩm, Phương Giật dưới chân linh quang lóe lên, chặn đường Hòa Vân Nhi. Hòa Vân Nhi dừng bước, đau lòng nhìn cành lá héo tàn, thân trúc trở nên khô vàng của trúc bích ngọc thanh âm. Hắn từ nhỏ đã tu luyện trong Bích Quang Ngũ Nguyên Phủ, cỏ cây hoa lá đều quen thuộc không gì bằng. Cây linh trúc cấp 3 này, rõ ràng là bị cưỡng ép kích hoạt bản nguyên, sau này không biết phải mất bao nhiêu năm tháng mới có thể khôi phục nguyên khí. Khi hắn ngưng đan, cũng không dám sử dụng linh trúc như vậy, vậy mà Phương Dật lại không hề tiếc nuối. Khí cơ của Hỏa Vân Nhi bùng nổ, lộ vẻ giận dữ, hỏi tội. Bản tọa hỏa bất tử. Phương Dật, ngươi có biết tội không? Tiếng gầm thét hùng vĩ vang vọng giữa không trung, tiếng sấm quần quật trong mây chỉ cũng bị hắn áp chế. Ba cây trúc bích ngọc thanh âm này, môn phái đã tốn bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu linh vật mới trồng thành công. Ngươi hành sự vô pháp vô thiên như vậy, thật sự cho rằng sau khi ngưng kết chân đan thì không còn gì phải kiêng kỵ nữa sao? Hỏa Vân Nhi coi Bích Quang Ngũ Nguyên Động gần như là tài sản riêng của một mạch thôn Hỏa Quy. Tổn thất của Bích Quang Ngũ Nguyên Động đều là tổn thất của một mạch Xích Viêm thôn Hỏa Quy của hắn. Không cho tu sĩ vô pháp vô thiên này một bài học, chấn nhiếp toàn bộ Huyền Dương Sơn, làm sao có thể an tâm? Nếu mỗi tu sĩ đều như Phương Dật, nội tình Bích Quang Ngũ Nguyên Động dù có thâm hậu đến đâu, dù có kinh doanh tỉ mỉ đến đâu, cũng không thể duy trì lâu dài. Động phủ thượng đẳng, sớm muộn cũng hóa thành phế tích. Ầm. Khí cơ nóng bỏng, hung lệ như núi lửa bùng nổ, đập xuống Phương Dật. Mấy chục đạo cột lửa nóng bỏng, hóa thành những con giao thú mặc giáp đỏ, đầu sừng lẩm chậm, lao tới tấn công. Tam giai diệu pháp, kiểu giao luyện giới khác với Tiêu Liệt Miễn Cương thúc dục diệu pháp này, Hỏa Nguyên Tử đã ngưng kết yêu đan, pháp lực tinh thuần, tu vi vượt xa tu sĩ giả đan. Từng đạo cột lửa nóng bỏng hòa nhập, hóa thành 9 con xích lân giao đầu sừng lẩm chậm. Xích giao nuốt nhả hỏa quang, rung động bảy giáp, từng đạo hỏa đạo minh văn lưu chuyển. 9 con hỏa giao khí cơ câu liên, dần dần có năng lực trận pháp, ẩn ẩn diễn hóa ra một không gian nhỏ. Không tốt, yêu thú này động chân nộ rồi. Phương Dật sắc mặt nghiêm nghị, hư giới khô vinh viên nổi lên trong tay. Lần này thất giới độ kiếp, năm phần dựa vào nội tình của Bích Quang Ngũ Nguyên Động. Pháp bảo hóa lôi hóa giải lôi kiếp, dừng trúc thanh âm trấn áp tâm ma, linh mạch thượng đẳng cấp 3 cung cấp linh khí. Nhưng chính vì vậy, Phương Dật mới phải mượn động phủ thượng phẩm này để thất giới ngưng đan. Bỏ lỡ cơ hội này, với tầm quan trọng của Bích Quang Ngũ Nguyên phủ, ngay cả khi hắn đã tiến giai kết đan, có thể coi là nội tình của Huyền Dương Sơn, trong vòng trăm năm cũng không có khả năng sử dụng động phủ đã kinh doanh ngàn năm này để yêu sủng ngưng đan. Huyền Dương Sơn rốt cuộc là thế lực của nhân tộc. Phương Dật kiêng kỵ nhìn Xích Dương Tử đang duy trì pháp bảo của lôi, cùng là Xích Viêm thôn Hỏa Quy, mối quan hệ giữa Hỏa Vân Tử và Xích Dương Tử không cần nói cũng biết. Hỏa Vân Tử đạo huynh đường nội, yêu sủng này của sư đệ tiến giai cấp 3, đối với môn phái cũng là một lợi ích lớn. Thêm một yêu vương cấp 3, chiến trường Tố Độ Sơn cũng dễ dàng hơn nhiều. Chương 571, nổi danh Huyền Dương, trấn áp Thu Vương, 2, chương 571, nổi danh Huyền Dương, trấn áp Thu Vương, 2, sư đệ sau này cũng sẽ có bồi thường. Phương Dật vung tay áo, thế lên thanh liên bảo sắc kỳ, từng đóa thanh liên rủ xuống, hóa thành biển sen. Những đóa thanh liên non nớt bị hỏa khí nung đốt, không ngừng khô vàng, héo tàn, nhưng lại dưới sinh cơ nồng đậm, lại nảy mầm ra lá, lại nở hoa. Ầm. Linh quang xanh đỏ va chạm kịch liệt, hỏa mục linh cơ dây dưa không ngừng. Tố Độ Sơn, chuyện này ngươi, một tiểu bối vừa mới ngưng đan, phải chịu trách nhiệm sao? Lợi ích, bồi thường. Là Phương Dật ngươi có lợi ích thì đúng hơn. Còn về bồi thường, chỉ với một tu sĩ vừa mới ngưng đan như ngươi, có tài sản gì mà bồi thường? Hỏa Vân Tử cười lạnh một tiếng, khí cơ lại tăng thêm 3 phần. Một kiện pháp khí cực phẩm, mà muốn ngăn cản diệu pháp của ta sao? Hãy để lão phu chỉ dẫn ngươi một hai, kẻo ngươi không biết trời cao đất rộng, ra ngoài làm mất mặt Huyền Dương Sơn. Ngâm. Tiếng dao ngâm dài vang lên, 9 con dao long bơi lượn, hỏa văn nóng bỏng hội tụ. Từng đạo hỏa quang rơi xuống, trong chớp mắt, những đóa thanh liên lay động đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Biển lửa màu cam đỏ bao trùm Phương Dật. 2 vạn linh thạch hạ phẩm. Hỏa Vân Tử bước ra một bước, nắm chắc phần thắng, cố ý gây khó dễ. So với linh thạch, hắn chính là muốn lấy cớ này, cưỡng ép giữ Phương Dật lại. Phương Dật, đừng nói bản tọa lấy lớn hiếp nhỏ, không cho ngươi cơ hội. Ngươi lấy ra 2 vạn linh thạch hạ phẩm, nể mặt quảng thắng chân nhân, chuyện này cứ thế bỏ qua. Nếu không, Hỏa Vân Tử sư minh, 2 vạn linh thạch đối với chân đan chân nhân lâu năm cũng không phải là một con số nhỏ. Sư đệ ngưng đan chưa đầy một tháng, làm gì có tài sản như vậy? Phương Dật thúc dục sơn hà hóa nhạc pháp bảo, linh quang màu nâu hóa thành từng lớp núi non trùng điệp. Phối hợp với thanh liên bảo sắc kỳ, ngũ độc đỉnh, thanh liên pháp vực lại tăng thêm 3 phần, không ngừng dây dưa với Xích Dao. Lúc chiếm tiện nghi, sao không nói không có linh thạch? Như vậy đừng trách lão phu nói trước, Phương Dật sư đệ, ngươi là một linh y sư cấp 3. Giữ ngươi lại Bích Quang Ngũ Nguyên phủ 60 năm, đủ để luyện dược trả nợ. Thân niệm của Hỏa Vân Tử khẽ động, dung nham màu cam lan tràn, khí thế hỏa giao bùng nổ. Một linh y sư cấp 3 luyện dược 60 năm, kiếm linh thạch, những lợi ích thu được không chỉ có thể bù đắp tổn thất của Bích Quang Ngũ Nguyên phủ, hắn cũng có thể kiếm được một khoản lợi ích không nhỏ. Thanh liên bảo sắc kỳ, ngũ độc đỉnh, sơn hà hóa nhạc pháp bảo diễn hóa ra 3 màu linh quang, không ngừng bị Xích Dao xâm thực. Trong mắt Phương Dật hiện lên vẻ kiêng kỵ, cùng là tu sĩ Huyền Dương Sơn, Hỏa Vân Tử không có sát ý với hắn, nhưng khả năng bị giữ lại 60 năm để luyện dược trả nợ vẫn có. Không chỉ có, khả năng này còn rất lớn. Sau khi ngưng đan, là thời điểm mấu chốt để hắn chuyển hóa nội tình hai đời. Nâng cấp nhất khôi, tu luyện tam giai diệu pháp, tế luyện pháp bảo cần linh vật đều không phải Bích Quang Ngũ Nguyên phủ có thể cung cấp. Tuyệt đối không thể để bị giam giữ trong Bích Quang Ngũ Nguyên phủ luyện dược. Sư minh hành sự như vậy, thì đừng trách Phương Mỗ không khách khí. Nhìn thấy sự tham lam trong mắt Hỏa Vân Tử, Phương Dật biết hắn đã nắm chắc phần thắng, cần phải phô bày một phần nội tình mới có thể nói chuyện khác. Giới tu luyện rốt cuộc vẫn là tu vi vi tôn. Chuyện mượn động phủ để dọn dẹp tàn cuộc, nhưng không thể bị ép buộc như vậy. Huống hồ Hỏa Vân Tử này rõ ràng có ý đồ khác. Không khách khí, chỉ bằng tu sĩ vừa mới ngưng đan như ngươi, Hỏa Vân Tử lộ vẻ khinh thường, thúc dục yêu lực, từ miệng chín con hỏa dao, từng đạo cột lửa phun ra. Tật. Hư giới khô vinh phiên lay động, Phương Dật trong tay đánh ra pháp quyết, từng vòng sinh cơ ngưng tụ, hóa thành mấy chục đạo đằng xà ra xanh biếc, cuốn lượn bỏ ra. Một đạo bí thuật, đằng xà pháp mấy chục đạo dây leo vừa giống rắn, lan tràn trong hư không. Sau đó ngón tay hắn lại biến đổi pháp quyết, một cây cổ mộc xanh biếc, cành lá cuốn lượn, hiện ra phía sau, sinh cơ và linh khí nồng đậm không ngừng bị rút ra. Gù lu. Hỏa Vân Tử nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt lửa nóng càng thêm tham lam. Sinh cơ thật nồng đậm. Là yêu thú hỏa đạo cấp 3 hạ phẩm, lấy một sinh hỏa, mượn linh lực một đạo tinh thuần của Phương Dật, có lợi chương 572, bí mật huyền dương, tầm bảo bí khố, hợp nhất, 1, chương 572, bí mật huyền dương, tầm bảo bí khố, hợp nhất, 1, lướt qua đám mây chỉ quẩn quẩn dưới bầu trời, nơi lôi kiếp đã gần đến hồi kết, Phương Dật mỉm cười ôn hòa. Tiểu thất có thể vượt qua lôi kiếp, phần lớn nhờ vào Bích Quang Ngũ Nguyên phủ. Huynh trưởng làm vậy, đệ đệ lại có vẻ quá mức bức người. Hỏa Vân Tử sư đệ, vừa rồi huynh trưởng đã đắc tội. Đại tay áo phất phới, thư giới khô vinh phiên được tế lên, dừa hương lượn lờ, từng sợi ớt mục trường sinh khí hòa hợp với sinh cơ nồng đậm giáng xuống. Phương Dật trong tay áo pháp quyết khát động, một pháp khí bát ngọc linh chứa đầy huyết tinh thăng thủy dịch được tế lên. Hắn đã có được lợi ích nhờ sự trợ giúp của Bích Quang Ngũ Nguyên phủ, thất giới ngưng kết yêu đan 10 phần chắc chắn. Không có chút lợi ích nào, lại phải liều mạng với lao yêu xích dương tử đã tu hành hơn 800 năm. Còn về Hỏa Vân Nhi, kẻ thèm muốn y đạo tam giai của mình, sau khi giao thủ tự nhiên sẽ biết cách xử lý. Tu hành giới rốt cuộc vẫn là thực lực vi tôn. Dược lực ớt mục dưỡng sinh khí được kích hóa đến cực điểm, dược hương lượn lờ hóa thành một hư ảnh bảo chi. Phương Dật đầu ngón tay lướt qua huyết tinh thăng thủy dịch, huyết khí thơm ngát bốc lên, ngón tay thon dài khắp ra pháp quyết. Y Lìa đạo bí pháp, dưỡng nguyên Y Lìa đạo bí pháp, tráng khí Y Lìa đạo bí pháp, thăng huyết ba đạo thuật pháp chuẩn tam giai phối hợp liên kết, diễn hóa thành ba giải lụa màu bạc, đỏ, uy năng đã không kém gì bí thuật tam giai. Phương Dật, ngươi muốn làm gì? Hỏa Vân Tử mặt đầy cảnh giác, theo bản năng lùi lại nửa bước, dù cảm nhận được lợi ích của ba giải lụa này đối với bản thân, nhưng trước đó đã chịu khổ lớn, khiến hắn không dám mạo hiểm tiếp nhận. Vô Phương nhìn thấy hành động nhút nhát của con gái, Xích Dương Tử khẽ nhíu mày. Hỏa Vân Nhi bị kẹt ở Huyền Dương Sơn đã lâu, tu vi tăng trưởng, nhưng những thứ khác lại không có chút tiến bộ nào. Xích Viêm thôn hỏa quy tư chất thượng giai, Hỏa Vân Tử lại là huyết mạch trực hệ của yêu vương tam giai. Từ nhỏ tu hành, công pháp thần thông, linh địa linh vật, không thiếu thứ gì. Điều này dẫn đến, dù căn cơ hùng hậu, nhưng năng lực đấu pháp và tâm tính đều kém xa các tu sĩ cùng cấp. Xích Dương Tử trong lòng này sinh ý định để Hỏa Vân Nhi ra ngoài lịch luyện một phen. Hỏa Vân Nhi sắc mặt khẽ biến, nhưng không phản kháng, mặc cho ba đạo linh quang giáng xuống. Ân, đây là. Đụng. Chân hỏa màu cam bùng lên, bao bọc Hỏa Vân Tử bên trong, ba đạo dược lực ôn nhuận, không ngừng tẩm bổ pháp thể huyết đủ. Pháp thể khô héo dần trở nên đầy đặn, khí tức thoi thóp của Hỏa Vân Nhi bắt đầu hồi phục, kinh ngạc nói: "Đây chính là y đạo tam giai. Tu tiên bách nghệ, dù là đan, phụ, trận, khí, hay ý địa, khôi, độc thực, sau khi tiến vào tam giai, đều sẽ có sự khác biệt một trời một vực so với trước đó." Thấy thương thế của Hỏa Vân Nhi chuyển biến tốt, Xích Dương Tử chỉ điểm một câu, sau đó ngự khí dịu lại, nhìn về phía Phương Dật. "Phương sư đệ, ba cây bích không thanh âm trúc trong độc phủ, bản nguyên tổn hao không nhẹ. Nếu ngươi có thể giải quyết, chuyện này sẽ kết thúc tại đây. Sư minh chớ đội, đợi tiểu thất vượt qua lôi kiếp xong, sư đệ đối với việc tẩm bổ linh mục, ít nhiều cũng có chút tạo nghệ." Phương Dật ngực đầy tự tin, dám mạnh mẽ thúc giục bích không thanh âm trúc lâm, tự nhiên có át chủ bài để thu dọn tàn cuộc. Nếu không, vừa rồi đối với Hỏa Vân Tử, sẽ không ra tay không chút lưu tình như vậy. Nhưng hắn không lập tức ra tay cứu chữa, để tránh rắc rối, mọi chuyện đợi thất giới ngưng đan thành công, rồi mới nói chuyện khác. Xem ra Phương Dật sư đệ, ngưng kết chân đan phẩm giai không thấp. Xích Dương Tử nói đầy ẩn ý trung phẩm chân đan, hay là thượng phẩm chân đan. Phương Dật lông mày khẽ nhếch, cười mà không nói. Hắn và Xích Dương Tử không thân không thích, lại còn có chút hiềm khích, sao có thể tự bộc lộ căn cơ? Ầm ầm ầm. Nửa canh giờ sau, đạo lôi đỉnh tím cuối cùng giáng xuống, 12 cột lôi trụ cao ngút trời. Phù văn lưu chuyển, lực hút vô hình và mẹo, hóa thành từng trường lực, không ngừng rút lấy lực lượng lôi kiếp. Chủ nhân, tiểu thất không phụ sứ mệnh, cuối cùng cũng ngưng thành chân đan, tiến giai tam giai. Một đạo độn quang bạc cấp tốc lao xuống, thất giới hạ xuống, chui vào lòng Phương Dật. Không tồi, ngưng kết yêu đan, luyện hóa hoành cốt, tiểu thất ngươi tu vi lại tiến thêm một bước. Phương Dật ước lượng tiểu thú trong lòng, bộ lông nóng ngượng, từng sợi pháp lực theo kinh mạch của thất giới, cảm ứng khí tức yêu đan. Yêu đan tứ phẩm. Trên yêu đan màu nâu, thổ linh lượn lờ, phản phất một tia vàng kim, nửa văn tự yêu cổ xưa khuyết thiếu lưu truyền. Yêu văn hiển hóa, cách đan tam phẩm chỉ nửa bước, nếu huyết mạch tiến thêm một bước, hoặc có thêm một kiện linh vật kết đan tẩy luyện căn cơ, rất có khả năng tiến thêm một bước, ngưng kết kim đan tam phẩm. Phương Dật trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng không đi sâu tìm hiểu, linh vật kết đan khó kiếm. Bích Quang Ngũ Nguyên phủ các đạo gia chỉ, hiệu quả không kém một kiện linh vật kết đan. Như vậy, tìm thêm một kiện linh vật kết đan, lại còn là linh vật kết đan tẩy luyện huyết mạch, quá mức hư ảo. Ngưng kết thượng phẩm chân đan, trong chân nhân kết đan, đã là căn cơ hàng đầu, không biết bao nhiêu tu sĩ cầu mà không được. Phương sư đệ, cơ duyên tốt. Khí tức của thất giới nội liễm, nhưng Xích Dương Tử dựa vào căn cơ mà thất giới thể hiện khi độ kiếp, đã suy đoán ra phẩm giai ngưng đan của yêu sủng tam giai này của Phương Dật, nhất định là trung phẩm chân đan trở lên. Hắn tán thưởng nói, yêu thú tam giai tương đương với chân nhân chân đan, một người một yêu hợp lực, trong tu sĩ kết đan sơ kỳ cũng là hàng đầu. Tuy nhiên, Phương sư đệ, vị thất giới đạo hữu này đã ngưng đan, không còn lo lắng gì. Cây bích ngọc thanh âm chút này sư đệ nên ra tay giải quyết rồi. Lão phu cũng muốn biết, Phương sư đệ làm sao giải quyết nguy cơ tổn hao bản nguyên của Bích Ngọc Ngũ Nguyên Trúc này. Nếu Phương Giật sư đệ không thể cứu sống linh thực này, thì hãy theo ta đến tiên hình các một chuyến. Giọng nói giàn mua, kèm theo tiếng gậy tích trượng gõ vào phiến đá vang lên. Bạch Phát Tăng Thương, một thân trường bảo trắng tinh của Thiên Khuyết Tử nhắm mắt, lưng còng, chậm rãi bước đến. Ba năm bước đã vượt qua hơn trăm trượng, xuất hiện trước mặt Phương Giật. Thiên hình các. Hỏa Vân Tử run rẩy, dường như nhớ lại uy nghiêm của Thiên hình các. Ngay sau đó hoàn hồn, trong đôi mắt to như cối xay, hiện lên nụ cười nồng đậm. Thiên hình các là nơi chấp pháp của tông môn, trừng phạt những tu sĩ phạm lỗi lớn. Tu sĩ bình thường không có tư cách bắt giữ chân nhân kết đan như Phương Giật. Nhưng Thiên Quyết Tử thì khác, là tu sĩ thiên cơ đạo tam giai duy nhất của Huyền Dương Sơn, tu vi cao thâm. Nếu bị bắt được nửa điểm, chân nhân kết đan cũng không tránh khỏi việc phải đến thiên hình các một chuyến. Hòa Vân Tử trong lòng hả hê. Thiên hình các dù không lấy mạng Phương Giật, nhưng dựa vào vị trí quản lý Bích Quang Ngũ Nguyên phủ, không khó để giữ Phương Giật lại, làm vật bồi thường cho việc phá hoại đạo phủ. Cuối cùng, tiếng nuốt nước bọt vang lên trong cổ họng Hòa Vân Tử. Mấy đạo ý đạo bí thuật vừa rồi, pháp lực một linh tinh thuần, hắn thèm muốn nhỏ dãi. Nếu có thể có được một hai đạo bản mệnh đan nguyên, lấy một sinh hỏa, hắn tam giai trùng kỳ có hy vọng. Gặp Thiên Quyết sư minh, nhìn tu sĩ giàn mua, dù đã sớm cảm nhận được khí tức, Phương Giật lông tóc dựng đứng, trong lòng cảnh giác, không dám xem thường chút nào. Chân nhân tu vi kết đan của Huyền Dương Sơn đã gặp vài vị, Cửu Hàn, Hô Lôi, Trương Hàm Nhất, Hoàng Quảng Thắng, nhưng tu sĩ duy nhất có thể mang lại cảm giác uy hiếp lớn như vậy, chỉ có vị Thiên Quyết chân nhân này. Cùng là tu sĩ thiên cơ đạo, Diêm Hữu Đài so với Thiên Quyết tử, một trời một vực. Tu sĩ thiên cơ đạo thọ nguyên không dài, Diêm Hữu Đài dòm ngó truyền thừa sinh tử khô vinh kinh. Thiên Quyết tử chưa chắc đã không quan tâm đến kỳ công có thể kéo dài thọ nguyên này. Phương Giật thúc dục sinh tử khô vinh kinh vận chuyển hết công suất, thu liễm khí tức kim đan. Ngưng đan chưa lâu, thần thông bí pháp chưa tu luyện, pháp bảo cũng chưa tế luyện lại. Hắn không muốn giao thủ với lao quái Thiên Khuyết tử này, kẻ không rõ căn cơ, không có chút nắm chắc chiến thắng. Kết đan hậu kỳ, tu hành hơn 300 năm, tôi luyện ngàn lần, thiên cơ sư cấp bậc đại chân nhân, đã không phải phẩm giai đan đạo có thể bù đắp. Trong cảm ứng của hắn, khí tức của Thiên Khuyết tử như có như không, giống như một lao già 80 tuổi bình thường. Nhưng Thiên Khuyết tử là đại chân nhân kết đan hậu kỳ, sao có thể là một lao già bình thường? Trong Huyền Dương Sơn, những chân nhân kết đan đã gặp, vị Thiên Khuyết tử này là sâu không lường được nhất. So với Xích Dương tử cung cấp, cũng mạnh hơn không chỉ một bậc. Phương Giật không dám chậm trễ, chuyện hắn muốn tranh đoạt vị trí trưởng môn, Thiên Chương 572, bí mật Huyền Dương, tầm bảo bí khố, hợp nhất 2, Chương 572, bí mật Huyền Dương, tầm bảo bí khố, hợp nhất 2, Khuyết tử nhất định biết. Hơn nữa, Thiên Hình Đường là nơi giam giữ tu sĩ phạm tội của Huyền Dương Sơn. Nếu bị bắt được nhược điểm, vào Thiên Hình Đường một chuyến, dù kết quả thế nào, danh tiếng bại hoại, vị trí trưởng môn Huyền Dương Sơn nhất định sẽ không thuộc về hắn. Thú hổ, ác ý của Hỏa Vân Tử này không hề thu liễm. Thiên Khuyết Tử là vì tiêu liệt mà đến. Phương Giật khẽ nhíu mày, trong lòng phủ định. Một chân nhân giả đan, tiêu liệt đạo đồ đứt đoạn, dù là trưởng môn cũng không có tư cách khiến Thiên Khuyết Tử, vị đại chân nhân kết đan hậu kỳ này phải đi một chuyến. Thiên Khuyết Tử lão thần tại tại, khí tức trầm ổn cực kỳ. Phương sư đệ, mời. Thiên Khuyết sư minh cứ yên tâm, tĩnh tâm chờ sư đệ thi triển. Phương Giật dưới chân thanh liên nở rộ, nâng đỡ phát thể, trong nháy mắt bay lơ lửng vào giữa rừng trúc. Nhìn thấy bích không thanh âm trúc heo búa, cành lá mang theo chút bằng búa, hắn năm ngón tay nắm lại, pháp lực ngưng luyện thành mấy chục sợi thiên thanh ti, bắn ra. Ý địa đạo thiên thanh ti. Xích Dương Tử sắc mặt cổ quái. Tu hành hơn 800 năm, hắn có thể nói là kiến thức rộng rãi, lần đầu tiên thấy tu sĩ dùng thuật pháp ý đạo chữa trị linh thực. Phụ thân, thiên thanh ti này có thể chữa trị linh mục sao? Hòa Vân Nhi khẽ nhíu mày. Hiện giờ tình thế xoay chuyển, hắn còn mong muốn mượn uy hiếp của Thiên Hình Đường, giữ Phương Giật lại bích quang ngũ nguyên động. Khi đó, mất đi tiên cơ, có Xích Dương trấn áp, Phương Giật có cung cấp bản mệnh đan khí hay không, chẳng phải mặc hắn định đoạt sao? Xích Dương Tử mặt lộ vẻ mờ mịt, do dự sau đó, nhìn về phía Thiên Khuyết Tử bên cạnh. Lao thần côn, ngươi kiến thức rộng rãi, không biết Phương Giật có thể cứu chữa bích không thanh âm trúc này không? Thiên Khuyết Tử vô hỉ vô bi, nắm tích trượng, bình tĩnh nhìn Phương Giật thi triển. Phương Giật sư đệ nếu thành công, đối với tông môn cũng là một điều tốt. Nếu không thành, cứ theo ta đến thiên hình các một chuyến là được. Một linh y tam giai ngưng kết chân đan, sử dụng tốt, luôn có thể bù đắp tổn thất của tông môn. Hòa Vân Tử mở miệng nói, nghe nói Phương Giật có ý định tranh giành vị trí trưởng môn, không biết chuyện này là thật hay giả. Thật thì sao? Giả thì sao? Thiên Khuyết Tử liếc nhìn Hòa Vân Tử, trong đôi mắt tĩnh lặng hiện lên một tia gợn sóng. Môi khẽ mấp máy, không thể đoán được Thiên Khuyết Tử nghĩ gì về Phương Giật. Hòa Vân Nhi do dự một chút, không mở miệng lần nữa, khiêu khích mối quan hệ giữa hai người. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Thiên Thanh Ti được thu lại vào tay áo, đối với tổn thất mà Bích Không Thanh Âm Trúc phải chịu, Phương Giật đã nắm chắc trong lòng. Bản nguyên bị cưỡng ép kích hoạt, chỉ cần bổ sung bản nguyên là được. Ngón tay Phương Giật biến hóa, linh lực thủy mộc nồng đậm hội tụ, hóa thành linh vân dày đặc. Tiểu Vân Vũ Thuật. Thiên Khuyết Tử khẽ nhíu mày, không giận mà uy, thuật pháp cơ bản nhất của linh thực phu, có thể mang lại lợi ích cho linh thực tâm giai. Trong bàn tay khô gầy chỉ còn da bọc xương của hắn, hiện lên một sợi xích bạc. Trên sợi xích tỏa ra từng tầng bạc quang, dưới sự bao phủ của sát khí, khí tức phong linh tỏa khí không hề che giấu. Rõ ràng, nếu Phương Giật chỉ có thủ đoạn như vậy, khó tránh khỏi việc phải đến tiên hình các một chuyến. Sư Minh chớ đội. Khóe miệng Phương Giật khẽ cong lên, mang theo ý cười, toàn thân tỏa ra hào quang ba thước. Linh lực hội tụ, bao bọc sinh cơ nồng đậm, mấy linh văn lưu chuyển, hóa thành một đạo pháp luân màu xanh. pháp luân hạ xuống, trong đám mây tích tụ dày đặc, nhuộm một màu xanh biếc. Linh dịch rơi xuống như mưa đánh lá chuối, có thể thấy rõ, cảnh trúc cong queo của bích ngọc thanh âm trúc dần trở nên thẳng tắp, gân lá vàng úa dần phai đi, khôi phục màu xanh tươi. Đây chính là thành quả của Phương sư đệ, sau khi tiến giai linh ý tam giai. Thân hình tiên khuyết tử lay động, xuất hiện giữa rừng trúc. Đưa tay vuốt ve lá trúc xanh tươi, cảm nhận sinh cơ trong lá. Không tồi, bản nguyên đã hồi phục, nhưng với khả năng hồi phục này, còn cần 50 năm. Phương Dật sư đệ, có phương pháp nào khác không? Tiểu thuyết mới nhất được đăng tại 69 số bạn. Thiên khuyết tử sư minh chớ đội. Phương Dật mơ hồ nhận ra, Thiên khuyết tử dường như không có ác ý lớn. Thái độ của Thiên cơ sư tam giai thượng phẩm, quyết định vị trí của hắn đối với Huyền Dương Sơn. Nước Huyền Dương sâu, hắn chưa từng quên, khi ngưng đan, đạo khí tức nóng bỏng ẩn hiện đó. Vô túi trữ vật, một bình ngọc bay đến trong tay. Phương Dật thúc dục pháp lực, đầu ngón tay vươn ra một giọt tinh huyết. Linh dịch trong bình ngọc tỏa ra linh quang xanh biếc chảy róc rách, cuốn lấy tinh huyết, rơi vào rễ của bích ngọc thanh âm trúc. Đinh linh linh. Cành trúc xanh tươi lay động, tiếng trong trẻo êm tai, thanh tịnh tẩy rửa thần hồn, vang vọng trong động phủ. Một lát sau, cảm nhận linh trúc trong tay, khí tức lại hồi phục. Linh thủy chuẩn tam giai và tinh huyết tu sĩ hòa vào tầm bổ. Linh trúc còn cần nửa giáp tử để hồi phục, phương sư đệ quả là có cách độc đáo. Thiên khuyết tử ánh mắt vô tình lướt qua Phương Dật, dừng lại một chút trên thân giới, sau đó chậm rãi mở miệng. Phương sư đệ, ngưng đan chưa lâu, không nên tổn hao tinh huyết quá mức, tránh làm tổn thương nguyên khí. Tông môn không có quy định để ngươi lợi dụng sơ hở, lần này coi như ngươi qua cửa, nhưng không có lần sau. Tạ ơn Thiên khuyết sư minh. Phương Dật cúi đầu hành lễ, trong lòng cổ quái, Thiên khuyết tử lại thật sự không có ác ý đến đây, dường như chỉ vì pháp lệnh của Huyền Dương Sơn. Thiên khuyết sư thúc. Hòa Vân tử sắc mặt hơi cứng lại, khó tin. Bích không thanh âm trúc cần nửa giáp tử dưỡng luyện, còn chưa hồi phục hoàn toàn, hơn nữa linh vật tam giai thượng phẩm bị tổn hao bởi tử lôi hóa kết trụ, cũng chưa được bù đắp. Sao có thể bỏ qua như vậy? Thiên khuyết tử khẽ nhíu mày, đang định mở miệng. Xích Dương sắc mặt biến đổi, không chút do dự. Câm miệng. Bút. Xích Dương tử thúc dục yêu lực, hỏa khí hội tụ thành một đại thủ ấn nóng rực, đánh Hỏa Vân tử xuống lòng đất. Xoạt xoạt xoạt. Mấy chục sợi xích đen nhánh lướt đi, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, kéo Hỏa Vân tử vào sâu trong hỏa mạch dưới lòng đất. Thiên khuyết đạo huynh, Vân Nhi chỉ là lỡ lời, đừng để trong lòng. Trong mắt Thiên khuyết tử phù văn lưu chuyển, mấy hơi thở sau, dưới ánh mắt kinh hãi của Xích Dương tử, lông mày nhíu lại dần giãn ra. Phương sư đệ, 7 ngày sau, ngươi đến Thiên Cơ Phong tìm ta. Lời vừa dứt, chưa đợi Phương Dật trả lời, Thiên khuyết tử đã biến mất trong bích quang ngũ nguyên phủ. Phương Dật nhíu mày thành cục, trong lòng dù có mấy suy đoán, nhưng đều không dám khẳng định. Hắn cúi đầu hành lễ, lời nói ôn hòa. Đa tạ Xích Dương đạo huynh tương trợ, Phương mộ xin đi trước một bước, hữu duyên tái kiến. Ha ha, hữu duyên tái kiến. Xích Dương tử như tiễn ôn thần, tiễn Phương Dật đi xong, thở phào một hơi. Xích Mi Nhi, Thiên khuyết tử, còn có Phương Dật mới kết đan này. Tu sĩ nhân tộc tâm tư quá nhiều, đám hậu bối của Huyền Dương sơn này, không ai là kẻ dễ đối phó. Tu cục cục dưới chân bước lên dung nham màu cam, bao bọc Xích Dương tử chìm xuống lòng đất. Hắn đã quyết định, trước khi bụi lắng xuống, sẽ không ra khỏi hỏa mạch này. Vừa hay, mượn cớ tử lôi hóa kiếp trụ bị tổn hại, đóng bích quang ngũ nguyên phủ. Một giáp tử sau, chuyện này cũng nên lắng xuống rồi. Phụ thân, chúng ta cứ thế từ bỏ sao? Trong hỏa mạch, Xích Viêm thôn hỏa quy 78 trượng mặt lộ vẻ bất mãn. Cùng là tam giai hậu kỳ, phụ thân tu hành lâu ngày, có gì đáng sợ? Đùng. Chân rùa dày đặc giáng xuống đầu Hỏa Vân tử, tạo ra một cục cú sưng to. Hỏa Vân tử đau đớn kêu lên, gây ra từng đợt sóng nhiệt. Phụ thân sao lại đánh con? Đánh chính là ngươi. Nhìn con trai mặt lộ vẻ không hiểu, Xích Dương tử thở dài. Hỏa Vân Nhi, phụ thân đã dặn con rồi, dòng dõi Xích Viêm thôn hỏa quy của chúng ta, thọ nguyên dài lâu. Nếu gặp chuyện khó giải, nên rụt đầu thì rụt đầu, đó mới là đạo tu hành. Phụ thân, như vậy gặp khó thì lui, chúng ta sao có thể tiến thêm một bước? Hỏa Vân Nhi không phục nói. Tiến thêm một bước? Ánh mắt từ ái của Xích Dương tử biến mất, trong mắt lạnh lẽo, hàn quang lưu chuyển. Nếu là đại vân quốc này, sao có thể có cơ duyên tiến thêm một bước? Hừ, tiến giai tứ giai, ngưng luyện nguyên anh, sao có thể đơn giản như vậy? Huyền Dương Sơn các đời anh kiệt không ngừng, truyền thừa ngàn năm, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Thiên khuyết sư minh gọi ngươi 7 ngày sau đến tìm hắn. Trăng sáng sao thưa, gió lạnh buốt giá, trước tổ sư đường, trong linh điển, Hoàng Quảng Thắng một thân áo vải, ngồi quanh chân, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phương Dật mặt lộ vẻ nghi hoặc, thăm dò nói: "Quảng Thắng sư tổ, Thiên khuyết chân nhân không biết vì sao lại hành động như vậy?" Nhìn tiểu thú màu bạc trắng trong lòng Phương Dật, đang không ngừng gặm một quả chuối vỏ xanh vân vàng. Hoàng Quảng Thắng khá kinh ngạc. Vốn tưởng Phương Dật ngươi có thể ngưng kết chân đan đã là người có đại cơ duyên, không ngờ lại còn có cơ duyên như vậy, có được một yêu sủng tam giai. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Cơ duyên của Bích Quang Ngũ Nguyên phủ đó, chiếm được tốt. Tu sĩ chúng ta tu hành, nên ra tay lúc nào thì đừng do dự, cơ duyên thoáng chốc đã qua. Một động phủ tam giai, lại chưa hoàn toàn bị hủy hoại, sao có thể quan trọng bằng việc tổ sư đường có thêm một chiến lược tam giai. Lôi Hoàng Quảng Thắng trầm ngâm một chút, từ trong tay áo lấy ra một khối lệnh bài bằng đá, trên lệnh bài khắc một chiếc quốc linh nhỏ nhắn tinh xảo. Đây là lệnh bài của ta, ngươi cầm lệnh bài này, ở Thuần Dương Phong tìm một động phủ trước. Sau khi ngươi ngưng kết chân đan, theo quy định của tông môn, có thể chọn một kiện linh vật tam giai, dùng để tế luyện bản mệnh pháp bảo. Tuy nhiên, Thiên Quyết đạo huynh hành sự, xưa nay đều thiên mã hành không, như linh dương treo sừng. Nhưng, ngươi cứ yên tâm, là chân nhân cảnh giới kết đan, nội tình của tông môn, Thiên Quyết đạo huynh tuyệt đối sẽ không nguy hiểm đến tính mạng ngươi. Hoàng Quảng Thắng do dự một chút, có ý chỉ. Tuy nhiên, pháp hội kết đan của Phương Dật ngươi, phải hoãn lại một chút. như vậy đồ tôn yên tâm rồi. Phương Dật nhận lấy lệnh bài, không bận tâm đến việc pháp hội kết đan bị hoãn lại. Khi trúc cơ, mở pháp hội là để truyền bá danh tiếng, thu thập linh vật, dùng để tế luyện bản mệnh pháp khí. Nhưng sau khi ngưng kết kim đan, địa vị đã khác. Chương 573, đan phẩm nhất phẩm, huyền thiên nảy mầm, 1. Chương 573, đan phẩm nhất phẩm, huyền thiên nảy mầm, 1. Ánh mắt Phương Dật lướt qua từng kiện linh vật pháp bảo, tuy bị cấm chế phong linh khóa chặt để bảo toàn linh tính, nhưng sự nuốt nhả linh lực bị động đã tạo nên linh triều cực kỳ kinh người. Thiên Quyết Tử vung tay lấy ra ba bình đan dược, mở lời giới thiệu: Bích Ngưng đan hạ phẩm tam giai, môn phái trăm năm trước đã mời một vị đan sư tam giai luyện chế. Chân đan mục linh căn nuốt vào, vừa tăng pháp lực vừa có thể tẩy luyện pháp thể. Phương sư đệ nếu có hứng thú, ba bình linh đan này, sư minh có thể làm chủ, tính là một phần linh vật tam giai. Phương Dật lắc đầu. Bích Ngưng đan trong giới tu tiên danh tiếng không nhỏ, dược lực sung mãn. Ba bình Bích Ngưng đan đủ để một vị tu sĩ kết đan sơ kỳ bỏ qua bình cảnh, tu vi tiến thêm một bước. Nhưng dược tính bạo liệt, nhiều hậu hoạn. Sinh tử khô vinh kinh chú trọng căn cơ, đời này trăm phương ngàn kế mới kết được kim đan nhất phẩm, tiền đồ sau này rộng lớn. Hắn há lại làm chuyện tự hủy tiền đồ như vậy. Thiên Quyết sư huynh, sư đệ sau này còn mong tu vi tiến thêm một bước, ngưng kết nguyên anh, không thể tự hủy căn cơ. Sư đệ chí hướng tốt. Thấy Phương Dật nói lời của ngôn, Thiên Quyết tử cũng không tức giận, ngược lại còn khen ngợi một tiếng. Dù sao vị chân đan chân nhân nào mà không khát vọng ngưng luyện nguyên anh, tung hoành giới tu tiên. Đặc biệt Phương Dật vừa mới ngưng kết chân đan, đang lúc ý khí phong hoa. Tuy không biết căn cơ cụ thể, nhưng xét tình hình lúc độ kiếp, đan phẩm hiển nhiên không phải chân đan hạ phẩm. Vậy sư đệ xem những linh vật này thế nào? Thiên Quyết tử cười nhẹ một tiếng, năm ngón tay chụp lấy hai tấm phù lục phát ra ánh sáng xanh biếc, cùng một đoạn trúc linh biếc dài ba thước rơi vào tay. Phù lục tinh phẩm hạ phẩm tam giai, thanh một đột phủ, chân nhân kết đan sơ kỳ kích hoạt. Tốc độ đột pháp ngay cả tu sĩ kết đan trung kỳ bình thường cũng khó đuổi kịp, là lá bài tẩy bỏ chạy thượng hạng. Bích không thanh âm trúc hạ phẩm tam giai, lấy đây làm chủ tài, đủ để luyện chế một kiện pháp bảo thuộc tính một phương. Giật khẽ nhíu mày kiếm, sau đó lại lắc đầu. Sư đệ đúng là kén chọn. Thiên Quyết tử sắc mặt hơi nghiêm túc, buông tay lại triệu hồi mấy linh vật bị pháp cấm bao bọc. Linh tài hạ phẩm tam giai xích một thạch, phù lục hạ phẩm tam giai giáp quan phủ, chuẩn pháp bảo thanh nguyên kiếm sau nhiều lần từ chối, Phương Dật thôi động pháp lực, một cái đỉnh cổ xưa, bảo quang tràn đầy, lơ lửng trong tay. Thiên Quyết sư minh, sư đệ có chút gia sản, không thiếu một kiện pháp bảo hạ phẩm. Linh vật hạ phẩm tam giai đối với ta tác dụng không lớn, không biết môn phái có linh vật phẩm giai cao hơn không? Thiên Quyết tử cười mà không nói. Bích Ngưng đan, thanh một đột phủ, bích không thanh âm trúc là những linh vật tam giai hiếm thấy, nhưng đều là linh vật hạ phẩm. Tuy trong mắt chân đan chân nhân bình thường đã là vật quý hiếm, nhưng Huyền Dương Sơn tích lũy nhiều năm, không thể chỉ có những linh vật này. Trong bí khố chắc chắn còn có bảo vật tốt hơn. Nhưng Vương Dật vừa mới ngưng kết chân đan, đối với môn phái không có bất kỳ cống hiến nào, có tư cách gì để sử dụng vật chân tàng của môn phái? Phương Dật trong lòng hiểu rõ, Huyền Dương Sơn lập phái ngàn năm, linh vật quý hiếm, pháp bảo thượng đẳng môn phái đều có, nhưng tư cách của hắn không đủ. Khoe miệng hắn mỉm cười, đầu ngón tay hiện ra từng đạo pháp lực, hóa thành một đóa thanh liên lục phẩm non nớt. Không giấu Thiên Khuyết sư mình, ngày đó ở Bích Quang Ngũ Nguyên phủ, sư đệ may mắn đúc thành thượng phẩm chân đan. Thượng phẩm chân đan? Ừm, thượng phẩm chân đan. Phương Dật búng ngón trỏ, đóa thanh liên lục phẩm non nớt mọng nước rơi vào tay Thiên Quyết tử. Đời này xuất thân trong sạch, từ nhỏ đã bái nhập Huyền Dương Sơn tu hành, không phải khách khanh tu sĩ nửa đường bái nhập, lại có một mạch tổ sư đường làm chỗ dựa. Phương Dật tự nhiên không tiết lộ ra một phần lá bài tẩy, dùng để nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn. Huyền Dương Sơn có đại chân nhân mưu đồ đột phá nguyên anh, nội tình môn phái chắc chắn cực kỳ phong phú. Thời khắc mấu chốt môn phái tiến lên này, chân nhân chắc chắn sẽ đồng tâm hiệp lực, tiến thêm một bước, là lúc chân nhân nội đấu ít nhất. Nếu lộ ra đủ căn cơ, chắc chắn sẽ nhận được sự bồi dưỡng mạnh mẽ của môn phái. Trong lòng bàn tay ngũ sắc phủ văn lưu chuyển, khí cơ khó hiểu hiện ra. Phương Dật cảm thấy chút cảm giác bị nhìn trộm, thoáng qua rồi biến mất. Quả nhiên là thượng phẩm chân đan. Phương sư đệ, căn cơ tốt, cơ duyên tốt, tâm tính tốt, linh vật chuẩn bị ngưng đan, chắc hẳn phẩm giai không thấp đi. Ánh mắt Thiên Khuyết tử kinh ngạc chợt lóe lên. Sau đó đáy mắt hiện lên chút vẻ vui mừng, rồi nhanh chóng đè xuống. Vốn tưởng Phương Dật chỉ là trung phẩm chân đan, phẩm đan này tuy không tệ, nhưng trong số chân nhân của Huyền Dương Sơn cũng không hiếm gặp. Quảng Thắng, Hô Lôi, Tiêu Trường Sách đều là phẩm đan như vậy. Việc cứu chữa bích không thanh âm chút dựa vào y thuật tinh thâm, nhưng thượng phẩm chân đan thì hoàn toàn khác. Tu sĩ phẩm đan này, ngay cả toàn bộ giới tu tiên đại vân cũng là phượng mao lân giác. Phương Dật sư đệ, hãy theo ta. Thiên Quyết tử nhìn Phương Dật một cái đầy thâm ý, không đi sâu tìm hiểu. Như Phương Dật đã đoán, môn phái có Trương Hằng nhất vị kim đan chân nhân này làm gương, Phương Dật ngưng kết thượng phẩm chân đan chắc chắn có cơ duyên. Thiên Quyết tử vui mừng, nhưng không đủ để hắn hoàn toàn mất bình tĩnh, truy hỏi đến cùng. Giới tu hành rốt cuộc vẫn lấy tu vi làm trọng, chân đan chân nhân có tư cách giữ bí mật như vậy. Thiên Quyết tử gõ nhẹ cây trượng đầu chim trong tay. Đông. Sóng gợn bạc hình tròn lan tỏa từ đầu trượng, từng phù văn lưu chuyển, hóa thành một cây cầu vòm đá xanh, tiếp tục thăm dò sâu vào bí khố. Sư đệ, theo ta đi, cùng là chân đan chân nhân, phẩm đan khác nhau, trợ lực môn phái ban cho tự nhiên khác nhau. Thiên Quyết tử chậm rãi bước đi, nói đùa. Phẩm đan này, 300-400 năm sau, nói không chừng thực sự có cơ duyên, ngưng luyện nguyên anh một khắc sau, men theo cầu đá, Thiên Quyết tử mở mấy đạo bảo cấm, đến một hồ nước ngũ sắc rực rỡ. Trong hồ, linh quang đỏ, vàng, đen, xanh, lam các màu phân chia rõ ràng, bao bọc từng kiện áo giáp, đang dược, linh thổ. Linh tuyển thượng phẩm tam giai, gần như chuẩn tứ giai. Linh khí mờ ảo ập đến, ánh mắt Phương Dật kinh ngạc lưu chuyển, sau đó trong lòng hiểu rõ. Hồ linh tuyển này chắc chắn là một trong những nội tình đỉnh cao nhất của Huyền Dương Sơn. Bản thân hắn lộ ra phẩm đan thượng phẩm chân đan, tuy chỉ là tu vi kết đan sơ kỳ, nhưng đủ để Huyền Dương Sơn bỏ ra một phần nội tình để mua chuộc. Hồ ngũ quang dưỡng linh tuyển này là do một vị đại chân nhân của môn phái khai phá 600 năm trước, bên trong chứa ngũ hành linh lực, giỏi nhất trong việc dưỡng linh vật. Đáng tiếc, 600 năm thời gian vẫn còn thiếu chút căn cơ, chưa thể tiến giai chuẩn tứ giai thiên khuyết tử tiếp nối nói, nếu hồ linh tuyển này có thể tiến thêm một bước, sẽ có lợi rất lớn cho đại sự của môn phái. Phương sư đệ, ngươi hãy xem, trong số những linh vật này, có thứ ngươi cần không? Tật. Năm ngón tay chụp lấy, từng đạo linh quang bạc rủ xuống. Hoa lạc. Nước trong linh tuyển bắn tung tóe, từng vòng linh quang bao bọc các loại linh vật bay lên. Trúc bích ngọc xanh biếc, linh thiết lốm đốm ánh đỏ lưu chuyển, vương miện xanh lam quấn quanh thủy quang, hải cốt yêu vương bằng vàng. Bích không trúc tâm trung phẩm tam giai, có thể dùng để luyện chế bảo vật chấn định tâm thần, hỏa luyện thiết, linh vật trung phẩm tam giai, khai thác từ hỏa mạch ngàn năm, dùng làm chủ tài phi kiếm pháp bảo trung phẩm cũng dư giả, sư đệ là một linh căn, lấy một sinh hỏa, đủ để phát huy toàn bộ uy năng của hỏa luyện thiết. Còn có kiện thủy nguyên quan này, bảo vật thành danh của một vị chân nhân bích thủy các 200 năm trước. Tuy chỉ là pháp bảo phòng ngự hạ phẩm, giá trị không giới pháp bảo trung phẩm bình thường, nhìn hai mươi mấy kiện linh vật lơ lửng giữa không trung, linh quang tím, trắng, vàng, xanh các màu lưu chuyển, tạo nên các loại linh triều. Ánh mắt Phương giật chăm chú vào hai kiện linh vật. Hắn bung tay triệu hồi, không hề che giấu, một dải lụa xanh biếc cuốn hai kiện linh vật đến trước mặt. Linh quang tan đi, trong một hộp ngọc khắc linh văn, chứa đầy đất màu nâu hạt rõ ràng. Khí địa mạch nồng đậm và lực mậu thổ quấn quýt, gần như hóa thành một hình rồng nhỏ. Một pho tượng sư tử vương uy nghiêm, bầm vàng bay phấp phới, tuy đã chết, nhưng khí tức hung lệ vẫn còn vương vấn. Linh thổ thượng phẩm tam giai, địa nguyên nương, hải cốt kim giáp sư trung phẩm chương 573, đan phẩm nhất phẩm, huyền thiên nảy mầm, 2, chương 573, đan phẩm nhất phẩm, huyền thiên nảy mầm, 2, tam giai cảm nhận trong đan điền, một linh chủng khí cơ huyền ảo trên kim đan màu xanh, khao khát đối với linh thổ. Trong lòng Vương giật nóng như lửa đốt. Huyền thiên linh vật, theo ghi chép cổ tịch, chỉ cần thành hình, bất kể căn cơ, hoa quả hay cành lá, quả thực đều là linh vật đỉnh cấp. Ngoài ra còn có khả năng trấn áp khí vận, tụ tập phúc vận. Sau khi ngưng kết kim đan, hắn dùng pháp lực khô vinh tầm bổ, nhận được khí cơ huyền ảo phản hồi, vỏ linh trùng nứt ra, dường như có ý muốn nảy mầm. Nhưng sau đó, pháp lực dù có tầm bổ thế nào, linh trùng cũng không có biến hóa. Giờ đây, đối với một phần địa nguyên linh nương lại truyền đến cảm giác khao khát, khiến Phương giật không khỏi động lòng. Không hổ là bá chủ giới tu tiên đại vân, nội tình tâm hậu. Trong lòng tán thưởng một tiếng, Phương giật đặt ánh mắt lên hải cốt kim giáp sư. Hải cốt yêu thú được bảo quản hoàn hảo, huyết nhục đầy đủ, trừ một lỗ nhỏ bằng ngón tay cái trên đầu, không còn chút vết thương nào. Rõ ràng là do một vị đại chân nhân kết đan hậu kỳ ra tay, với tư thế hành hạ, một đòn chí mạng mới có được bộ hải cốt hoàn chỉnh như vậy. Ánh mắt Phương giật sâu thẳm, như một hồ nước lạnh ngàn năm. Hắn luyện chế nhân khôi, cố cửu thương sớm bị huyết mạch kim giáp sư xâm thực dần chuyển hóa thành bản yêu. Nếu có được bộ hải cốt kim giáp sư trung phẩm tam giai này, bổ sung huyết mạch, cố cửu thương có 35% khả năng ngưng kết kim đan. Sư đệ có hứng thú với hai linh vật này? Thiên quyết tử hứng thú nhìn Phương giật một cái, khóe miệng mỉm cười. Ừm, hai linh vật này đối với sư đệ tác dụng cực lớn. Phương giật không hề che giấu. Trong bí khố Huyền Dương Sơn, khắp nơi đều có pháp cấm, không biết ẩn chứa bao nhiêu ám thủ. Trong số tu sĩ kết đan, không có tu sĩ nào có thể cưỡng đoạt nhiều linh vật như vậy. Thiên quyết tử thấy vậy, hài lòng gật đầu, mở lời giới thiệu, sư đệ có mắt nhìn tốt, địa nguyên nhương thượng phẩm tầng giai, địa khí sung mãn, đối với sự phát triển của linh mục tam giai không biết có bao nhiêu lợi ích. Còn hai cốt kim giáp sư này, tuy đã bị lấy đi yêu đan, yêu hồn, nhưng linh cốt vẫn nguyên vẹn, da lông vẫn còn, đủ để làm chủ tài cho hai kiện pháp bảo trung phẩm. Môn phái hứa tặng sư đệ hai kiện linh vật tam phẩm, nhưng không phải phẩm giai như thế này. Ngay cả sư đệ ngưng kết thượng phẩm chân đan cũng không thể. Thiên quyết chân nhân sắc mặt bình thản. Hai cốt yêu thú trung phẩm tam giai, linh thổ thượng phẩm tam giai, kiện nào mà không quý hiếm phi thường. Nếu không phải Phương giật ngưng kết thượng phẩm chân đan, những linh vật này sẽ không để hắn nhìn thấy. Sư minh, ta cần phải trả giá thế nào? Phương giật ánh mắt sâu thẳm, không hề dây dưa, trực tiếp mở lời. Thiên quyết tử đã chịu để hắn nhìn thấy những linh vật như vậy, tự nhiên có ý định để hắn có được linh vật. Bằng không, hà tất phải làm thêm chuyện này? Hơn nữa, linh y tam giai của thượng phẩm chân đan, xuất thân trong sạch, căn cơ chính thống, tự nhiên có tư cách để Huyền Dương Sơn lôi kéo nhân tâm. Giọng nói khàn khàn của Thiên Khuyết Tử vang lên, "Phương Dật, ngươi với tư cách linh y tam giai, bổ sung truyền thừa y đạo của môn phái, có thể lấy đi hai kiện linh vật tam giai của môn phái. Nhưng trước đó, việc mượn Bích Quang Ngũ Nguyên Phủ đã khiến pháp bảo tử lôi hóa kiếp trụ bị hư hại. Ngay cả việc khiến môn phái có thêm một yêu sủng tam giai, cũng phải chịu chút trừng phạt." Thiên Khuyết Tử khẽ chạm ngón tay, một đạo linh quang lóe lên. Rắc. Pháp cấm vỡ vụn, khí tức địa mạch nồng đậm ập đến, chia đôi địa nguyên nhương trong tay, đựng vào hai hộp phong linh. Vốn dĩ yêu sủng của ngươi đã tiến giai tam giai, môn phái cũng sẽ ban cho một kiện linh vật dùng để tế luyện bản mệnh chi bảo. Nhưng công tội bù trừ, linh vật đó và linh vật ngươi nhận được khi tiến giai linh y tam giai, dùng để bù đắp tổn thất của môn phái khi sửa chữa tử lôi hóa kết trụ. Như vậy, ngươi có phục không? Môn phái xử sự công bằng, sư đệ tâm phục. Phương giật khỏe miệng giật giật, Thiên Quyết Tử biết hắn có điều cầu, bắt đầu tính sổ. Mượn sức Bích Quang Ngũ Nguyên Phủ, khiến thất giới ngưng đan, sau đó hắn muốn mưu đồ vị trí trưởng môn, đã có chuẩn bị để đền bù. Nhưng giờ đây, Thiên Quyết Tử xử sự công bằng, cũng không sai. Như vậy, một kiện linh vật tam giai còn lại, sư minh làm chủ, đổi lấy nửa phần địa nguyên nhương. Thiên Khuyết Tử vung tay áo, ném một hộp ngọc vào lòng Phương Dật. sau đó từ trong ngực lấy ra một ngọn đèn hồn, mở lời, nửa phần địa nguyên nhương còn lại, sư đệ thay môn phái làm một chuyện, sau khi thành công, phần địa nguyên nhương này có thể tặng cho sư đệ đầu danh trạng. Phương Dật trong lòng hiểu rõ, đây là khảo nghiệm cuối cùng để tiến vào trung tâm Huyền Dương Sơn. Lộ ra nội tình Huyền Dương Sơn, sau đó để bản thân nộp đầu danh trạng, sau này dù muốn đi, cũng khó mà dễ dàng rời đi. Huyền Dương Sơn thành ý đầy đủ, hắn không hề từ chối, hoặc là đến bước này, đã không phải là hắn có thể từ chối. Đưa tay nhận lấy đèn hồn, trong lòng hắn hiện lên chút hưng phấn nhàn nhạt. Huyền Dương Sơn hành sự như vậy, có đại chân nhân nhu cầu tiến giai nguyên anh, trong tay chắc chắn có cơ duyên nguyên anh. Ít nhất cũng có manh mối về cơ duyên này. Phương Dật cũng rất hứng thú với điều này, tu vi kết đan tầng 1, nhu đồ cơ duyên nguyên anh, là tự tìm đường chết. Nhưng Huyền Dương Sơn tiến thêm một bước, chắc chắn sẽ liều mạng, sử dụng tích lũy ngàn năm của môn phái, liều mạng một phen, trong đó lợi ích đủ để hắn đặt cược ra tay. Nếu Huyền Dương Sơn thành công, với tư cách là thượng phẩm chân đan cùng chung hoạn nạn với Huyền Dương Sơn, sau này xung kích cảnh giới nguyên anh, có một vị nguyên anh chân quân làm chỗ dựa, bất kể là linh mạch cần thiết hay tìm kiếm cơ duyên, ít nhất cũng giảm đi 3 phần khó khăn. Nếu thất bại, với khả năng thu liễm khí cơ, thay đổi thân hình của sinh tử khô vinh kinh hắn thoát thân cũng không khó. Thiên Quyết sư minh, chuyện này cần sư đệ làm thế nào? Phương Dật mở lời. Một vị chân nhân giả đàn của môn phái, Ngũ Hoa sư muội bị mắc kẹt ở địa giới Xích Tuyền Sơn. Ánh mắt Thiên Quyết tử u, sát khí nhàn nhạt bao quanh. Xích Tuyền Sơn khang gia, truyền thừa hơn 500 năm, có mấy vị chân nhân giả đàn tọa trấn. Mấy vị chân đan chân nhân của môn phái đều không thể thoát thân, làm phiền sư đệ đi một chuyến. Như vậy, làm phiền sư huynh che giấu tin tức ta ngưng đan, sư đệ lát nữa sẽ đi một chuyến. Tuy nhiên, hai cốt kim giáp sư này Phương Dật trong lòng hiểu rõ, việc các chân nhân của môn phái có thể thoát thân hay không còn nghi vấn, nhưng Xích Tuyển Sơn này chắc chắn là nơi thị phi. Hai cốt kim giáp sư huynh sẽ giữ lại cho sư đệ, đợi sau khi chuyện Xích Tuyển Sơn xong xuôi, chúng ta sẽ nói chuyện khác. Giọng nói khàn khàn của Thiên Khuyết Tử vang lên. Phương sư đệ, ngươi làm việc tốt, môn phái chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Địa nguyên này và hài cốt kim giáp sư cũng không phải là vật chân tàng đỉnh cao nhất của môn phái. Một làn sóng bạc lan tỏa trong linh tuyển, mấy đạo khí cơ bùng nổ. Ánh mắt Phương Dật lướt qua mấy đạo linh vật khí cơ hùng vĩ trong ngũ sắc linh tuyển. Một khối thanh ngô một thượng phẩm tam giai, đủ để làm chủ tái pháp bảo thượng phẩm. Một bộ hài cốt giao thú đầu sừng lượm trợm, hẳn là một yêu thú thượng phẩm tam giai. Một miếng ngọc phù màu đỏ, nuốt nhả kiếm khí, ý sắc bén khiến hắn cảm thấy bị đe dọa. Bảo tài thượng phẩm tam giai. Phương Dật biết chuyến đi bí khố đến đây là kết thúc. Những linh vật này chẳng qua là mồi nhử mà Huyền Dương Sơn ném ra, để dụ hắn ra sức mà thôi. Trong lòng cảm khái một tiếng, thật giàu có, Phương Dật liền cùng Thiên Khuyết Tử rời khỏi mê khố. Trong lòng hắn khao khát vị trí trưởng môn, càng ngày càng mãnh liệt. Vị trí trưởng môn Huyền Dương Sơn cũng có quyền mở mật khố. Đến lúc đó kéo mấy vị chân nhân của tổ sư đường, đổi lấy hài cốt kim giáp sư, cũng không phải chuyện khó. 3 ngày sau, Thuần Dương Phong, trong động phủ tam giai, Vũ Độc Đình nuốt nhả linh khí, trong linh thổ màu nâu hạt rõ ràng, khí cơ huyền diệu bao quanh linh chủng, lặng lẽ nằm đó. Phương Dật quanh chân ngồi, đầu ngón tay pháp quyết nhảy múa, pháp lực tinh thuần, không ngừng rót vào linh chủng. Ông. Linh trùng bùng phát hào quang xanh biếc, sinh cơ nồng đậm tụ tập, tựa như một vầng đại nhật treo không. Cảm giác rung động khó tả truyền đến, cây cỏ điên cùng sinh trưởng, trong mấy hơi thở, trong động phủ cổ đằng quân quýt, rêu xanh phủ đất, từng cây linh thảo cành lá lầy đựng. Linh khí nóng bỏng, bị sinh cơ dồi dào, hoàn toàn áp chế. Rắc. Lực điệu mạch không ngừng được rút ra, vỏ hoàn toàn nứt ra, mầm non trắng như ngọc vươn mình. Đây là. Ha ha ha, quả nhiên là vậy, linh căn thăng đạo chân trương và sinh tử khô vinh kinh ghi chép không sai. Phương Dật cảm nhận linh trùng huyền thiên nảy mầm. Khí cơ bản chất cực tốt, bắt đầu phản bổ cho bản thân. Nụ cười trên mặt hắn không thể kìm nén được nữa. Trong đan điền khí hải, kim đan màu xanh đạo vận lưu chuyển, phẩm chất không ngừng nâng cao. Trên kim đan nhất phẩm, lại còn có phẩm đan xuất sắc hơn. Là ta kiến thức nông cạn rồi, Phương Dật sắc mặt bỗng nhiên hiểu ra, cảm nhận kim đan ngưng luyện, pháp lực không ngừng tinh thuần. Đại cơ duyên. Hắn toàn lực thôi động sinh tử khô vinh kinh hấp thụ khí cơ khó hiểu trên linh trùng huyền thiên. Một cây cổ một cao ngất cành lá cuốn quýt, vươn mình phía sau, đạo vận luân chuyển bốn mùa, cây cỏ khô vinh. Thư ảnh đại xuân một hiện thân, rủ xuống từng sợi linh quang. Khí cơ mạnh mẽ không ngừng giao thoa va chạm với linh chủng huyền thiên. Chẳng lẽ đại xuân mục này cũng là huyền thiên linh căn? Phương Dật trầm tư, càng coi trọng cây non huyền thiên trong đỉnh. Một cây đại xuân mục có thể lĩnh ngộ ra sinh tử khô vinh kinh kỳ công thượng cổ này. Một cây huyền thiên linh mục sống có thể mang lại cho hắn bao nhiêu lợi ích? Tật. Thư giới khô vinh phiên lay động, linh khí ớt mục trường sinh nồng đậm như thác nước rủ xuống. Phương Dật sắc mặt nghiêm túc, pháp lực như thủy triều rót vào ngũ độc đỉnh. Linh chủng huyền thiên này nói không chừng là cơ duyên lớn nhất của hắn đời này, nếu bị pháp lực không đủ mà chết non, đủ để khiến hắn đau lòng thấu xương. Một tấc, hai tấc, ba tấc. Dưới sự hỗ trợ của địa nguyên nương, linh chủng huyền thiên bén rễ nảy mầm, không ngừng sinh trưởng. Rễ cây màu ngọc cắm sâu vào địa nguyên nương, đại xuân mục và linh cây giao nhau, tu vi Phương Dật cũng bắt đầu tăng lên. Chương 574, Quảng Thắng Tạm Bảo, cố nhân năm xưa. Một. Chương 574, Quảng Thắng Tạm Bảo, cố nhân năm xưa. Một. 3 ngày sau, trăng sáng treo cây, trong động phủ, những cây cổ thụ dây leo xanh tốt xào xạc. Phương Dật nhìn chằm chằm vào cây dây leo non nớt trong ngũ độc đỉnh, đã dài đến 5 tấc và không còn phát triển nữa. Tiếc nuối nói, rốt cuộc chỉ có nửa phần linh thổ, cây huyền thiên linh căn này vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Cảm nhận pháp lực tràn đầy trong cơ thể, hắn phất tay áo, linh quang màu vàng múa lướt qua, toàn bộ rêu xanh và dây leo cổ thụ trong động phủ, do linh lực biến hóa mà sinh trưởng, đều hóa thành cho bụi. Kim đan nhất phẩm a, phẩm cấp đan mà kiếp trước không dám mơ ước, kiếp này lại có cơ duyên, có thể tiến thêm một bước nữa. Trong mắt Phương Dật, sự hưng phấn còn sót lại không thể kìm nén. Kim đan tu sĩ có phẩm cấp đan xuất chúng, pháp lực tinh thuần ngày ngày phản bổ, vừa xa tu sĩ chân đan bình thường. Khi kim đan viên mãn, tự nhiên có 2 đến 3% tỷ lệ thành công ngưng kết nguyên anh. Tu sĩ chân đan bình thường tu luyện viên mãn, chỉ có chưa đến 1% khả năng ngưng kết nguyên anh. Khác biệt một trời một vực. Giới kiêu giới táo, kim đan chân nhân cũng không phải ai cũng có thể tiến giai nguyên anh, cũng có kẻ vẫn lạc. Kiếp này có căn cơ như vậy, lại có sự giúp đỡ của môn phái, hãy thật tốt kinh doanh. Khi ngưng kết nguyên anh, nếu không có 9% nắm chắc, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Mắt Phương Dật khẽ nhắm, hắn thâm hiểu tiên lộ gặp đèn, bản thân cách cảnh giới nguyên anh vẫn còn một chặng đường rất dài phải đi. Chân đan, kim đan, phẩm cấp đan có khác, đấu pháp có khác biệt, nhưng đều là tu sĩ kết đan. Hắn hiện tại chỉ là tu vi kết đan tầng 1, tu sĩ kết đan sơ kỳ không sợ, tu sĩ trung kỳ cũng có thể giao thủ 1-2. Còn về đại chân nhân kết đan hậu kỳ, tu sĩ có thể đi đến bước này, nội tình, pháp bảo, thần thông, bí thuật, không có chỗ nào thiếu sót. Nếu Phương Dật gặp phải, dù dốc toàn lực, vẫn có nguy cơ mất mạng. Đừng nói đại vân tu tiên giới ẩn long ngọa hổ, chỉ riêng trong Huyền Dương Sơn đã có mấy vị chân nhân, hắn không phải đối thủ. Mắt Phương Dật sáng rực, thu ngũ độc đỉnh vào trong Khô Vinh tiểu độc tiên. Ta vẫn cần phải kinh doanh vững vàng, từng bước một, đợi đến khi tiến giai nguyên anh chân quân, mới có thể hoàn toàn nắm giữ sinh mệnh của mình. Cảm ứng trong thần hồn, một khối huyền thạch đen trắng cổ kính, trong mắt Phương Dật tình quang bạo trướng. Khối tam sinh thạch này là cơ duyên lớn nhất của hắn, theo việc ngưng đan thành công, nó mơ hồ hiện lộ một chút huyền diệu cho hắn. Hai kiếp tu luyện, hãy để ta xem, viên tam sinh thạch này rốt cuộc có huyền diệu gì. Thần thức pháp lực mênh mông tràn vào tam sinh thạch, huyền thạch đen trắng khẽ rung lên, một chút khí tức huyền ảo lưu chuyển. Tiếng tụng ca cổ kính vang lên, khí tức sát lục lưu chuyển, từng đạo phù văn màu đỏ lưu chuyển trên tam sinh thạch. Đây là phù văn căn bản của tam âm lục thần pháp mà kiếp trước ta tu luyện. Pháp lực càng lúc càng mạnh mẽ, tràn vào tam sinh thạch, một bóng người mơ hồ thon dài hiện hóa ra. Phẩm cấp pháp lực không đủ sao? Chẳng trách kiếp trước tu luyện hơn 300 năm, tam sinh thạch này đều chưa từng phản ứng một lần, hóa ra là không coi trọng tu sĩ chân đan. Cảm ứng khí tức không rõ trong thần hồn, hắn suy nghĩ, hiện tại xem ra phẩm cấp pháp lực của kim đan chân nhân là đủ, nhưng tu vi còn kém một chút. Hãy để ta xem, ngươi rốt cuộc có bí mật gì? Trong đan điền khí hải, một đạo đan khí bản mệnh màu phỉ thúy bị rút ra, kim đan ánh sáng ảm đạm, sắc mặt Phương Dật cũng trắng bệch. Đi. Theo đan khí bản mệnh màu phỉ thúy, dung nhập vào tam sinh thạch, trên đá có một hư ảnh tóc bạc xóa bay, thân hình khô héo hiện hóa. Tam sinh. Hóa ra là ý này, hư ảnh tóc bạc này chính là kiếp trước của hắn, thi thần tử đại chân nhân kết đan viên mãn. Phương Dật năm ngón tay nắm chặt, thi thần tử tóc bạc xóa bay hiện hóa phía sau hắn. Thần thức lực của hắn bạo trướng, kết đan tầng 1, kết đan tầng 2, kết đan tầng 3. Trong nháy mắt đã đột phá đến kết đan trung kỳ, thần thức vẫn đang tăng trưởng. Kết đan tầng 4, kết đan tầng 5, kết đan tầng 6. Bóng thi thần mở mịt không rõ, cảm nhận cảm giác trướng đau trong thần hồn. Phương Dật thần niệm khẽ động, trong nháy mắt, hư ảnh thi thần tử tan biến. Nhìn hư ảnh thi thần tử ảm đạm không ánh sáng trên tam sinh thạch, mắt hắn u như một đầm nước lạnh ngàn năm. Nhanh, thần thức lực tràn vào thần hồn, hư ảnh mơ hồ khẽ sáng lên. Mượn lực của tam sinh thạch này, chỉ cần thần hồn chịu đựng được, có thể mượn tu vi thần hồn của thi thần tử kiếp trước. Tuy cần phải dưỡng nuôi hàng ngày, nhưng thần thức lực của một đại chân nhân ngưng đan viên mãn. Hắn lông mày giãn ra, khóe miệng khẽ cong, niềm vui trong lòng gần như không thể kìm nén. Toàn bộ đại vân tu tiên giới, trên mặt nổi không có một đại chân nhân kết đan viên mãn nào. Ngay cả Huyền Dương Sơn, Bích Thủy Các, Thiên Đao ổ các phái, dù có ẩn giấu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ 1 đến 2 tu sĩ ngưng đan viên mãn. Là một đại sư khôi đạo tam giai thượng phẩm, điều hắn không thiếu nhất chính là phương pháp chuyển hóa thần thức lực thành chiến lực. Đại cơ duyên, nếu lại phối hợp với thuật nhất khôi, Tôn Kim Giáp sư linh hải kia, ta nhất định phải có được. Thở dài một tiếng, mắt Phương Dật khẽ nhắm, nuốt nhả linh lực, vừa khôi phục nguyên khí tổn hao của kim đan, vừa dùng thần hồn lực dưỡng nuôi tam sinh thạch. Ngày hôm sau, trên linh điền trước tổ sư đường, Hoàng Quảng Thắng một thân áo vải thô, chân trần, cẩn thận chăm sóc một cây linh đạo. Phương Dật đội thanh ngọc quan, mặc thanh sắc nguyệt văn cầm bảo, khí tức ôn nhuận, tư thái cung kính. Tổ sư, chính là như vậy, Thiên Quyết chân nhân muốn con đến Xích Tuyển Sơn, tìm kiếm tung tích của Ngũ Hoa sư muội, chân đan giả của môn phái Xích Tuyển Sơn khẳng ra, Ngũ Hoa sao? Hoàng Quảng Thắng nhìn ngọn đèn hồn trong tay, linh quang màu nâu lưu chuyển. Một lát sau, hắn tử trong lòng lấy ra một bình linh ngưỡng, ném đến trước mặt Phương Dật, rượu hổ phách tỏa ra mùi rượu đậm đậm. Xích Tuyển Sơn khang ra, hơn 500 năm trước, một đạo thống do một linh ngưỡng sư tam giai để lại. Sau đó dựa vào kỹ thuật linh ngưỡng độc nhất vô nhị của đại vân tu tiên giới, kết giao rộng rãi, nhân mạch rộng lớn. Phương Dật con tuy đã ngưng kết chân đan, lại có thất giới giúp đỡ, hành sự cũng phải cẩn thận. Khang gia không phải hạng tầm thường. Sư tổ yên tâm, gia tộc có thể truyền thừa an ổn vô sự 500 năm, đồ tôn sao dám coi thường? Trong mắt Phương Dật nghiêm nghị, có thể khiến Hoàng Quảng Thắng vị đại chân nhân này nhắc nhở, chứng tỏ Xích Tuyển Sơn này tất có chỗ hung hiểm. Con biết là tốt rồi. Thấy Phương Dật sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên không hề coi thường Xích Tuyển Sơn, Hoàng Quảng Thắng trong lòng an ủi. Đến tuổi của hắn, đạo đồ vô vọng, tâm niệm duy nhất chính là truyền thừa đạo thống. Mà tu sĩ ngưng kết chân đan, lại là lúc ý khí phong phát nhất, dù ngày thường hành sự cẩn thận, cũng khó tránh khỏi nhất thời đắc ý, sau đó chính là lật thuyền trong mương. Sự hiểm nguy của đại vân tu tiên giới, không phải là bề ngoài, như triều yêu thú kia. Suy nghĩ một chút, Hoàng Quảng Thắng quét qua con thú nhỏ màu bạc trắng bên chân Phương Dật, hắn vỗ túi chữ vật, một đạo linh quang bao bọc một phong linh ngọc hộp bay ra. Trên ngọc hộp pháp cấm lưu chuyển, theo một đạo pháp lực nặng nề hạ xuống, ngọc hộp mở ra. Một khối ngọc hoàng nham lớn bằng nắm tay, đang nuốt nhả linh quang trong hộp. Linh vật thuộc tính thổ tam giai trung phẩm hoàng nham ngọc. Hoàng Quảng Thắng nuốt ve hoàng nham ngọc trong hộp, trong mắt lộ ra vẻ hoài niệm. Năm xưa tích lũy được, vốn muốn thu một đệ tử có linh căn thổ, truyền thừa đạo thống, bảo vật này làm chủ tài pháp bảo bản mệnh. Không ngờ mấy vị đệ tử hậu bối, tuy mỗi người đều có cơ duyên, có người ngưng kết chân đan, cũng có người kim đan, nhưng không có một tu sĩ linh căn thổ nào. Một tay đẩy ra, hoàng nham ngọc rơi vào lòng đất dưới, hắn cảm khái nói, rẻ cho yêu sủng của Phương Dật rồi. Nói xong, hắn phất tay áo, cuốn Phương Dật ra khỏi Thuần Dương Phong. Lão phu có thể giúp con không nhiều, Phương tiểu tử, hãy nhớ kỹ chuyện Xích Tuyển Sơn, không được có chút lơ là. Hai năm nữa, chính là tiệc rượu giáp tý của Xích Tuyển Sơn, đừng để lỡ. Nhìn Thuần Dương Phong, pháp cấm dâng lên, Phương Dật túi người hành lễ, sát mặt cung kính. Đa tạ tổ sư giúp đỡ. Nhìn bóng người bay đi, Hoàng Quảng Thắng ánh mắt sáng rực, sau đó khẽ thở dài. Thật giống a, thật giống ta năm xưa a. Trong lòng hắn hồi tưởng lại, khi ngưng kết chân đan, âm thầm chúc phúc, Phương tiểu tử, mong con được như ý nguyện, tiên lộ thuận lợi. Rắc rắc, rắc rắc. Từng cành cây non mềm, mang theo màu máu, từ tứ chi chui ra. Hoàng Quảng Thắng rên lên một tiếng đau đớn, sắc mặt méo mó, sau đó thúc giục pháp lực, linh quang màu nâu lưu chuyển, từng cành cây đứt lìa. Trong ngay mắt, lại mọc ra lần nữa, đâm chồi nảy lộc, không ngừng hút tinh huyết pháp lực. Sắc mặt Hoàng Quảng Thắng càng lúc càng giàn mua. Sư tôn, một bóng người màu đỏ lộ vẻ quan tâm, từ tổ sư đường bước ra. Tiêu Trường Sách lộ vẻ quan tâm. Hoàng Quảng Thắng phất tay, không hề để ý đến cơn đau truyền đến từ pháp thể. Hắn đã quen rồi. Trường Sách, dù mượn kỹ thuật linh thực sư tam giai, lấy thân làm ruộng, phục dưỡng linh thực cưỡng ép kéo dài tuổi thọ. Thời gian của vi sư đã không còn nhiều nữa. Chương 574, Quảng Thắng tặng bảo, cố nhân năm xưa, 2, chương 574, Quảng Thắng tặng bảo, cố nhân năm xưa, 2, sư tôn, người hà tất phải như vậy? Tiêu Trường Sách môi mấp máy, lộ vẻ bị thương. Hoàng Quảng Thắng ngồi bệnh xuống đất, khá tự tại, giáp tí này để kéo dài tuổi thọ. Mượn nội tình trong tổ sư đường, bị giam cầm trong phạm vi nhỏ, không ra tay nữa. Lão phu tu luyện 500 năm, năm xưa cũng từng tung hoành tu tiên giới, tự tại tiêu dao. Sư trưởng yêu thương, đạo lữ không thiếu, những gì nên hưởng thụ đã hưởng thụ rồi. Hiện tại, còn hai việc cần bận tâm. Một là, đại sự mà môn phái đang nưu tính, Xích Mi sư đệ mưu cầu tiến giai Nguyên Anh. Hắn tuy thiên tư xuất chúng, môn phái cũng đã chuẩn bị gần ngàn năm, nhưng thành tựu Nguyên Anh khó khăn biết bao. Người già thành tinh, huống hồ Hoàng Quảng Thắng là lao quái vật nhiều năm như vậy, xảo quyệt như hồ ly, tâm tư biến hóa khôn lường. Từ hôm nay, vị sư sẽ hoàn toàn phong bế ngũ giác, khóa chặt sinh cơ, chờ đợi cơ hội cuối cùng. Mắt Hoàng Quảng Thắng khẽ nhắm, khí tức không ngừng nội liễm, như đang mơ màng ngủ, lại như một tảng đá cứng, từ từ chìm vào Thuần Dương Phong. Thiên quyết tử, tuổi thọ tuy không còn nhiều, nhưng tu vi của hắn tinh thâm, thời gian tu luyện cũng kém ta một giáp tí. Huyền Dương Sơn tam mạch, truyền thừa của Ngũ Canh Tử tổ sư một mạch, tự có hắn mưu tính. Trường Sách, nếu sự việc không thể làm được, hằng nhất là Kim Đan chân nhân, tất sẽ bị Bái Hỏa giáo ám sát, lành ít giữ nhiều. Con đường nhất thời hướng động, dẫn Phương Dật tiểu tử, tìm cơ duyên tự mình rời đi. Đạo thống của tổ sư đường một mạch, không thể đứt đoạn trong tay ta. À đúng rồi, Phương tiểu tử lần này đến, rất quan tâm đến Kim Giáp sư linh cốt kia. Con cầm lệnh bài của ta, nếu đã khóa chặt linh cốt, đừng để người khác đổi đi. Giọng nói giàn mua hạ xuống, Hoàng Quảng Thắng hoàn toàn chìm vào Thuần Dương Phong, không còn bất kỳ khí tức nào. Chỉ còn lại một lệnh bài màu ngọc, tĩnh lặng nằm trong cát đá. Sư tôn Tiêu Trường Sách nhẹ nào, lộ vẻ bi thương, im lặng hồi lâu. Một tháng sau, một phi thuyền màu xanh biếc lao nhanh trên không trung, đã tiến vào trong vòng vạn dặm của Xích Tuyển Sơn. Một con thú nhỏ màu bạc trắng, nuốt nhả yêu lực, không ngừng luyện hóa khối hoàng nham ngọc lớn bằng nắm tay. Xích Tuyển Sơn, Khang gia. Mắt Phương giật u, nghĩ đến khoảng cách từ Xích Tuyển Sơn đến Tố Độ Sơn. Một thế lực giả đan, cũng có thể cách Tố Độ Sơn xa như vậy. Chẳng trách Huyền Dương Sơn ngàn vạn mưu tính, vạn lần tính toán, thậm chí dung túng Cửu Khúc chân nhân xây dựng Phong Linh Thiên Thành. Kim Đan chân nhân, nhiều nhất 7 ngày là có thể đến tiền tuyến nhân yêu. Cũng không biết là thế lực nào, hay là mấy thế lực nào ra tay. Chỉ riêng Bích Thủy Các, tuyệt đối không có nội tình như vậy, ngay cả khi thêm Tiên Đao Hổ, Bạch Cốt Môn, Hợp Hoan Tông các phái cũng không thể. Là một đại phái hàng đầu của Đại Vân Tu tiên giới, kết hợp với những gì đã thấy ở Huyền Dương Sơn sau khi ngưng đan. Nội tình của môn phái trong các đại phái kết đan đã là hàng đầu. Có khả năng mạnh mẽ áp chế Huyền Dương Sơn, trực diện đối mặt với triều yêu thú, chỉ có đại tu Nguyên Anh ra tay. Phương Dật nghĩ đến tầng cao nhất của Tàng Kinh Các bị phong tỏa, hắn cau mày. Rốt cuộc vẫn chưa hoàn toàn bước vào trung tâm của Huyền Dương Sơn. Nhiều bí mật vẫn còn bị che giấu, không thể xác định rốt cuộc là thế lực nào. Tuy nhiên, cũng sắp rồi. Hoàng hôn, trăng sáng treo cao, gió mát hiu hiu, một phi thuyền lao nhanh qua. Ầm. Một thanh phi đao đen xì chém xuống, phi thuyền nổ tung. Nhìn mấy tu sĩ trong thuyền bị chém giết, La Dũng sắc mặt đen sạm, thân hình lùn mập, lộ vẻ tham lam. Hừ, không hưởng công ta vất vả, tiệc rượu giáp tí của Xích Tuyển Sơn, quả nhiên thu hút không ít con mồi béo bở. Là một tiếp tu trúc cơ hậu kỳ, đây đã là lần thứ 3 hắn chặn giết tu sĩ. Tiệc rượu Xích Tuyển Sơn, khá nổi tiếng trong toàn bộ Đại Vân tu tiên giới, tu sĩ khang gia sẽ đấu giá Xích Tuyển linh tiểu giáp tí. Linh tiểu này được ủ bằng bí pháp giáp tí, tuy không bằng linh vật kết đan, nhưng có thể bảo vệ kinh mạch pháp thể. Đảm bảo tu sĩ, sau khi xung kích kết đan thất bại, vẫn có cơ hội ngưng đan lần nữa. Đây cũng là linh vật phụ trợ ngưng đan hiếm thấy và được bán công khai trong Đại Vân tu tiên giới. Do đó, mỗi lần tiệc rượu giáp tí của Xích Tuyển Sơn đều thu hút sự chú ý từ toàn bộ tu tiên giới. Theo từng đợt tiệc rượu được tổ chức, Xích Tuyền Sơn này cũng trở thành một trong số ít nơi giao dịch của tu sĩ. Nhanh, phi đao đen xì, dính máu đỏ tươi, sát khí ẩn hiện, chém về phía hai tu sĩ còn lại. Triệu hồi một tấm kiên, khó khăn đỡ được phi đao pháp khí, Trần Phóng nhìn nữ tu kiểu diễm phía sau, sắc mặt trắng bệnh, trong lòng chua xót. Hắn chỉ là tu vi trúc cơ tầng 4, sao có thể là đối thủ của kiếp tu hung ác này? Giao Nhi, sau này ta sẽ kéo tên kiếp tu này, con tìm cơ hội trốn về phía Xích Tuyền Sơn. Trần Giao khuôn mặt trắng bệnh, nhưng cũng biết nặng nhẹ, Tiểu Nguyệt Sơn Trần gia chỉ có hai trúc cơ thượng nhân. Nếu đều chết ở đây, gia tộc sẽ suy tàn. Muốn đi? Mắt La Dũng đảo một vòng, năm ngón tay vô ra, lại một chiếc ngọc hoàn đập xuống. Trần Phóng sắc mặt hung ác, năm ngón tay nắm chặt, đấm vào ngực, một đạo tinh huyết phun ra. Phụt. Linh quang đỏ tươi lưu chuyển, trong túi chữ vật, một tòa tế đàn bay ra. Tế đàn màu trắng kiểu dáng cổ kính, bề mặt thỉnh thoảng có linh quang màu bạc lưu chuyển. Tế đàn chia làm ba tầng, trắng như ngọc. Toàn thân khắc họa các họa tiết như nguyệt quế phiêu hương, ngọc thỏ giá thuốc, ngọc thiềm nhà bảo. Cực phẩm pháp khí. La Dũng nuốt nước bọt, ánh mắt sáng rực. Ha ha, đáng lẽ ra bổn tọa phải phát tài. Lão nhị, ra đây đi, không có tu sĩ khác. Một tiếng kiếm minh, một tu sĩ để giễu mép, hiện thân. Cảm nhận tu vi trúc cơ tầng 6 của tu sĩ, sắc mặt Trần Giao trắng bệnh, lộ vẻ tuyệt vọng. Cầu nguyện đài. Tiếng kinh ngạc từ trên không truyền đến, Phương Dật một thân thanh sắc pháp bảo, hiện thân. Tu sĩ Tiểu Nguyệt Sơn Trần gia. Cảm nhận tu vi trúc cơ tầng 7 của Phương Dật, sắc mặt La Dung hơi biến, sau đó mở miệng nói, vị đạo hữu này, hai vị tu sĩ này và hai huynh đệ ta, có thủ sinh tử. Mong đạo hữu hành sự tiện lợi. Phương Dật trên mặt lộ ra vẻ chơi bừa, muốn vào Xích Tuyền Sơn, điều tra tung tích của Ngũ Hoa chân nhân. Đương nhiên không thể lộ ra tu vi giả đan, đều quá chói mắt. Hắn đang muốn tìm vài tu sĩ, làm chút che chắn, không ngờ lại có người quen tự mình đưa đến cửa. Tiểu Nguyên Sơn Trần gia, cũng là thế lực trúc cơ dưới trướng Huyền Dương Sơn, có tu sĩ này làm bạn, việc này sẽ đơn giản hơn nhiều, có thể tiết kiệm không ít phiền phức. La Dung thấy tu sĩ trước mặt, không nói không rằng, trong mắt sát ý hiện lên. Đạo hữu đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Chương 575, ba đạo huyết thực, trưởng tôn kiệt thượng môn, 1, chương 575, ba đạo huyết thực, trưởng tôn kiệt thượng môn, 1, La lão nhị giữ bộ râu bắt tự, trong tay áo một thanh kiếm dài đỏ thẫm, chém xuống phía Trần Phóng. Thương mười ngón không bằng chặt một ngón, làm kiếp tu nhiều năm, loại thủ đoạn nông cạn này, hắn há lại không biết. Cầu Nguyệt Đài, pháp khí truyền thừa của Trần gia Tiểu Nguyệt Sơn, ngươi có quan hệ gì với Trần Nguyên Tốn? Phương Giật pháp bảo phân phật, trong lòng đang luồng nghịch một con tiểu thú màu bạc trắng, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trần gia Tiểu Nguyệt Sơn từng có chân nhân giả đàn xuất hiện, sau đó tuy có chút suy tàn, nhưng trăm năm trước thiết kế tiêu diệt vương gia trúc cơ lân cận, nội tình đã có phần hồi phục. Chủ tài của con rối phong lang ứng cấp 2, át chủ bài của hắn khi còn ở luyện khí kỳ chính là có được ở Tiểu Nguyệt Sơn. Sau khi trúc cơ cũng thường xuyên đến thăm, đợi hắn đến Tố Độ Sơn mới dần dần cắt đứt liên lạc. Giờ đây lại gặp ở địa giới Xích Tuyền Sơn, đúng là có chút duyên phận. Tiền bối quen biết tổ nãi nãi. Trần Giao mặc váy xếp ly màu tím nhạt, viền váy thêu hoa bướm, giữa các nếp gấp ẩn hiện vân mây màu vàng sẫm, dây cung màu mực thắt chặt eo thon, rủ xuống đôi ngọc bội trắng. Nhìn vị tu sĩ mày kiếm mắt sáng, tu vi cao thâm trước mặt, khuôn mặt trắng non của nàng hiện lên vẻ vui mừng. Nếu có một vị đại tu trúc cơ hậu kỳ che chở, chưa chắc không thể báo thù cho các tu sĩ trong tộc bị chặt giết. Tiền bối, tại hạ Trần Giao. Tổ nãi nãi đã tọa hóa nhiều năm, giờ đây Trần gia Tiểu Nguyệt Sơn này do ta chấp trưởng. Trần Giao nhìn Trần Phóng đang lúng túng dưới tay La lão nhị, cắn chặt răng bạc. Nếu tiền bối chịu ra tay tương trợ, Cổ Nguyệt Đài này ta có thể làm chủ làm thủ lao tộc trưởng. Trần Phóng biến sắc, Cổ Nguyệt Đài này là pháp khí cực phẩm, là nội tình lớn nhất của Trần gia Tiểu Nguyệt Sơn. Ngày thường ngày ngày tế luyện cùng bái, không dám có chút lơ là, giờ đây lại dễ dàng tặng đi như vậy. Cơ miệng. Trần Giao vua túi chữ vật, một lưỡi nguyệt màu xanh biết chém về phía La lão nhị. Hậu tạ thì không cần, nhưng sau này quả thật có một chuyện cần các ngươi làm. Khoe miệng Phương Giật khẽ cong, tay áo rộng mở, thanh liên bảo sắc kỳ được tế lên, sinh cơ hội tụ, từng đóa thanh liên rủ xuống, hóa thành nửa mẫu liên hải. Tiểu tử, cùng là trúc cơ hậu kỳ, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi tên tiểu bạch kiểm này sao? La Dũng mặt mũi hung ác, linh quang đen nhánh, thúc giục một thanh đại đao đầu quỷ pháp khí chém xuống. Xoạt xoạt, thanh liên đấu pháp lay động, dễ dàng chặn đứng pháp khí quỷ đầu đao. Cho dù thu liễm pháp lực, giả trang trúc cơ thượng nhân, Phương Dật cũng không phải tu sĩ trúc cơ hậu kỳ tầm thường có thể đối phó. Pháp lực màu xanh hóa thành kim tùng, đầu kim tản ra hàn quang. Đầu ngón tay khẽ điểm, 36 cây kim tùng hóa thành một đường thẳng, như mưa rào hoa lê, bắn về phía quỷ đầu đại đao. Đinh, 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 đinh. Kim tùng màu xanh ngưng luyện đến cực điểm, dưới tiếng kim loại va chạm, lại đánh ra từng vết nứt trên pháp khí quỷ đầu đao. Không ổn, điểm này khó nhằn. Cứ liệu. La Dung biến sắc, môi nhanh chóng ngậm máy. Ken. Một bóng đen gầy gò xuất hiện sau lưng Phương Giật, một thanh tam nhận thứ được tu sĩ nắm trong tay, trên mũi thứ phát ra ánh sáng xanh lục u ám. Nhìn tam nhận thứ ngày càng gần Phương Giật, La Dung trong lòng nhẹ nhõm. Sau đó tham lam nhìn thanh liên bảo sắc kỳ, pháp khí phòng ngự cực phẩm, không ngờ còn có thu hoạch lớn. Hắc hắc, âm hồn thứ của lão tam ở Tố Độ Sơn đã có cơ duyên luyện hóa lại. Cho dù là đại tu trúc cơ hậu kỳ, nếu dính phải một chút, cũng phải chịu thiệt lớn. Ánh mắt dâm tà, liếm lắp làn da mềm mại của Trần Giao, bụng dưới La Dũng một mảnh nóng bỏng. Một cái đỉnh lô trúc cơ, có thể giúp ta tu vi tiến thêm một bước. Chẳng phải là ta phát tài lớn sao? Tiền bối cẩn thận. Đột nhiên phát hiện, một bóng đen cách Phương Giật chỉ một trượng, Trần Giao biến sắc, cao giọng hô to. Muộn rồi. Trong mắt La Tam tinh quang lưu chuyển, sát ý bùng nổ trong trước mắt, tam nhận thứ lập tức đâm ra. Đinh, một chiếc lá non mềm xuất hiện trước tam nhận thứ, linh quang màu xanh hóa thành từng lớp gợn sóng, dễ dàng chặn pháp khí lại. Phương Dật quay đầu lại, khoe miệng mỉm cười. Ngươi lại tự dâng mình đến, đỡ cho ta một phen tay chân một cây cổ đằng to bằng miệng bát, từ trong tay áo bốn lượn ra, như linh xà bơi lội trên không trung. Chỉ nửa hơi thở, đã trói chặt pháp thể La Tam. Không ổn. La Tam biến sắc, thúc giục pháp lực, trên pháp bảo màu đen hiện lên từng khuôn mặt quỷ. Trúc cơ tầng 4, đối với xích âm cũng là một bổ sung nhỏ. Trong mắt Phương Dật hàn quang lóe lên, gai ngược đen nhánh, phát ra hàn quang, dễ dàng xuyên qua pháp bảo, đâm vào pháp thể La Tam. Tiếp theo, chính là đạo hữu. Phương Dật bước ra một bước, dưới chân thanh liên nở rộ, tay áo rộng mở, thân hình biến mất. Không ổn. La Dung biến sắc, chiến lực của La Tam, hắn cũng biết. Cho dù toàn lực xuất thủ, cũng không thể, trong thời gian ngắn ngủi vài hơi thở đã hạ gục. Quái vật từ đâu ra, lại có chiến lực như vậy? Không dám chút do dự, hắn thúc giục huyết độn chi thuật, tinh huyết tiêu đốt, toàn thân đỏ rực huyết quang, bao bọc lấy hắn. Cũng không để ý đến La lão nhị, quỷ đầu đại đao của La Dũng bỗng nhiên tự bạo, sau đó điên cuồng trốn ra ngoài. Ầm. Âm khí cuồn cuộn, tiếng nổ vang vọng trời xanh. Dưới gió mạnh, pháp bảo sơn hà hóa nhạc phân phật, Phương Dật xuất hiện sau lưng La Dũng năm thước. Không thể để ngươi chạy thoát, hắn mặt mũi đạm nhiên, năm ngón tay nắm chặt, hàng trăm linh đằng khô héo, hóa thành một bàn tay lớn rõ ràng từng khớp ngón tay rơi xuống. Tiểu khô đằng thủ. Mùi đàn hương nhàn nhạt lưu chuyển, La Dũng mặt mũi hoảng hốt, tốc độ độn quang hơi chậm lại. Rắc. Khô đằng thủ như chậm mà nhanh rơi xuống, Phương Dật mặt mũi đạm nhiên, dưới chân thanh liên nở rộ, thân hình lại biến mất. Thứ hai, thứ ba, một nén nhang sau, nhìn ba hung thần La gia bị dây leo trói buộc, trong mắt Trần Giao dị sắc liên tục. Nàng không để ý đến sự phản đối của Trần Phóng, nâng một tòa pháp đài ba tầng phát ra ánh bạc, bước chân nhẹ nhàng, eo thon lay động, mang theo mùi hương thoang thoảng, đến trước mặt Phương Dật. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Trần Giao vô cùng cảm kích. Cầu nguyện đài này là chút tâm ý của Trần gia, tặng cho tiền bối. Nhìn Trần Giao dáng người hiểu điệu, cố ý vô ý thể hiện mị lực trước mặt, trong mắt Phương Dật hiện lên một nụ cười. Sau đó năm ngón tay như ngọc trắng duỗi ra, thu cầu nguyện đài lại. Nếu đã như vậy, Phương Mỗ sẽ không khách khí thu lại. Thật sự thu lại. Phương mâu của Trần Giao tròn tròn, nàng rất tự tin vào nhan sắc của mình. Tặng cầu nguyện đài, chẳng qua là để lại ấn tượng tốt cho vị tu sĩ thiên kiêu này. Không ngờ, nhanh chóng đè nén sự hối hận trong lòng, Trần Giao túi mình hành lễ. Không biết tiền bối có chuyện gì cần tiếp thân làm. Phương Dật vung tay áo, một đạo linh quang bay ra, hóa thành một chiếc thuyền ngọc ba tầng được tế lên. Trần Giao đạo hữu, Trần Phóng đạo hữu, chuyện này nói ra thì dài. Ta thấy hai vị đạo hữu cũng muốn đến Xích Tuyển Sơn, chắc là vì tiệc rượu giáp tý của Khang gia. Không bằng lên phi thuyền của ta bàn bạc một chút. Trần Giao mắt phượng lưu chuyển, nhẹ nhàng nói. Chẳng lẽ đạo huynh là vì linh tiểu cấp 3 của Khang gia? Phương Dật cười mà không nói, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Buổi tối, chiếc thuyền ngọc xuyên qua ánh bạc. Trong thuyền, năm ngón tay Phương Dật phát ra ánh sáng u ám, đầu của La Dũng bị nắm trong tay. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Cơn đau dữ dội từ sâu trong thần hồn truyền đến. La Dũng mặt mũi dữ tợn, vừa tỉnh lại đã không ngừng cầu xin. Đại nhân, tiểu nhân nguyện nhận ngài làm chủ, Xích Tuyển Sơn này, ba huynh đệ ta ở đây tu luyện, gần như một giáp tí. Cho dù là linh cựu cấp 3 kia, cũng có cách để hỏi thăm một chút. Phương Dật không vui không buồn, không để ý đến lời La Dũng nói, thần thức không ngừng lật xem ký ức của tu sĩ trong tay. Một khắc sau, năm ngón tay hắn hơi bối lỏng, mặt mũi dữ tợn, hai mắt vô thần, tu sĩ đã bị tẩu hồn pháp tẩy thành kẻ ngốc, rơi xuống đất. Bịch. Ba thi thể lật mắt trắng dã, chỉ còn ngực phập phồng, dựa vào chân hắn. Chương 575, ba đạo huyết thực, trưởng tôn kiệt thượng môn 2, chương 575, ba đạo huyết thực, trưởng tôn kiệt thượng môn 2, Phương Dật thần niệm khẽ động, nói với thiếu niên đang thèm thuồng phía sau. Xích Âm, ba người này ngươi có thể dùng làm huyết thực, nhưng nhớ ném thần hồn vào dưỡng hồn đàm, đừng lãng phí tiểu thuyết mới nhất tại Lục Cửu Thư ba lần đầu tiên phát hành. Gầm. Thiếu niên mặt mũi non nớt, tóc dài xoa bay, gầm lên một tiếng. Sau đó thi khí bao quanh, móng tay đen trên năm ngón tay rũ ra, từng sợi xích vân ra, thỏa mãn kéo ba hung thần La ra, tiến vào Khô Vinh tiểu đầu tiên. Vung tay thu khư giới Khô Vinh phi lại, Phương Dật ánh mắt u u, xuyên qua pháp cấm, nhìn Xích Tuyển Sơn dần dần hiện ra trong tầm mắt. Trên Xích Tuyển Sơn mây mù bao phủ, từng đạo pháp cấm che chở, che khuất toàn bộ linh phong, không lộ chút nào. Ánh mắt rơi xuống dưới Xích Tuyển Sơn, một tòa phường thị với những tòa nhà cổ kính giao nhau, hiện ra trong tầm mắt. Một khối ngọc linh màu đỏ hóa thành cổng trào, lơ lửng trên không trung. Bốn chữ phủ văn Cựu Tuyển phường thị linh quang lưu chuyển không ngừng. Ba huynh đệ La gia ở địa giới Xích Tuyển Sơn đã lâu, cũng từng nghe nói đến tên Ngũ Hoa. Tuy nhiên, mấy năm nay đã không còn thấy ở Cựu Tuyển phường thị. Ánh mắt Phương Dật u u, một ngọn đèn hồn với đài sen, đế đồng xanh, khắp nơi khắc minh văn, được tế lên. Nhanh, ngón trỏ thon dài, đánh ra từng đạo linh quang, ngọn lửa hồn nhỏ bằng hạt đậu xanh trên đèn hồn nhảy nhót. Bí thuật hồn đạo, tiểu tâm tức pháp một lát sau. Phương Dật ánh mắt quét qua, Xích Tuyển Sơn đã bị phong tỏa hoàn toàn. Tiểu tâm tức pháp mượn lực đèn hồn, đã có thể xác định nơi khí cơ của Ngũ Hoa thượng nhân nồng đậm nhất. Khí cơ hoàn toàn biến mất, đã xác định Ngũ Hoa biến mất ở Xích Tuyển Sơn. Và rất có thể là lành ít dữ nhiều. Thuyền ngọc rung lên, nhớ lại lời ám chỉ của Thiên Khuyết Tử và Hoàng Quan Thắng, Phương Dật khẽ nhắm mắt. Tiệc rượu giáp tí sao, phải xem Xích Tuyển Sơn này rốt cuộc giấu cái gì. Dù sao, cũng chỉ có mấy khả năng đó. Nuốt ve bộ lông mềm mượt của tiểu thú trong lòng, Phương Dật trong lòng bình lặng. Một giờ sau, chiếc thuyền ngọc trước Cựu Tuyển Phường thị, Phương Dật bước ra một bước. Trần Giao thấy vậy, cũng không dám chậm trễ, bước chân nhẹ nhàng, khoác tay Phương Dật vững chắc. Hai người đã bàn bạc từ trước. hai vị trúc cơ thượng nhân của Trần gia thay Phương Dật hỏi thăm tin tức tiệc rượu rất tí. Phương Dật thì làm chỗ dựa, trấn áp các trúc cơ thượng nhân tham lam trong phường thị, để Trần gia bán linh vật. Bước trên con đường đá xanh, xuyên qua đình đài lầu cát, mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi. Dưới sự dẫn dắt của Trần Giao, ba người đến trước một tòa cổ lầu 9 tầng. Lý Hành đạo huynh, Thanh Tuyền lâu này là phường thị tốt nhất trong phường thị. Tu sĩ đến từ Đại Vân tu tiên giới vì tiệc rượu rất tí, 10 phần thì 8-9 đều đến đây. Còn về lời mời của Tiểu Tuyền pháp hội, đạo huynh đợi một chút, Trần Giao sẽ lập tức đi hỏi thăm. Phương Dật nhấc giày bước vào đại sảnh, nhìn các tu sĩ qua lại. Hoặc là tu sĩ cường tráng khoác pháp bào mạ vàng, hoặc là thanh niên nho nhã cầm ngọc tiêu pháp khí, hoặc là nữ tu xinh đẹp mặt đỏ bừng, dáng người hiểu điệu. Tu sĩ có già có trẻ, âm dương đầy đủ, nhưng không ngoại lệ, đều là tu vi trúc cơ. Thỉnh thoảng có thiếu niên tu sĩ luyện khí kỳ, xoay chuyển đôi mắt đen nhánh ngây thơ, cũng có trưởng bối trúc cơ đi cùng, đến đây để tăng thêm kiến thức. Ừm. Ánh mắt Phương Dật ngưng lại. Một vị tu sĩ khoác pháp y vải bố, thân hình gầy gò, để râu bắt tự, dưới hắn cưỡi một con báo xám, hiện ra trong tầm mắt. Trưởng Tôn Kiệt. Cảm nhận tu vi trúc cơ tầng 9 của tu sĩ, trong lòng Phương Dật dâng lên vẻ kỳ lạ. Vì đến vì linh tiểu cấp 3. Trưởng Tôn Kiệt tuy là hạt giống kết đan của Huyền Dương Sơn, tu vi tinh thâm, năng lực đấu pháp xuất chúng. Nhưng vì hắn bị sao xấu chiếu mệnh, các tu sĩ giao du với hắn luôn gặp tai họa thảm khốc. Mấy vị chân nhân chân đan trong môn đều không coi trọng hắn, không thu làm đệ tử. Như vậy muốn ngưng đan, linh vật kết đan chính là một vấn đề lớn. Trưởng Tôn Kiệt phát hiện ánh mắt của Phương Dật, quay đầu lại, sau đó mắt sáng lên. Phương Dật, hắn sao lại ở đây? Nhưng tu vi trúc cơ tầng 7. Không đúng. Trong mắt Trưởng Tôn Kiệt, một lớp linh quang xám xịt lưu chuyển, nhìn thấu một lớp ngụy trang. Trúc cơ tầng 9. Hắn suy nghĩ chuyển động, chuẩn bị đi thăm hỏi một chút. Cùng là tu sĩ trúc cơ tầng 9, Trưởng Tôn Kiệt còn từng giao thủ với chân nhân giả đan, há lại sợ một vị tu sĩ ý đạo. Tối nay hãy đi thăm hỏi một chút, có một vị linh ý chuẩn cấp 3 tương trợ, tiệc rượu giáp tí này sẽ đơn giản hơn nhiều. Còn về Phương Dật từ chối. Trưởng Tôn Kiệt cảm ứng trong lòng, một khối lệnh bài pháp bảo phát ra bảo quang. Khuyên nhủ bằng lời lẽ tốt đẹp, lấy lý phục người, hắn tin Phương Dật sẽ không ngu ngốc như vậy. Một tu sĩ trúc cơ tầng 9 tầm thường, hắn lại không phải chưa từng giao thủ, thậm chí giết chết. Trăng sáng treo cao, gió lạnh buốt giá. Một tiểu đồng áo xám dẫn Phương Dật đứng trước một sân viện tường đỏ ngói đen. Lý Hành thượng nhân, Ngũ Hà huyện này chính là động phủ ngài thuê, nếu có việc có thể thúc giục lệnh bài. Tiểu nhân lập tức đến. Tiểu đồng áo xám nói năng cung kính, trong tay nâng một khối lệnh bài, tu sĩ trúc cơ thuê động phủ cao cấp nhất, không dám có chút đắc tội. Ngươi lui xuống đi. Phương Dật nhận lấy lệnh bài, phất tay bước vào động phủ. 12 cây trận kỳ đột nhiên hiện hóa, diễn hóa thành một không gian nhỏ trận pháp, cách ly Ngũ Hà huyện bên trong và bên ngoài. Giọng nói của Trưởng Tôn Kiệt hơi đắc ý vang lên. Phương sư đệ, huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp, quả thật cần phải thân cận một chút. Vừa hay huynh có một việc cần sư đệ làm, chắc là sư đệ sẽ không từ chối. Khoe miệng Phương Dật nhếch lên nụ cười kỳ lạ. Trưởng Tôn sư minh, đã lâu không gặp, huynh đệ chúng ta quả thật cần phải thân cận một chút. Ta cũng có một việc cần Trưởng Tôn sư minh tương trợ. Một cái đỉnh cổ xưa ba chân hai thai được tế lên, lơ lửng trên không trung. Ngân thiềm bãi nguyệt, kim lô thổ tức, huyền chu chức võng, từng đạo dị tượng hiện hóa thành trùng trùng pháp cấm, phong tỏa Ngũ Hà huyện. Trưởng Tôn Kiệt khẽ nhíu mắt, sau đó mặt lộ vẻ trêu tức. Một kiện pháp bảo. Phương sư đệ, khoảng cách giữa ta và ngươi không phải một kiện pháp bảo có thể sánh được. Làm việc tốt cho mình, sau này không thiếu chỗ tốt của ngươi. Nếu không thì sao? Phương Dật đội ngọc quan, mày kiếm mắt sáng, pháp bảo hoa lệ phần phật, khí tức hùng hậu tràn ngập trong đập phủ. Chân đan chân nhân. Trưởng Tôn Kiệt trong miệng chua xót, ngắt quãng nói, làm sao có thể? Trong môn rõ ràng không có bất kỳ tin tức nào. Chương 576, uy lực của vận rủi, lẻn vào xích tuyển, 1, chương 576, uy lực của vận rủi, lẻn vào xích tuyển, 1, phía sau Phương Dật, thanh quang rực rỡ, linh quang sinh cơ bừng bừng lưu chuyển, khí tức của chân nhân kết đan tràn ngập khắp đạo phủ. Chúc mừng Phương sư thúc, kết thành chân đan, được hưởng thọ 500 năm. Trưởng Tôn Kiệt biến sắc vài lần, cúi đầu hành lễ. Chưa đầy 20 năm, Phương Dật dựa dẫm vào người khác này, lại có thể ngưng kết chân đan. Nhưng hắn không phải không có át chủ bài, có thể liệu một phen. Hy vọng Phương Dật này, đừng quá đáng, nếu không. Phương Dật cười mà không nói. Sau khi ngưng kết kim đan nhất phẩm, lại là linh căn một thuộc tính, nếu thọ nguyên hơi dài hơn tu sĩ cùng giai. Sau đó do kinh sinh tử khô vinh gia trì, khóa chặt sinh cơ, thọ nguyên còn mạnh hơn tu sĩ cùng giai năm thành. 800 năm thọ nguyên. Thọ nguyên của hắn hiện giờ, đủ 800 năm, gấp đôi so với kiếp trước. Không biết chân nhân có gì phân phó. Trưởng Tôn Kiệt cẩn thận mở lời. Trong lòng hắn cay đắng, một chân nhân kết đan ẩn giấu tu vi, thiểm phục đến Xích Tuyển Sơn, phàm là tu sĩ đều biết có vấn đề lớn. Nhưng bản thân tự mình đưa tới cửa, cứ dứt khoát một chút, tránh tự chuốc lấy khổ. Mặc dù hắn có chút cơ duyên, tích lũy không ít át chủ bài, nhưng muốn đối phó chân nhân kết đan, át sẽ hao tổn căn cơ, cái giá phải trả cực lớn. Thấy Trưởng Tôn Kiệt thất thời, Phương Dật khẽ búng ngón tay, một hạt giống dây leo rơi xuống, bén rễ nảy mầm, trong vài hơi thở, cuốn quýt thành một mặt bàn dây leo, hai chiếc ghế dây leo. Trưởng Tôn sư điệt đường nội, nhân sinh tam đại hỷ sự, tha hương nộ cố chi. Khó khăn lắm mới gặp được sư điệt ở Xích Tuyền Sơn, người ta sao không thân cận một chút? Trưởng Tôn Kiệt trong lòng thầm hối hận, nếu không tự mình đưa tới cửa, cho dù là chân nhân chân đan, muốn động thủ bắt hắn, cũng sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Mà Phương Dật tẩn giấu tu vi đến đây hành sự bí mật, rõ ràng có mưu tính khác, chưa chắc sẽ vì hắn mà khiến Xích Tuyền Sơn cảnh giác. Thấy Trưởng Tôn Kiệt sắc mặt bất định, Phương Dật sắc mặt thản nhiên, từ túi chứa vật lấy ra một bộ trà cụ điêu khắc từ linh ngọc. Hắn cử chỉ tao nhã, ngón trỏ xoa nhẹ, một nắm linh hỏa màu xanh lục, liếm láp ấm ngọc. Rùa trong chum, trưởng tôn kiệt đã không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Gulu, Gulu chưa đầy một khắc, linh tuyển trong ngọc phủ sôi sùng sục, hơi nước bốc lên. Phương Dật tùy ý pha linh trà, lá trà non xanh của tròn, hương thơm ngào ngạt. Trưởng tôn sư điệt, người ta cũng là cố nhân, sao còn đứng đó? Đến nếm thử linh trà này một chút. Trưởng tôn kiệt mặc áo bào xám, vỗ túi linh thú, thu con báo hút nước nhị giai đang tê liệt dưới khí tức kết đan. Mặc dù hận không thể lập tức rời đi, nhưng cảnh tượng lúc này đã không phải một chút cơ thượng nhân có thể quyết định. Tạ ơn chân nhân. Trưởng tôn kiệt bước lên một bước, vén vạt áo bào, cẩn thận đặt nửa mông ngồi lên ghế dây leo, run rẩy như thể có thể quỳ xuống bất cứ lúc nào. Phương Dật vây tay đưa qua một chén trà, không hề bị mê hoặc, tiên thiên linh thể không có ai là tầm thường. Huống hồ là mệnh vận linh thể liên quan đến khí vận, tu luyện đến trúc cơ viên mãn. Sư điện, uống trà.
Vâng.
Tạ ơn chân nhân.
Gu Lu
uống một chén linh trà, cơ bắp trưởng tôn kiệt cứng đờ, trong lòng ai oán, tiến vô hảo yến, trà vô hảo trà. Chén linh trà do chân nhân kết đan đưa tới này, không biết phải trả giá bao nhiêu mới có thể thoát thân. Một phần ưu đãi của chân nhân kết đan, tu sĩ trúc cơ phải trả bằng mạng. Vũ Hoa sư muội bị mắc kẹt ở địa giới Xích Tuyển Sơn. Phương Dật từ trong tay áo lấy ra một chiếc đèn đồng cổ kính, ngọn lửa hồn phách nhỏ như hạt đậu nhảy nhót trên đài đèn. Thiên Quyết sư minh lệnh ta đến đây, điều tra rõ ngọn ngành. Vũ Hoa chân nhân, sao có thể, Khang gia Xích Tuyển Sơn, khi nào có gan lớn như vậy dám động thủ với giả đàn chân nhân trong môn? Trong mắt trưởng tôn kiệt hiện lên một tia sắc khí, khó tin nói: Huyền Dương Sơn là bá chủ giới tu tiên đại vân, Xích Tuyển Sơn tuy nội tình không yếu, nhưng Huyền Dương Sơn trả một cái giá nhất định, không khó để xóa sổ Khang gia Xích Tuyển Sơn. Phương Dật ánh mắt sâu thẳm, ý tứ sâu xa. Môn phái khá tò mò, là chuyện gì khiến Khang gia Xích Tuyển Sơn lại tò gan như vậy? Hay có môn phái khác, mượn danh Xích Tuyển Sơn ám hại tu sĩ, hay có nguyên nhân khác? Một giả đan chân nhân, đã là cao tầng các phái, Vũ Hoa sư muội gặp chuyện, môn phái nhất định phải điều tra rõ ràng. Nghĩ đến những gì đã siêu hồn được trước đó, hắn tiếp tục nói: Liên quan đến đại sự trong môn, mong sư điệt không tiếp giúp đỡ. Sau khi thành công, môn phái nhất định có thưởng lớn. Trưởng tôn kiệt nghiến răng, trong mắt âm u, biết không còn lựa chọn nào khác. Chân nhân kết đan đã mở lời, lại liên quan đến thể diện môn phái, hắn không thể thoát được. Không biết Phương chân nhân muốn ta làm gì. Phương Dật từ trong tay áo lấy ra một lệnh bài, lệnh bài được điêu khắc từ vân gỗ, khắc chữ Phương Dật. Pháp lực hắn phun trào, chữ Phương Dật bị xóa đi trong chớp mắt, hóa thành ba linh văn cổ kính trưởng tôn kiệt. Lệnh bài đệ tử chân truyền. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trưởng tôn kiệt trong lòng chợt hiểu, một đệ tử chân truyền được môn phái nâng đỡ. Huyền Dương Sơn coi là người kế thừa đạo thống, tu vi, tâm tính, căn cơ, lòng trung thành với môn phái, không thể thiếu một. Nếu không phải vì công pháp đã hãm hại quá nhiều đồng môn, hắn cũng có cơ duyên bổ sung làm đệ tử chân truyền. Nhưng lợi ích cũng cực lớn, môn phái ít nhất sẽ chuẩn bị một phần linh vật ngưng đan. Phương Dật ném lệnh bài trong tay cho trưởng tôn kiệt, sau đó mở lời: Lệnh bài đệ tử chân truyền này tạm thời ban cho ngươi. Sau đó trưởng tôn kiệt ngươi cầm lệnh bài đệ tử chân truyền này đi Xích Tuyển Sơn điều tra vấn tội.
Vâng, tuân chân nhân pháp chỉ.
Trưởng tôn kiệt cung kính nhận lấy lệnh bài. Chân nhân yên tâm, trưởng tôn kiệt nhất định sẽ xông pha lửa đạn, không từ nan. Nếu không còn việc gì khác, sư điệt xin cáo từ trước. Nói xong, liền cẩn thận di chuyển bước chân, lùi về phía cửa lớn Ngũ Hà viện.
Ha.
Phương Dật khẽ cười một tiếng, không nói gì. Trưởng tôn sư điệt, chuyện này vô cùng quan trọng, không thể cứ thế để ngươi rời đi. Vậy Phương chân nhân có diệu kế gì? Trưởng tôn kiệt sắc mặt hơi trầm xuống, lời nói lập tức lạnh lùng. Đối với một chút cơ thượng nhân có tu vi như hắn, phương pháp khống chế hiệu quả nhất chính là bố trí pháp cấm trong thần hồn. Nhưng thần hồn có dị vật như vậy, độ khó kết đan phải tăng gấp đôi trở lên. Như vậy, hắn thà chết cũng phải khiến Phương Dật dính máu. Áo vải thô ráp không gió tự động, pháp lực màu xám lưu chuyển, trưởng tôn kiệt thúc dục tiên thiên mệnh vận linh thể đến cực hạn. Một túi di thai tích phúc bảo quang rực rỡ hiện ra. Trên túi gấm màu xám, từ linh tài tam giai đại vân ti, theo từng đám mây tím cắt tượng. Nam phủ văn phúc lộc thọ hỉ tài lưu chuyển trên túi gấm. Trong mắt trưởng tôn kiệt hiện lên màu xanh xám, chữ phúc đại phóng hào quang, hóa thành từng luồng tử khí ra chỉ xuống. Cảm nhận pháp lực vận chuyển nhanh hơn ba thành, thần niệm hắn khẽ động, miệng túi di thai tích phúc hơi mở, khí tức thai hương tích lũy gần trăm năm hóa thành rắn độc vô hình, lan tràn ra. Phương sư thúc, hay là ngươi thả ta đi, chuyện thăm dò Xích Tuyển Sơn này, sư điện sẽ làm. Nhưng tuyệt đối không thể bỏ mạng, liều chết một phen. Xích Tuyển Sơn có ba giả đàn chân nhân tọa chấn, mượn lực trận pháp đã kinh doanh 500 năm, ngăn cản tu sĩ chân đan giao thủ cũng không phải chuyện khó. Bản mệnh pháp bảo, tiên thiên linh thể của đạo khí vận. Phương Dật thúc dục mai hoa dịch số, trong mắt hư ảnh hàn mai màu bạc hiện ra. Chương 576, uy lực của vận rủi, lẻn vào Xích Tuyển 2. Chương 576, uy lực của vận rủi, lẻn vào Xích Tuyển 2. Sau khi tiến vào cảnh giới kết đan đại cảnh, thần hồn được tẩy rửa dưỡng nuôi, đạo thiên cơ cũng có tiến bộ, bước vào nhị giai hạ phẩm. Mặc dù không bằng thiên cơ sư đỉnh cấp, nhưng trưởng tôn sư điện hà tất phải gấp gáp như vậy? Phương chân nhân, Xích Tuyển Sơn không phải hạng tầm thường, có tới ba giả đàn chân nhân tọa chấn. Trưởng tôn kiệt lùi lại nửa bước, trong mắt hung ác. Chân nhân, trúc cơ thượng nhân ở phường thị tự tuyển, đâu phải chỉ có mình ta, người ta không phải thủ sinh tử, hà tất phải ép ta? Phương Dật chậm rãi mở lời. Xem ra sư điệt tự tin vào nội tình tu vi của mình, không dám nói tự tin tuyệt đối, ít nhất cũng có thể kinh động giả đàn chân nhân tọa chấn phường thị. Trưởng tôn kiệt quyết nhủ. Thân hồn bị gieo pháp cấm, ngưng đan vô vọng. Nếu đã như vậy, thà chết một cách oanh liệt, liều một trận cá chết lưới rách. sư điệt đúng là tự tin tuyệt đối, cá sẽ chết, lưới thì không rách đâu. Lời nói của Phương Dật vang lên, thân hình mơ hồ. Không hay. Sắc mặt trưởng Tôn Kiệt đột nhiên đại biến, không ngờ Phương Dật thật sự dám từ bỏ khảo hạch trong môn, ra tay với hắn. Tu luyện ở Huyền Dương Sơn hơn 100 năm, là hạt giống kết đan, tuy không có trưởng bối cảnh giới chân đan, nhưng cũng mơ hồ biết, tu sĩ trong môn sau khi ngưng kết chân đan, có chuyện khảo hạch liên quan đến quyền hành địa vị của chân nhân. Ầm. Linh chiều ngập trời nổi lên, khí tức vận rủi mờ mịt, xâm thực về phía Phương Dật. Tuy nhiên, trong chớp mắt, chắc hầu như không nghe thấy, khí tức mang theo mùi gỗ mục nhàn nhạt lưu chuyển, trưởng Tôn Kiệt mặt mơ hồ. Phương Dật đã xuất hiện phía sau hắn, năm ngón tay đặt lên áo vải của hắn. Xoạt xoạt. Mấy chục đạo pháp cấm phong linh và khí, hóa thành phù văn lan tràn lên. Rắc. Khí tức vận rủi lưu chuyển, liên kết với nhau, phù văn diễn hóa pháp cấm, vận chuyển bất thường một cách khó hiểu, không ngừng vỡ nát, hóa thành từng điểm tinh quang tiêu tán. Cơ hội. Trưởng Tôn Kiệt điên cuồng thúc dục pháp lực. Đoạn đường tu đạo của ta, chân nhân cũng đừng mong sống yên đường nội. Phương Dật khẽ cười một tiếng, pháp lực mạnh mẽ hơn nữa tuôn ra. Sinh cơ nồng đậm và vận rủi triệt tiêu lẫn nhau, pháp cấm phong linh dày đặc, phá vỡ khí tức vận rủi, hóa thành một đóa thanh liên xanh biếc, phong tỏa đạo cơ trong đan điền của Trưởng Tôn Kiệt, trấn áp pháp lực. Thiên cơ sư nhị giai, dùng tu vi kết đan áp người, Trưởng Tôn Kiệt trong chớp mắt đã bị bắt sống. Sắc mặt Trưởng Tôn Kiệt trắng bệch, tuy tứ chi hoạt động tự do, nhưng cảm nhận đan điền khí hải bị pháp cấm trấn áp, chết lặng. Phương Dật, ngươi đừng mơ mộng, thần hồn một khi có pháp cấm, ta sẽ không còn khả năng ngưng đan nữa. Bị ngươi bắt, cùng lắm cũng chỉ là cái chết. Dù sao sớm muộn gì cũng chết, đừng mong ta Trưởng Tôn Kiệt giúp ngươi. Trưởng Tôn sư điện, ta đã nói đừng nội. Phương Dật khẽ nhướng mày, từ trong tay áo lấy ra một tờ pháp khế nhị giai đầy linh văn. Ký pháp khế, sau đó sẽ nhờ Trưởng Tôn sư điện rồi Trưởng Tôn Kiệt tỉ mỉ quét qua pháp khế. Theo thời gian trôi qua, nhìn những linh văn uốn lượn như rồng rắn, sắc mặt hắn càng lúc càng u uất. Sao lại có pháp khế tinh xảo như vậy? Linh khế sư lâu năm, cũng không có nội tâm tinh tế như vậy. Đạo đồ chưa bị đoạn tuyệt, trong lòng hắn hơi thả lỏng, cười ngượng ngùng, sau đó chất phát nói: "Chân nhân có pháp khế này, sao không lấy ra sớm hơn? Đây đều là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi." Phương Dật ngón trỏ khẽ gõ bàn dây leo, lại uống một chén linh trà. Trưởng Tôn Kiệt không phải đệ tử chân truyền của đạo thống Huyền Dương Sơn, nhưng là hạt giống kết đan trúc cơ cửu tầng, thần hồn không thể gieo pháp cấm. Muốn Trưởng Tôn Kiệt làm việc, thu hút sự chú ý của Khang Gia Xích Tuyền Sơn, chuyện rủi ro lớn như vậy, hắn há có thể không giáo huấn điều giáo trước một chút? Tiên tiên linh thể, có thể bước vào trúc cơ cửu tầng, sắp ngưng đan, há có thể không có ngạo khí? Nếu không áp chế trước, dù có lấy pháp khế ra, Trưởng Tôn Kiệt cũng ắt sẽ có những ý nghĩ khác. Phương Dật mở lời: "Sau khi chuyện này kết thúc, ta có thể giúp ngươi đoạt lấy phần linh tiểu tam giai có tác dụng bảo vệ kinh mạch. Trưởng Tôn sư điệt sắp ngưng đan, một phần xích tuyển tiểu giáp ý, đủ để phản công một phen." "Được." Trưởng Tôn Kiệt mở lời: "Tất cả theo lời chân nhân." Phương Dật khẽ gật đầu, ngón tay đánh ra một đạo linh quang, pháp cấm phong linh tỏa khí hơi nới lỏng, từng tia pháp lực từ đan điển chết lặng tuôn ra. Trưởng Tôn Kiệt cũng không chần chừ, ngón tay khẽ điểm, một đạo pháp ấn báo xám rơi xuống, kích hoạt pháp khế. Như vậy, sư điệt tự mình rời đi, Phương Mộ không ở lại lâu nữa. Phương Dật phất tay áo, thu ngũ lập đỉnh, pháp cấm phong linh tỏa khí cũng đồng thời tiêu tán. Nhìn độn quang vội vã rời đi, khóe miệng hắn khẽ nhếch. Hắn để mắt đến không chỉ là chuyện Xích Tuyền Sơn, Huyền Dương Sơn sắp đại biến. Nếu thất bại, mọi thứ đều hỏng. Nếu thành công, trong tay hắn phải có đủ con bài, dưới Nguyên Anh lão tổ, phân chia lợi ích. Tu vi kết đan nhất trọng, trong số các chân nhân của Huyền Dương Sơn, chỉ là hạng bét. Vị trí trưởng môn là một con bài. Đệ tử đạo cơ thượng phẩm là một con bài. Mà trưởng tôn kiệt này, tu vi không thấp, nếu có thể thu vào lòng bàn tay, cũng là một con bài không nhẹ. Con bài càng nhiều, lợi ích Huyền Dương Sơn tiến giai sau này càng lớn, nếu tay trắng, không có chút thế lực nào. Dù có Nguyên Anh lão tổ ra đời, hắn cũng không thể phân được bao nhiêu lợi ích trợ giúp tu vi. Huyền Dương Sơn không chỉ có một chân nhân kết đan, Hồ Lôi, Cửu Hàn, Quảng Thắng, Hàm Nhất, Trường Sách mỗi vị, địa vị đều cao hơn Phương Dật. Thanh Quan Viện, nữ tu kiểu diễm, một thân váy lụa bao bọc, trong mắt nàng tĩnh lặng. Phóng Nhị Ca, tu vi của Lý Hành thượng nhân cao thâm. Nếu có thể kết thành Tần Tấn Chi hảo với hắn, đối với Tiểu Nguyệt Sơn lợi ích cực lớn. Như vậy, chuyện Lý Hành thượng nhân phân phó, đừng chần chừ. Sáng mai vừa rạng đông, ta sẽ cùng ngươi đi Xích Tuyền Sơn, tìm Khang quản sự. Giọng nam khàn khàn thở dài. Nếu không phải bị La Gia Tam hung chặt giết, tu sĩ hậu bối trong tộc chết thương gần hết. Không cần tiểu mọi ngươi như vậy, hy sinh bản thân. Ngày hôm sau, mặt trời mọc, ánh nắng cam rực rỡ chiếu xuống, trong phường thị dần dần trở nên náo nhiệt. Phương Dật một thân áo xanh, đội mũ ngọc, tuấn tú bất phàm. Trần Giao bước chân nhẹ nhàng, dáng người uyển chuyển, mắt chứa xuân thủy, tu sĩ tuấn tú như vậy, một lần phong lưu, nàng cũng không tính là thiệt thòi. Lý đạo huynh muốn đổi linh tiểu với Khang gia. Gia tộc Trần gia Tiểu Nguyệt Sơn của ta, tuy không có cách nào với Xích Tuyền Giáp Tí Tam gia kia, nhưng có chút quan hệ với một quản sự trúc cơ hậu kỳ của Khang gia. Đạo huynh chi bằng cùng chúng ta đi bái phòng một chút. Phương Dật khẽ gật đầu. Như vậy, làm phiền đạo hữu rồi. Hắn và Trưởng Tôn Kiệt, một người ở trong tối, một người ở ngoài sáng thu hút sự chú ý, chỉ cần vượt qua trận pháp hộ sơn của Xích Tuyền Sơn, chuyện sau đó sẽ không khó. Gầm. Một tiếng báo gầm hung dữ truyền đến, mắt Phương Dật khẽ híp lại, nhìn lên không trung phường thị. Một tu sĩ áo vải, bên hông đeo lệnh bài đệ tử chân truyền, tóc dài bay phấp phới. Khang Tuyển chân nhân có ở đó không? Trưởng Tôn Kiệt Huyền Dương Sơn đến bái phòng. Chương 577, trong Xích Tuyền Sơn, nữ tu dưỡng luận, 1, chương 577, trong Xích Tuyền Sơn, nữ tu dưỡng luận, 1, Trưởng Tôn Kiệt. Trong hầm rượu nồng nặc hương tiểu của Sích Tuyền Sơn, giọng nói giản mua vang lên. Tu sĩ Huyền Dương Sơn, rốt cuộc cũng đã đến rồi. Khang Tuyền y phục xốc xếch và áo mở rộng, trường bào màu mực dính đầy vết rượu, lai lưng siêu mẹo. Hắn nhìn về phía nữ tu gầy gò, tóc bạc trắng bên cạnh hầm rượu, ánh mắt u một lát sau, Khang Tuyền vung tay đánh ra một đạo ngọc phù. Đại sự quan trọng, tu sĩ trúc cơ cứ để quý thường ứng phó là được. Ngoài Sích Tuyền Sơn, một vị tu sĩ cầm y lìa, chân đạp một chiếc chén rượu ngọc sắc, phiêu nhiên mà đến. Khang Quý Thường nhìn tu sĩ trước mặt, mắt hơi híp lại, rồi mở miệng nói: Trường Tôn đạo hữu, tiểu hội Sích Tuyền Sơn nửa năm sau mới khai mở, không biết đạo hữu có chuyện gì quan trọng. Trường Tôn Kiệt vừa định mở miệng, Khang Quý Thường vung tay áo, đống nhiên nói: Giáp tý Sích Tuyền Lương, Sích Tuyền Sơn ta một giáp tý, bất quá cũng chỉ xuất ra ba bình. Nếu đạo hữu muốn linh ngưỡng, nửa năm sau tiểu hội Sích Tuyền, tự mình tranh đoạt là được. Tương đạo thủy quang lấp lánh dâng lên, giọng nữ tiểu tiếu vang vọng: Trường Tôn Kiệt đạo huynh, Huyền Dương Sơn huynh tuy là đệ nhất đại phái đại vân, nhưng cũng không thể đoạn tuyệt cơ duyên của chư vị đạo hữu, cường chiếm Sích Tuyền linh ngưỡng này. Cố Thanh Ngọc khỏe miệng khẽ cong, trên chiếc váy lụa đỏ theo điểm điểm tinh quang. Là tu sĩ xuất thân từ Bích Thủy Các, việc chèn ép đệ tử Huyền Dương Sơn là điều tất yếu. Trong phường thị tự tuyển, từng đạo linh quang bao bọc các loại pháp khí bay lên, lơ lửng giữa không trung, hoặc nóng bỏng, hoặc xanh biếc, hoặc lạnh lẽo, thần thức lưu chuyển. Đúng vậy, đúng vậy. Linh ngưỡng giáp tý của Khang gia, hơn 500 năm nay đều là quy củ như vậy. Trường Tôn đạo hữu, không tranh đoạt tại tiểu hội, đây là muốn lấy thế của Huyền Dương Sơn để áp người sao? Giọng nói khàn khàn vang lên, âm khí lạnh lẽo tràn ngập. Đều nói ma đạo hành sự không kiêng kỵ, chẳng lẽ Huyền Dương Sơn cũng vậy sao? Một chiếc chuông đồng khẽ lay động, tiếng khuyên nhủ thanh nhã vang lên. Trường Tôn đạo hữu, nghe phụ mẫu một lời khuyên, Huyền Dương Sơn thế lớn, nhưng chư vị đạo hữu cũng không phải dễ đối phó. Thanh kiếm dài đen nhánh chấn động, nuốt nhả kiếm mang, lại một vị tu sĩ trúc cơ viên mãn mở miệng. Trường Tôn Kiệt khoác pháp y vải thô, thân hình gầy gò, vớt ve bộ diêm ép. Thấy từng vị tu sĩ dốc hết sức lực, hắn vô vô con báo nước màu xám dưới háng. Chư vị đạo hữu, thật sự cho rằng ta vì Sích Tuyền linh ngưỡng mà đến sao? Liên hoa, phi kiếm, cổ trung, trường xích, từng kiện pháp khí nuốt nhả ngũ sắc linh quang. Mỗi một đạo thần thức đều đại diện cho một vị trúc cơ thượng nhân, hơn 8-9 thành tu sĩ đều đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Ngoài Sích Tuyền Sơn, các loại linh quang tím, trắng, vàng, xanh rực rỡ muôn màu. Rất nhiều trúc cơ thượng nhân trầm mặc không nói, đều là lao quái vật nhiều năm, há lại không nhận ra lệnh bài trên eo Trưởng Tôn Kiệt. Lệnh bài chân truyền đệ tử Huyền Dương Sơn. Có thân phận này, bất kể Trưởng Tôn Kiệt có ý đồ gì, tu sĩ Bích Thủy các dẫn đầu, trước tiên chặn đứng con đường cưỡng đoạt Sích Tuyền ngưỡng, điều này đối với tất cả tu sĩ có mặt đều có lợi lớn. Trong phường thị tự tuyển, Trần Phóng mặc một bộ cẩm bào gấm trúc vân dài vàng, trong tay áo mân mê một viên bảo châu, gật đầu trước khí tức ngày càng nặng nề trong phường thị. Hán lộ vẻ cảm khái: Tu sĩ chúng ta tu hành gian nan, không phải đệ tử đại phái. Dù tu hành đến trúc cơ viên mãn, tu vi, linh căn không kém đệ tử đại phái, nhưng khả năng tiến thêm một bước cũng xa không bằng tu sĩ đại phái nhị ca. Đây là lời huynh đệ chúng ta có thể nói sao? Trần Giao Phượng mâu hơi híp lại, khẽ kéo tay áo Trần Phóng, cảnh cáo nói: Ai, là ta thất ngôn rồi. Trần Phóng ánh mắt quét qua một bên, Phương Giật thân hình cao giáo, dung mạo tuấn giật, khí tức tinh thuần. Trúc cơ tầng 7, có thể dễ dàng chém giết tu sĩ cùng trúc cơ hậu kỳ. Sau khi Tam Hung La Gia khét tiếng bị dễ dàng chém giết, Lý Hành này rõ ràng cũng xuất thân từ đại phái, hơn nữa còn quen biết trúc cơ thượng nhân Trần Nguyên Tốn tọa hóa tại Tiểu Nguyệt Sơn. Dù chưa nói nhiều, hắn đã có chút suy đoán trong lòng, 89/10, Lý Hành là trúc cơ thượng nhân của Huyền Dương Sơn. Trần Giao đôi mắt long lanh quay đầu lại, sắc mặt hường hào, mang theo chút kiêu tiếu, hướng Phương Giật xin lỗi nói: Lý huynh, nhị ca ta nhất thời lỡ lời, mong huynh bỏ qua. Phương Giật thần thức lưu chuyển, với tay hoàn toàn không để ý, đều là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, chắc hẳn đều vì Sích Tuyền linh ngưỡng mà đến. Có chút tranh chấp cũng là chuyện thường tình bất quá, làm phiền Trần đạo hữu cùng ta đi tìm vị trúc cơ thượng nhân của Khang gia. Quả nhiên, Lý Hành này tuy là trúc cơ thượng nhân của Huyền Dương Sơn, năng lực đấu pháp xuất sắc, nhưng phần lớn không có căn cơ quá cứng rắn, nếu không sao lại đến Sích Tuyền Sơn nhu cầu linh ngưỡng. Trần Giao trong lòng vui mừng, nếu Lý Hành căn cơ thâm hậu, nàng chưa chắc đã có thể dựa vào. Sự bá đạo của Huyền Dương Sơn, Trần gia Tiểu Nguyệt Sơn đã sớm nếm trải. Trăm năm trước, trúc cơ thượng nhân Trần gia bảy cục chém giết đại địch, thế lực gia tộc vốn có thể tiến bộ vượt bậc, cuối cùng lại bị tu sĩ trúc cơ Huyền Dương Sơn cưỡng ép nhường linh mạch. Trần Nguyên Tốn vô cùng hối tiếc, đã không thể lay chuyển bá chủ như Huyền Dương Sơn, vậy thì gia nhập là được. Lý đại ca, xin theo ta. Trần Giao mang theo một luồng hương gió, giọng nói mềm mại nói: Linh ngưỡng do Khang gia Sích Tuyền Sơn đủ, là một tuyệt phẩm của Đại Vân. Tiểu Nguyệt Sơn ta may mắn trồng được nguyện quan đài, được Khang gia coi trọng, nay đã có hơn 100 năm giao tình. Thấy Trần Giao tiểu tiếu động lòng người, tận tình lấy lòng Phương Giật, Trần Phóng trong lòng đau nhói. Hắn tuy được Trần Giao gọi là nhị ca, nhưng huyết mạch liên hệ đã ra khỏi ngũ phụ, vốn muốn cùng Trần Giao kết làm đạo lữ, cùng trưởng quản Tiểu Nguyệt Sơn, nhưng không ngờ lại là kết quả như vậy. Môi mấy lần mất máy, u ám nhìn Phương Giật một cái, cuối cùng vẫn không mở miệng. Trần Giao đã quyết tâm muốn dựa vào Lý Hành, mượn uy thế của Huyền Dương Sơn, hắn cuối cùng cũng không thể khuyên nhủ nhiều. Để nén sự phiền muộn và không nỡ trong lòng, Trần Phóng mở miệng nói: Lý Hành đạo huynh yên tâm, Trần Giao và con gái vị quản sự Khang gia là bạn thân, khuê chung mật hữu, dẫn đạo huynh vào Khang gia không khó. Như vậy, có làm phiền Trần Giao đạo hữu rồi. Phương Giật cử chỉ phong độ, ôn nhuận như ngọc, mở miệng cảm ơn nói. Trần Giao trong lòng khẽ động, Lý Hành này dung mạo xuất chúng, tu vi cũng là trúc cơ hậu kỳ, bản thân có thể dựa vào, chưa chắc là chuyện xấu. Chuyện nhỏ thôi, nếu Lý huynh thật sự muốn cảm ơn, thì đừng khách sáo như vậy. nàng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, mang theo chút kiêu tiếu, mở miệng nói, Lý Minh cứ gọi ta Giao Nhi là được. Phương Giật ánh mắt quét qua hai người, trong lòng dâng lên một tia chê bừa. Trần Giao nguyên âm sung mãn, rõ ràng là xử nữ, mà Trần Phóng đối với Trần Giao chăm sóc khắp nơi, rõ ràng là trai có tình gái có ý, nhưng bây giờ lại giúp Trần Giao lấy lòng bản thân, thật là bản lĩnh lớn. Hắn không nói nhiều, hiện tại trưởng Tôn Kiệt đang ở trên không, khẩu chiến với chư vị tu sĩ, thu hút sự chú ý của Khang gia Xích Tuyền Sơn, chính là thời cơ tốt để khám phá Xích Tuyền Sơn, hắn sẽ không bỏ lỡ.